Chương một xuyên thành tiệm cầu nhân vật phản diện. Hệ thống để cho ta nằm thẳng. Chương một xuyên thành tiệm cầu nhân vật phản diện. Hệ thống để cho ta nằm thẳng. T, đầu đau quá. Lâm Huyền mở choáng mắt, ánh sáng chói mắt tuyến để hắn vô ý thức híp híp mắt. Đập vào mi mắt cũng không phải là hắn quen thuộc phòng cho thuê trần nhà, mà là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy mái vòm, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không kỳ dị hương thơm, hút vào phế phủ, lại để hắn cảm giác mừng rỡ. Xa hoa, đến cực điểm xa hoa. Dưới thân là mềm mại như ngọc giường, đang đắp là nhẹ như không có vật gì vân tàm thiết bị, bốn phía trưng bày các loại xem xét liền có giá trị không nhỏ ngọc khí, bảo đỉnh. Ta đây là ở đâu? Lâm Huyền dãy rủa lấy ngồi dậy, vuốt vuốt nở huyệt thái dương, hỗn loạn ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Lâm Huyền, nam, thế kỷ 21 phổ thông gia súc của công ty, tối hôm qua vì đổi hạng mục thức đêm đột tử. Sau đó, hắn xuyên qua đến hắn đột tử trước vừa đậu đen rau muốn qua một bản tên là Ngạo Thế Kiếm Tôn gió huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Càng máu cho chính là, hắn không có mặc thành nhân vật chính, mà là xuyên thành trong sách trùng tên trùng họ, nhân vật phản diện thánh tử, Lâm Huyền. Thái Huyền Thánh Địa, Đông Hoang thế lực đỉnh cấp một trong, truyền thừa và tái, nội tình thâm hậu. Mà hắn, chính là Thái Huyền Thánh Địa đương đại thánh tử, thân phận tôn quý, thiên phú chắc tuyệt, tài nguyên vô hạn. Theo lý thuyết là thiên hồ bắt đầu. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này thánh tử Lâm Huyền, tại nguyên tắc bên trong là cái triệt đầu triệt để thôi, thiểm cầu. Hắn lưu luyến si mê trong sách thứ nhất nữ chính, thanh lãnh tiên tử hình Tô Mộc Tuyết, vì nàng, không tiếc buông xuống thánh tử tôn nghiêm, tan hết gia tài, thậm chí 5 lần 7 lượt nhằm vào nhân vật chính Diệp Phạm, cuối cùng biến thành nhân vật chính thăng cấp trên đường đá cây chân, bị sát thân vẫn, liên đối gia tộc thế lực sau lưng của hắn đều hứng chịu tới liên lụy, hạ chàng thế thảm. Mà mẹ nó, Lâm Huyền nhịn không được văn tụ. Xuyên thành ai không tốt, hết lần này tới lần khác xuyên thành loại này tiệm cầu nhân vật phản diện. Hay là cái nhất định bị nhân vật chính đánh mặt tế thiên mặt hàng. Hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong Lâm Huyền vì định đoạt Tô Mộc Tuyết làm những chuyện ngu xuẩn kia, tỉ như hiện tại. Thánh tử điện hạ, ngài tỉnh, một cái thanh thúy giọng nữ ở ngoài cửa vang lên, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc xanh nhạt quần áo, dung mạo thanh tú thị nữ đẩy cửa vào, trong tay bưng một cái ngọc bàn, trong mâm để đó một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền bật phi phàm ngọc bội. Điện hạ, đây là ngài phân phó nô tỳ mang tới Cửu Khiếu Linh Lung ngọc nói là muốn tặng cho Tô tiên tử bồi tội thị nữ Demi thuận nhắn nói. Cửu Khiếu Linh Lung ngọc. Lâm Huyền nhíu mắt. Cái đồ chơi này tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là cái bảo bối, ẩn chứa tinh thuần linh khí, trường kỳ đeo có thể gột rửa thần hồn, tăng lên ngộ tính, giá trị liên thành. Nguyên chủ Lâm Huyền cũng bởi vì hôm qua Tô Mộ Tuyết đối với hắn lãnh đạm chút, thế mà liền phải đem loại bảo vật này đưa ra ngoài bồi tội. Thiểm cầu liếm đến nước này, cũng là không có người nào. Bồi tội? Bồi tội gì? Lâm Huyền hơi nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Thị nữ bị hắn đột nhiên ngữ khí băng lãnh giật nảy mình, vội vàng nói, điện hạ, ngài quên. Hôm qua ngài muốn mời Tô tiên tử cùng nhau luận đạo, nàng. Nàng cự tuyệt, còn nói ngài quấy rầy nàng tu hành, ngài lúc đó rất tức giận, nhưng về sau lại thị nữ không dám nói xuống dưới, nhưng Lâm Huyền đã từ nguyên chủ trong trí nhớ lật ra đi ra. Nguyên chủ bị tự sau, sắp thực nổi giận, nhưng tỉnh táo lại sau, thiểm cầu bản tính phát tác, chẳng những không cảm thấy Tô Mộ Tuyết vô lễ, ngược lại cho rằng là chính mình đường đột giai nhân, thế là liền hấp tấp mà chuẩn bị cầm gia tộc chân tàng Cửu Khiếu Linh Lung ngọc đi bồi tội. Hoang đường. Lâm Huyền trong lòng thầm mắng, cái này Tô Mộ Tuyết, ỷ có mấy phần tư sắc cùng tiên phú, tại trong tông môn người theo đuổi vô số, càng là cùng nhân vật chính Diệp Phạm thật không minh bạch, điển hình bạch liên hoa thêm trà xanh biểu. Nguyên chủ thật sự là mắt bị mù. Đem ngọc bội lấy về cất kỹ. Lâm Huyền mặt không thay đổi phất phất tay. A, thị nữ ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền, điện hạ, cái này, đây chính là ngài ta ngươi không nghe thấy sao? Lâm Huyền thanh âm đề cao mấy phần, thuộc về thánh tử uy áp không tự giác phát ra một tia. Thị nữ lập tức gương mặt xinh đẹp chấp nhận, liền vội vàng con người, là nô tỳ tuân mệnh. Nàng không dám hỏi nhiều, bưng ngọc bàn, sợ hãi lui đi ra ngoài, nhưng trong lòng rời sông lớp biển, thánh tử điện hạ hôm nay là thế nào? Thế mà không tiễn Tô tiên tử lễ vật, còn giống như có chút dò người. Thị nữ sau khi đi, Lâm Huyền thở dài nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống trên giường. Mẹ nó, bắt đầu liền muốn làm tiệm cầu đưa bảo. Cái này ai chịu nổi? Nghĩ đến chính mình bi thảm nhân vật phản diện vận mệnh, cùng cái kia long ngạo thiên nhân vật chính Diệp Phàm, Lâm Huyền liền đau cả đầu. Không được, tuyệt đối không có khả năng theo nguyên kịch bản đi. Tiệm cầu người nào thích làm người đó làm, lão tử không hầu hạ. Cái gì nữ chính nam chính, đều cút ngay cho ta xa một chút. Ngay tại Lâm Huyền trong lòng điên cuồng hò hét, quyết tâm cùng tiệm cầu thân phận triệt để cắt chém, đi đến nằm thẳng bảo mệnh chi lộ lúc, một đạo băng lãnh máy móc gầm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt ý nguyện, nam thẳng liền mạnh lên hệ thống kích hoạt thành công. Hệ thống tôn chỉ, ký chủ càng nằm thẳng, ban thưởng càng phong phú. Cự tuyệt nội quyền, ta phải theo luật thôi. Tân thủ gói quà lớn đã cấp cho, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống. Lâm Huyền đỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tới. Người xuyên việt thiết yếu bàn tay vàng, nó tới. Hơn nữa còn là nằm thẳng hệ thống. Chỉ cần nằm thẳng liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Lâm Huyền kém chút cười ra tiếng. Đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm hệ thống a. Hắn muốn là dự định rời xa cái bản, cầu mệnh phát dục, hiện tại có hệ thống, chẳng lẽ có thể một bên nằm thẳng mò cá, một bên bụng trộm mạnh lên. Kiểm tra và nhận tân thủ gói quà lớn. Lâm Huyền không kịp chờ đợi ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Tân thủ gói quà lớn mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đế binh phôi thai, chư thiên kính chưa hoàn toàn kích hoạt, cần ký chủ tiếp tục nằm thẳng hấp thu nằm thẳng chi lực ẩn dưỡng hai vô thượng tiên pháp, Đại La Thiên Tàn Tiên, vẹn vẹn bao hàm luyện khí thiên ba tẩy tủy phạt mạch đan ít một oanh. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên biểu hiện ban thưởng, Lâm Huyền cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Đế binh, Chư Thiên Kính. Mặc dù chỉ là cái phôi thai, còn cần nằm thẳng chi lực ẩn dưỡng, nhưng này cũng là đế binh a. Hoành ép vạn cổ cực đạo vũ khí. Nguyên tắc bên trong, ngay cả đại đế đều chưa hẳn nhân thủ một kiện đế binh, hắn bắt đầu liền lấy đến phôi thai. Còn có vô thượng tiên pháp Đại La Thiên. Nghe thấy danh tự liền biết nhu bức. Mặc dù chỉ là luyện khí thiên tàn thiên, nhưng vô thượng tiên pháp bốn chữ, đủ để chứng minh nó giá trị. Nguyên tắc nhân vật chính Diệp Phàm lớn nhất kỳ ngộ, có vẻ như cũng chính là một bộ cấp thánh nhân công pháp đi. Tẩy tủy phạt mạch đan, càng là cải thiện thể chất, tăng lên tốc độ tu luyện độ tốt. Phát đạt. Lần này thật phát đạt. Lâm Huyền kích động đến toàn thân run rẩy. Có những này, còn tưởng là cái giám tiệm cầu. Cái gì Tô Mộc Tuyết, cái gì nhân vật chính Diệp Phàm, đều dựa vào đứng bên. Lão tử chỉ muốn hảo hảo nằm thẳng, thưởng thụ sinh hoạt, thuận tiện. Thành cái tiên đế chơi đùa. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cự tuyệt chấp hành tiệm cầu nhiệm vụ tặng lễ bồi tội phù hợp nằm thẳng hành vi. Nhiệm vụ phán định, nằm thẳng thành công. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 100 điểm. Nằm thẳng chi lực dùng cho ẩn dưỡng Chư Thiên Kính 10 sợi. Trước mắt nằm thẳng điểm tích lũy, 100 Chư Thiên Kính ẩn dưỡng tiến độ 10. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, để Lâm Huyền nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nguyên lai cự tuyệt tiệm cầu hành vi, cũng coi là nằm thẳng. Quá tốt rồi. Ý vị này, chỉ cần hắn không theo nguyên tắc Lâm Huyền tiệm cầu kịch bản đi, liền có thể không ngừng thu hoạch được ban thưởng. Hệ thống, cái này nằm thẳng điểm tích lũy có làm được cái gì? Lâm Huyền tò mò hỏi. Đốt. Nằm thẳng điểm tích lũy nhưng tại hệ thống thương thành hối đoái các loại vật phẩm, bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, đan dược, pháp bảo, thể chất đặc thù, tu vi quán đỉnh các loại. Thương thành đổi mới tần suất quyết định bởi tại ký chủ nằm thẳng tần suất cùng chất lượng. Lâm Huyền ánh mắt sáng lên. Còn có hệ thống thương thành. Đây quả thực là cất cánh tiết tấu. Hắn lập tức kiểm tra một hồi Chư Thiên Kính cùng Đại La Thiên. Chư Thiên Kính trước mắt hiện ra là một mặt cổ pháp vô hoa thanh đồng tiểu kính, lơ lửng tại trong thức hải của hắn, chậm rãi hấp thu cái kia 10 sợi cái gọi là nằm thẳng chi lực trên mặt kính, tựa hồ có ước vạn tinh thần đang lưu chuyển, thâm thúy không gì sánh được, nhưng đại bộ phận khu vực đều là u ám, hiển nhiên vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái. Dù vậy, Lâm Huyền cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đại La Thiên luyện khí thiên tin tức thì trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, huyền áo không gì sánh được, bày tỏ một loại trước nay chưa có pháp môn tu luyện, xa so với nguyên chủ tu luyện Thái Huyền Thánh Địa Hạch Tâm Công Pháp Thái Huyền Kinh còn cao thâm hơn được nhiều. Trước tu luyện Đại La Thiên lại phục dụng Tẩy Tủy Phạt Mạch Đan. Lâm Huyền sắc lập khắc làm ra quyết định, thực lực mới là căn bản, nhất là tại cái này thế giới huyền huyễn. Mặc dù có nằm thẳng hệ thống, nhưng tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Vạn nhất ngày nào nằm thẳng thất bại, hoặc là gặp được trốn không thoát phiền phức, còn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Về phần cái kia sớm định ra tiệm cầu đối tượng Tô Mộc Tuyết, Lâm Huyền nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Yêu ai ai, dù sao đừng đến phiền lão tử. Lão tử vội vàng nằm thẳng tu tiên đâu. Chương 2 tu luyện tiên pháp, tiểu sư muội Hiếu Kỳ chương 2 tu luyện tiên pháp, tiểu sư muội Hiếu Kỳ Lâm Huyền khoanh chân ngồi tại trên giường ngọc, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dựa theo Đại La Thiên luyện khí thiên tâm pháp vận chuyển linh khí. Nguyên chủ bản thân liền là Thái Huyền Thánh Địa Thánh tử, thiên phú tự nhiên là đỉnh tiêm, sớm đã trúc cơ thành công, đạt đến thần tiểu cảnh đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo bị ngạn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Cái này trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là người nổi bật. Nhưng giờ phút này, khi Lâm Huyền vận chuyển lên Đại La Thiên pháp một lúc, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là vô thượng tiên pháp. Nguyên bản chứa đựng tại trong đan điền khí hải, như là tia nước nhỏ giống như linh khí, tại Đại La Thiên dẫn đạo bên dưới, phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, đột nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Linh khí vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, mà lại, linh khí độ tinh thuần cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Càng làm cho Lâm Huyền vui mừng chính là, linh khí trong thiên địa phản phất tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn tụ đến, thông qua lỗ chân lông của hắn, huyệt thiếu, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải. Tốc độ tu luyện này quá kinh khủng. Lâm Huyền rung động trong lòng. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu là hắn có thể đột phá đến bị ngạn cảnh. Cái này còn vẹn vẹn Đại La Thiên luyện khí thiên tàn thiên. Nếu có thể đạt được hoàn chỉnh tiên pháp, còn đến mức nào? Lâm Huyền đè xuống kích động trong lòng, đắm chìm tại tu luyện khoái cảm bên trong. Một canh giờ, hai canh giờ, bất chi bất giác, sắp trời dần sáng. Làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào lúc, Lâm Huyền chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt lúc khép mở, phảng phất có điện mang hiện lên, cả người khí chất đều phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Thiếu đi mấy phần nguyên chủ u ám cùng lĩnh ngọn, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt cùng thâm thúy. Hồ Lâm Huyền phun ra một ngụm trọc khí, ngụm này trọc khí rơi xuống đất, vậy mà đem cứng rắn sàn nhà đá xanh ăn mòn ra một cái hố cạn. Thân tiêu cảnh đỉnh phong bình cảnh, tựa hồ vương lòng không ít. Lâm Huyền cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đại La Thiên quả nhiên bá đạo. Sau đó, nên phục dụng Tẩy Tủy Phạt Mạch Đan. Hắn từ hệ thống không gian lấy ra viên kia tản ra nhàn nhạt thanh hương đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa nhưng lại bá đạo nhiệt lưu, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Lốt bút. Lâm Huyền thể nội truyền ra một trận như giang đậu tiếng vang, xương cốt, kinh mạch, huyết nục đều tại cố dược lực này tác dụng dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tia màu đen tạp chất mang theo mùi hôi thối từ trong lỗ chân lông của hắn bài xuất. Thống khổ, cực hạn thống khổ, phản phất thân thể bị xé nứt gây dựng lại bình thường. Nhưng Lâm Huyền lại cắn chặt răng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình đang trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, kinh mạch càng thêm rộng lớn, ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác mình cùng thiên địa linh khí độ phù hợp, tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc. Sau nửa canh giờ, dược lực dần dần lắng lại. Lâm Huyền cảm giác mình giống như là trong nước mới vớt ra một dạng, toàn thân bị mồ hôi cùng bài xuất tạp chất màu đen bao trùm, tản ra khó ngửi mùi. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười lên ha ha. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn có thể cảm giác được, trải qua lần này tẩy tủy phạt mạch, hắn thiên phú tu luyện chí ít tăng lên gấp đôi. Phối hợp đại la thiên biến thái tốc độ tu luyện, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Người tới, chuẩn bị nước tắm rửa. Lâm Huyền cất giọng nói. Rất nhanh, bọn thị nữ liền chuẩn bị xong nước thơm, hầu hạ Lâm Huyền tắm rửa thay quần áo. Thay đổi một thân sạch sẽ màu xanh nhạt cẩm bào, Lâm Huyền cả người rực rỡ hẳn lên, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, phối hợp thêm hắn bây giờ thánh tử thân phận, càng lộ vẻ tôn quý bất phàm. Chậc chậc, nội tình cũng thực không tồi. Lâm Huyền nhìn mình trong gương, thỏa mãn gật gật đầu. So kiếp trước cái kia mỗi ngày 996, mắt quần thâm có thể so với gấu trúc gia súc của công ty, mạnh hơn nhiều lắm. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, cùng một cái mang theo hồn nhiên thanh âm. Đại sư Minh, Đại sư Minh, ngươi ở bên trong à? Lâm Huyền hơi nhíu mày. Thanh âm này là tiểu sư muội của hắn, Diệp Hồng Ngọc. Tại nguyên tắc bên trong, Diệp Hồng Ngọc là Thái Huyền Thánh Địa trưởng giáo nữ nhi, hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, cũng là nhiều nữ phối bên trong, số ít đối với nguyên chủ Lâm Huyền ôm lòng hảo cảm nhân vật một trong. Đáng tiếc, nguyên chủ tập trung tinh thần đều tại Tô Mộ Tuyết trên thân, đối với vị tiểu sư muội này lấy lòng làm như không thấy, thậm chí có đôi khi sẽ còn bởi vì Tô Mộ Tuyết mà giận lây sang nàng. Chuyện gì? Lâm Huyền nhàn nhạt đáp lại nói, hắn hiện tại chỉ muốn nằm thẳng, không muốn dính vào bất cứ phiền phức gì, bao quát ứng phó vị tiểu sư muội này. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một người mặc màu vàng nhạt quần áo, trải lấy hai búi tóc, dung mạo đáng yêu, con mắt vừa lớn vừa sáng thiếu nữ màu vào, chính là Diệp Hồng Ngọc. Nàng nhìn thấy Lâm Huyền, nhãn tình sáng lên, giống con vui sướng con thỏ nhỏ giống như chạy vào, vây quanh Lâm Huyền dạo qua một vòng, tò mò đánh giá hắn. A, đại sư Minh, ngươi hôm nay giống như có chút không giống với lúc trước. Diệp Hồng Ngọc nghiêng đầu, chớp mắt to. A, chỗ nào không giống với? Lâm Huyền có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ân Diệp Hồng Ngọc xoa cằm, nghiêm túc tự hỏi, cảm giác giống như càng đẹp mắt, cũng càng có khí thế, không giống trước kia. Ân, luôn luôn có chút nàng tựa hồ muốn nói không giống trước kia, luôn luôn có chút ủ rũ cùng định nọt nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp, đình chỉ nửa câu sau. Lâm Huyền trong lòng cười thầm, xem ra chính mình khí chất biến hóa hay là rất rõ ràng. Tìm ta chuyện gì? Lâm Huyền hỏi lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Dựa theo nguyên chủ tính cách, nhìn thấy Diệp Hồng Ngọc, bao nhiêu sẽ lộ ra điểm dáng tươi cười, nhưng Lâm Huyền hiện tại chỉ muốn duy trì nằm thẳng cao lạnh nhân vật thiết lập. Dù sao, hệ thống thế nhưng là nói, nằm thẳng chất lượng cũng rất trọng yếu. Nói không chừng duy trì cao lạnh, thiếu cùng người giao lưu, cũng coi là một loại chất lượng cao nằm thẳng. Diệp Hồng Ngọc tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Huyền lãnh đạo, miệng nhỏ có chút cong lên, nhưng vẫn là nói ra, "Đại sư Minh, cha để cho ta tới bảo ngươi, nói là các tông môn trưởng lão tại Thái Huyền Điện nghị sự, cho ngươi đi qua một chuyến." Nghị sự? Lâm Huyền nhíu mày. Hắn mở ra nguyên chủ ký ức, giống như không có gì đặc biệt sự tình cần kinh động trưởng lão hội cùng thánh tử a. "Ân, nghe nói là liên quan tới." "Liên quan tới Tô sư tỷ sự tình." Diệp Hồng Ngọc bụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Huyền sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. "Tô Mộ Tuyết." Lâm Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hôm qua không có đi tặng lễ buổi tội, nữ nhân kia đâm đến trưởng lão nơi đó đi? Cụ thể chuyện gì? Lâm Huyền hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Hồng Ngọc lắc đầu, tựa như là Tô sư tỷ tu luyện ra điểm đừng rẽ, cần một loại đặc thù linh dược, chỉ có chúng ta Thái Huyền Thánh Địa trong vườn thuốc có, nhưng là linh dược kia rất dễ hỏng, cần phải có thâm hậu tu vi người lấy tự thân tinh huyết ôn dưỡng mới có thể ngắt lấy. Diệp Hồng Ngọc càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Huyền sắc mặt tựa hồ càng ngày càng lạnh. Lâm Huyền trong lòng cười lạnh. Thật sao? Nguyên kịch bản tới. Nguyên tắc bên trong, Tô Mộ Tuyết tu luyện xảy ra vấn đề con, cần Long huyết thảo cứu chữa. Mà Long huyết thảo nhất định phải dùng ẩn chứa Long tộc huyết mạch hoặc là khí vận nồng hậu dạy đặc người tinh huyết ôn dưỡng 7 ngày mới có thể ngắt lấy. Thái Huyền Thánh Địa vừa lúc có một gốc Long huyết thảo. Mà nguyên chủ Lâm Huyền vì định nọt Tô Mộ Tuyết, không để ý tự thân hao tổn, chủ động xin đi dễ dàng, hao phí đại lượng tinh huyết đi ôn dưỡng Long huyết thảo, dẫn đến tự thân nguyên khí đại thương, tu vi dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Đáng giận hơn là, Tô Mộ Tuyết cầm tới Long huyết thảo chữa cho tốt thương sau, quay đầu liền cùng nhân vật chính Diệp Phàm ngẫu nhiên gặp trò chuyện với nhau thật vui, đối với Lâm Huyền bỏ ra chỉ là nhẹ nhàng một câu đa tạ Lâm sư mình. Thiệp cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả, còn đem chính mình góp đi vào, nói chính là nguyên chủ. Không đi. Lâm Huyền chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. A. Diệp Hồng Ngọc lần nữa sử sốt, ngập nước trong mắt to tràn đầy sự khó hiểu. Đại sư Minh, vì cái gì không đi a? Các trưởng lão đều đang đợi ngươi đây, mà lại Tô sư tỷ nàng tu luyện xảy ra vấn đề con, cùng ta hạ kiện. Lâm Huyền đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí đạm mạc. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão đông đảo, người tu vi cao thâm chỗ nào cũng có, ai thích đi người đó đi, đừng đến phiền ta. Nói xong, Lâm Huyền trực tiếp đi đến bên giường, một bộ chuẩn bị tiếp tục nằm xuống tu luyện nằm thẳng dáng vẻ. Diệp Hồng Ngọc triệt để mộng. Cái này, đây là cái kia đem Tô Mộ Tuyết đem so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn Lâm Huyền đại sư minh sao? Tô sư tỷ xảy ra chuyện, hắn lại còn nói cùng ta hạ kiện, còn nói đừng đến phiền ta. Đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cự tuyệt tham dự nguyên kịch bản thiểm cầu nhiệm vụ là nữ chính ôn dưỡng linh dược phù hợp nằm thẳng hành vi. Nhiệm vụ phán định, chất lượng cao nằm thẳng thành công. ban thưởng cấp cho nam thẳng điểm tích lũy 500 điểm, nam thẳng chi lực 50 sợi, ngẫu nhiên ban thưởng phá vọng thần đồng sơ cấp. Phá vọng thần đồng sơ cấp, nhưng nhìn phá hư vọng, nhìn rõ bộ phận sự vật bản chất, khám phá tu vi không cao tại ký chủ một cái đại cảnh giới người cơ bản tin tức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để Lâm Huyền trong lòng vui mừng. Quả nhiên, cự tuyệt loại này mấu chốt thiểm cầu kịch bản, ban thưởng chính là phong phú. Không chỉ có điểm tích lũy cùng nằm thẳng chi lực phóng đại, còn phần thưởng một cái đồng thuật. Cái này phá vọng thần đồng nghe liền rất thực dụng. Đại sư Minh, ngươi chăm chú. Diệp Hồng Ngọc vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lâm Huyền lườm nàng một chút, không có việc gì liền lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lệnh mời khách. Diệp Hồng Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, dậm chân, tức giận nói ra, thử. Không đến liền không đi. Ta mới mặc kệ ngươi. Ta cái này trở về bẩm tra cùng các trưởng lão. Nói xong, nàng quay người chạy ra ngoài, chỉ là chạy đến cửa ra vào lúc, lại nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Huyền một chút, ánh mắt phức tạp, mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng một kia. Không dễ dàng phát giác dị dạng hào quang. Lâm Huyền không có để ý Diệp Hồng Ngọc phản ứng, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị vừa mới lấy được phá vọng thần đồng hấp dẫn. Hắn tâm niệm khẽ động, nếm thử thôi động đồng thuật. Trong hai con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kim quang. Hắn nhìn về phía trong phòng bày biện, cái bàn, ngọc khí, bảo đỉnh. Một chút dòng tin tức tự động hiện lên ở trong đầu của hắn. Trăm năm thiết một bàn, chất liệu cứng rắn, không đặc thù. Thanh ngọc tụ linh bình, có thể biên độ nhỏ hội tụ linh khí, phản phẩm pháp khí. Ba chân lò luyện đan, hoàng giai hạ phẩm pháp bảo, lưu lại một chút đan hỏa khí tức. Có chút ý tứ. Lâm Huyền nhếch miệng lên. Mặc dù trước mắt chỉ có thể nhìn thấy những này cơ bản tin tức, nhưng đã rất tốt. Chí ít về sau không dễ dàng bị người dùng đồ rác rưởi lừa gạt, mà lại còn có thể khám phá tu vi so với chính mình thấp người tin tức. Đây quả thực là trăm bước. A không, là nhìn rõ địch tình thần kỹ a. Hệ thống, tiếp tục bảo trì. Lâm Huyền tâm tình thật tốt, nam nghịch xuống giường, chuẩn bị tiếp tục hắn nằm thẳng đại nghiệp. Về phần Thái Huyền Điện bên kia, yêu ai ai đi, chơi sắp xuống, cũng đừng hòng quấy rầy ta nằm thẳng. Chương ba cự tuyệt tiểu cầu, các trưởng lao chấn kinh. Chương ba cự tuyệt tiểu cầu, các trưởng lao chấn kinh Thái Huyền Điện. Thái Huyền Thánh Địa hạch tâm đại điện nghị sự, trang nghiêm túc mục. Giờ phút này, trong đại điện, bầu không khí lại có chút ngưng trọng cùng cổ quái. Chủ vị ngồi chính là Thái Huyền Thánh Địa trưởng giáo Diệp Kình Thiên, một cái khuôn mặt uy nghiêm, khí tức uyên thâm như biển nam tử trung niên. Hắn cũng là Diệp Hồng Ngọc phụ thân. Phía dưới hai bên thì ngồi hơn 10 vị khí tức cường đại trưởng lão, đều là Thái Huyền Thánh Địa cao tầng, tu vi chí ít đều tại bị ngạn cảnh phía trên, thậm chí có mấy vị đạt đến đạo cung cảnh tồn tại kinh khủng. Mà tại trong đại điện, đứng đấy một vị thân mang áo trắng, dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh nữ tử, chính là nguyên tắc nữ chính, Tô Mộc Tuyết. Thời khắc này Tô Mộc Tuyết sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên là thật ở trong tu luyện gây ra rủi ro. Trường giáo, các vị trưởng lão, Tô Mộc Tuyết thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia vừa đúng yếu đuối, đệ tử tu luyện thái thượng vòng tình quyết lúc, vô ý dẫn động tâm ma, dẫn đến kinh mạch lịch hành, nhu cầu cấp bách long huyết thảo vững chắc đạo cơ, nếu không, chỉ sợ tu vi sẽ rơi xuống, thậm chí có hại căn cơ. Diệp Kình Tiên nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh đan đường trưởng lão. Đan đường trưởng lão đuốt râu nói, trưởng giáo, Tô nha đầu lời nói không hoa. Công pháp tu luyện của nàng cực kỳ đặc thù, lần này đường rẽ không thể coi thường. Sát thực chỉ có lấy tinh huyết ôn dưỡng 7 ngày long huyết thảo mới có thể hóa giải. Chỉ là hắn dừng một chút, có chút hơi khó nói ra, ôn dưỡng long huyết thảo đối với tinh huyết yêu cầu cực cao, không phải thân phụ đại khí vận hoặc huyết mạch đặc thù người không thể. Lại hao tổn cực lớn, chúng ta lão gia hỏa khí huyết đã suy, cưỡng ép ôn dưỡng, chỉ sợ hiệu quả không tốt, sẽ còn thương tới tự thân bản nguyên. Trong thế hệ trẻ tuổi, ngược lại là thánh tử Lâm Huyền một vị trưởng lão mở miệng nói, hắn thân phụ tử khí đi về đông dị tượng, khí vận nồng hậu dày đặc, chính là nhân tuyển tốt nhất. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Tô Mộc Tuyết thanh lãnh con ngươi chỗ sâu, cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Nàng tự nhiên biết Lâm Huyền đối với mình tâm ý di vãng, chỉ cần nàng thoáng gặp được điểm phiền phức, hoặc là toát ra một tia cần trợ giúp ý tứ, Lâm Huyền tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xông lên, không tiếc bất cứ giá nào giúp nàng giải quyết. Lần này cần tinh huyết ôn dưỡng long huyết thảo, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần mình mở miệng, hoặc là do các trưởng lão ra mặt, Lâm Huyền khẳng định sẽ đáp ứng. Diệp Kình Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngoài điện, hỏi, Hồng Ngọc còn không có đem Lâm Huyền gọi tới sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Hồng Ngọc tức giận từ ngoài điện chạy vào. Cha, các vị trưởng lão. Diệp Hồng Ngọc nhíu môi, một mặt không cao hứng. Hồng Ngọc, thế nào? Lâm Huyền đâu? Diệp Kình Thiên hỏi. Hừ. Diệp Hồng Ngọc nặng nề mà hừ một tiếng. Ta đi tìm đại sư mình, nói với hắn Tô sư tỷ sự tình, còn có các trưởng lão để hắn đến nghị sự hắn nói thế nào. Một vị trưởng lão đội vàng hỏi. Hắn nói Diệp Hồng Ngọc bắt trước Lâm Huyền ngữ khí, mang theo vài phần qua trường. Hắn nói nàng tu luyện xảy ra vấn đề con, cùng ta hạ tiền. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão đông đảo, người tu vi cao thâm chỗ nào cũng có, ai thích đi người đó đi, đừng đến tìm ta. Sau đó hắn liền trở về đi ngủ. Cái gì? Diệp Hồng Ngọc vừa mới nói xong, toàn bộ Thái Huyền Điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lâm Huyền, thế mà cự tuyệt, còn nói ra cùng ta Hà Kiền đừng đến phiền ta lời như vậy. Cái này, đây là cái kia vì Tô Mộc Tuyết thần hồn điên đảo, Triệu Chi tức tới liếm. Khu cụ, si tình thánh tử sao? Tô Mộc Tuyết tấm kia thanh lãnh tuyệt thế gương mặt xinh đẹp, cũng trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt tái nhợt lại nhiều mấy phần đỏ ửng, là khí, cũng là xấu hổ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà lại cự tuyệt đến dứt khoát như vậy, không nể mặt mũi. cùng ta Hà Kiền, đừng đến phía ta. Mấy câu nói đó giống chân một dạng đâm vào trong lòng của nàng, để nàng cảm thấy một trận trước nay chưa có khó xử cùng. Phẫn nộ. Cái này Lâm Huyền, hắn làm sao dám? Diệp Kinh Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, hắn hiểu rõ nhất chính mình cái này trên danh nghĩa đại đệ tử. Lâm Huyền đối với Tô Mộ Tuyết tâm tư, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa người nào không biết. Đừng nói chỉ là hao phí tinh huyết ôn dưỡng linh dược, coi như để hắn đi sông núi đao biển lửa, chỉ sợ hắn đều sẽ vì Tô Mộ Tuyết mắt cũng không chấp cái nào. Hôm nay đây là thế nào? Đổi tính. Hồng Ngọc, ngươi xác định ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Lâm Huyền hắn, có phải hay không không nghe rõ, một vị trưởng lao chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Ta nói rõ ràng. Diệp Hồng Ngọc bất mãn nói, ta còn cố ý để là Tô sư tỷ cần long huyết thảo cứu mạng đâu. Khả đại sư huynh chính là bộ kia thái độ. Lạnh như băng, giống như Tô sư tỷ là người xa lạ một dạng. Thử, ta nhìn hắn chính là không muốn quản. Lần này, lại không người hoài nghi. Lâm Huyền, là thật tự tuyệt. Trong đại điện bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Mấy cái nguyên bản liền đối với Lâm Huyền thiểm cầu hành vi rất có phê bình kín đáo trưởng lão, giờ phút này trong ánh mắt lại toát ra một tia tán thưởng. Ân, thánh tử cử động lần này cũng là có mấy phần phách lực. Một vị trưởng lão đội ho một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Đúng vậy a, người tu luyện lúc này lấy tự thân làm trọng, há có thể là ngoại vật chỗ nhiễu. Thánh tử có thể khám phá tinh quan, dốc lòng tu hành, là ta Thái Huyền Thánh Địa chi phúc. Một vị trưởng lão khác vuốt râu gật đầu. Lời này nghe được Tô Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh, kém chút nhịn không được phát tác tại chỗ. Cái gì gọi là ngoại vật? Cái gì gọi là khám phá tinh quan? Thì ra ta Tô Mộ Tuyết tại ngươi Lâm Huyền trong mắt cũng chỉ là cái chậm trễ ngươi tu hành ngoại vật. Một cô manh liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Nàng Tô Mộ Tuyết, thiên chi tiêu nữ, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phủ nguyệt? Lúc nào nhận qua loại này lạnh nhạt cùng không nhìn, vẫn là bị lấy trước kia cái đối với mình muốn gì được đó Lâm Huyền không nhìn. Diệp Kinh Thiên cũng là cao mày, hắn cũng không phải đáng tiếc Tô Mộ Tuyết, mà là cảm thấy Lâm Huyền hôm nay phản ứng quá mức khác thường. Chẳng lẽ là hôm qua bị Mộ Tuyết cự tuyệt, tâm ý nguội lạnh? Diệp Kinh Thiên trong lòng suy đoán, nhưng coi như nản lòng phách trí, cũng không trở thành biến hóa lớn như vậy đi. Khu cụ Diệp Kinh Thiên háng giọng một cái, nói nếu Lâm Huyền không muốn, việc này liền không nên cưỡng cầu. Đan Đường trưởng lão, trong tông môn, trừ Lâm Huyền, nhưng còn có những nhân tuyệt khác. Đan Đường trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, trưởng giáo, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có thánh tử khí vận nhất là nồng hậu dày đặc. Như thực sự không được, chỉ có thể do lão phu cùng mấy vị trưởng lão hợp lực thử một lần, chỉ là hiệu quả khó liệu, lại chúng ta chỉ sợ đều muốn hao tổn không ít bản nguyên lợi này vừa ra, mấy vị trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi. Vì một cái Tô Mộ Tuyết, để cho mình hao tổn bản nguyên, tựa hồ có chút không đáng. Tô Mộ Tuyết cũng nghe ra ý ở ngoài lời, trong lòng càng thêm bị khuất. Chẳng lẽ rời hắn Lâm Huyền, ta Tô Mộ Tuyết ngay cả chữa thương thuốc đều không lấy được. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới một cởi mở thanh âm. Ha ha ha. Nghe nói Tô sư muội tu luyện ra đường rẽ. Tiểu đệ bất tài, mấy ngày trước đây ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, thể nội đã thức tỉnh một tia mỏng manh chân long huyết mạch, không biết có thể hay không là sư muội cống hiến sức lực. Chỉ gặp một cái vóc người thẳng tắp, tướng mạo phổ thông, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời đệ tử áo xanh, xài bước đi vào. Chính là quyển sách nhân vật chính gốc, Diệp Phàm. Diệp Phàm xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhất là Tô Mộ Tuyết, nhìn thấy Diệp Phàm, nàng cái kia thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng cùng. Ý lại, Diệp Phàm sư đệ. Tô Mộ Tuyết nói khẽ, Tô sư muội yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không để cho người có việc. Diệp Phàm vô bộ ngực, một mặt tự tin ánh nắng. Hắn vừa mới đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, đang lo không có cơ hội biểu hiện đâu. Không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa gối đầu, mà lại hay là tại hắn ngưỡng mộ trong lòng Tô sư muội trước mặt biểu hiện. Về phần cái kia thánh tử Lâm Huyền, Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng kinh thường. Bất quá là cái ủy vào ra thế bối cảnh phế vật thôi, nghe nói hay là cái thiền cầu. Liên tâm thượng nhân xảy ra chuyện đều mặc kệ, thật sự là buồn cười. Nhìn xem Diệp Phàm cùng Tô Mộ Tuyết manh mối đưa tình các trưởng lão tâm tư dị biệt. Diệp Kinh Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Phàm, như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này, Lâm Huyền trong tập cung, đốt kiểm tra đo lường đến nguyên tắc nhân vật chính Diệp Phàm thiệt hồ là nữ chính ôn dưỡng linh dược kịch bản. Phán định, ký chủ thành công tránh cho thiểm cầu kịch bản, cũng đem phiền phức bức cho nhân vật chính, phù hợp chất lượng cao nằm thẳng hành vi. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 1000 điểm. Nằm thẳng chi lực 100 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng tiên pháp cảm ngộ thẻ ít một sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng đối với trước mắt công pháp tu luyện lĩnh ngộ. Nằm ở trên giường Lâm Huyền, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, kém chút cười ra tiếng. Ha ha ha. Diệp Phàm a Diệp Phàm, thiểm cầu này việc, hay là ngươi tương đối chuyên nghiệp a? Cái nồi này bỏ rơi, dễ chịu. Hắn không chút do dự sử dụng tiên pháp cảm ngộ thẻ. Ông. Một cỗ khổng lồ dòng lũ tin tức tràn vào trong đầu, nguyên bản đại La Thiên luyện khí thiên bên trong một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng sáng tỏ. Hắn đối với bộ này tiên pháp lý giải, trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Diệu, thật là khéo. Lâm Huyền cảm giác mình khoảng cách đột phá thần tiểu cảnh, tiến vào bị ngã cảnh, lại tới gần một bước dài. Cái gì cầu thí kịch bản, lão tử không dính vào. Nam thẳng, tiếp tục nằm thẳng. Lâm Huyền nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, khóe môi nết lên một tia vui vẻ dáng tươi cười. Chương 4 lưu ngôn vị ngữ, ban thưởng tới tay chân hương. Chương 4 lưu ngôn vị ngữ, ban thưởng tới tay chân hương. Thái Huyền điện bên trong phòng 3, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thái Huyền thánh điện. Thánh tử Lâm Huyền lại vì nghỉ ngơi công nhân cự tuyệt cứu trợ tu luyện xảy ra vấn đề con đồng môn sư muội Tô Mộ Tuyết, mà lại hay là ngay trước trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão mặt nói ra cùng ta có liên can gì, đừng đến phiền ta bực này tuyệt tình ngữ điệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều sôi trào. Vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, suy đoán vị này luôn luôn si tình tại Tô Tiên Tử Thánh Tử Điện Hạ, đến tột cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Nghe nói không? Thánh Tử Điện Hạ thế mà mặc kệ Tô Tiên Tử. Thật hay giả? Tô Tiên Tử thế nhưng là chúng ta Thái Huyền Thánh Địa Minh Châu A. Thánh Tử trước kia không phải hận không thể đem tâm móc ra cho nàng sao? Thiên chân vạn sát. Tam thúc của ta nhà nhị đại gia nhi tử bằng hữu ngay tại Thái Huyền Điện đang làm nhiệm vụ, chính hay nghe thấy. Thánh Tử nói đừng đến phiền ta. T. Chẳng lẽ là vì yêu sinh hận? Bị Tô Tiên Tử cự tuyệt nhiều, rốt cục bạo phát. Ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng là Thánh Tử Điện Hạ hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm đâu. Thôi đi, liền hắn. Ta nhìn chính là cáo kỉnh, hai ngày nữa không chừng lại hấp tấp chạy tới lấy lòng. Các loại suy đoán xôn xao, trong đó không thiếu đối với Lâm Huyền trào phúng cùng xem thường. Dù sao, tại trong mắt rất nhiều người, Lâm Huyền trước đó thiểm cầu hình tượng sớm đã thâm căn cố đế. Hắn đột nhiên chuyển biến, càng giống là tiểu hài tử giận dỗi, mà không phải chân chính tỉnh ngộ. Cùng lúc đó, một tin tức khác cũng theo đó truyền ra, đệ tử ngoại môn Diệp Phàm, thân phụ mỏng manh chân long huyết mạch, chủ động xin đi dễ dàng, nguyện ý hao phí tự thân tinh huyết là Tô Mộ Tuyết ôn dưỡng long huyết thảo. Tin tức này càng đem Diệp Phàm đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp Phàm? Cái nào Diệp Phàm? Chưa nghe nói qua a. Tựa như là đoạn thời gian trước mới nhập môn một cái đệ tử ngoại môn, tư chất thường thường, không nghĩ tới lại có kỳ ngộ này, đã thức tỉnh chân long huyết mạch. Thật sự là gặp vận may. Bất quá, hắn ngược lại là rất có đảm đương, so Thánh Tử Điện Hạ mạnh hơn nhiều. Đúng vậy à, vì Tô tiên tử, không tiếc hao tổn tự thân bản nguyên, đây mới là nam nhân thật sự. Hừ, ta nhìn hắn chính là muốn mượn cơ hội định bợ Tô tiên tử, tranh thủ các trưởng lão hảo cảm đi. Tâm cơ không tinh khiết. Quản hắn tâm cơ tinh khiết không tinh khiết, chí ít người ta nguyện ý xuất thủ tương trợ. Không giống một ít người, chiếm thánh tử vị trí, lại lạnh nhạt vô tình. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm danh vọng ở ngoại môn cùng bộ phận trong nội môn đệ tử cấp tốc kéo lên, ẩn ẩn có che lại Lâm Huyền vị này không làm thánh tử xu thế. Mà hết thể này kẻ đầu têu, Lâm Huyền, giờ phút này lại ưu thai du thai nằm tại tầm cung của mình trên giường lớn, đối với ngoại giới tin đồn mắt điếc hay ngơ. Lưu Nôn phỉ ngữ, có thể ăn sao? Có thể giúp ta tăng cao tu vi sao? Lâm Huyền khịt mũi coi thường. Người khác cái nhìn, liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn hiện tại rất thoải mái. Vừa mới lại một đợt hệ thống ban thưởng tới sổ. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ngoại giới bởi vì ký chủ nằm thẳng hành vi sinh ra quy mô lớn thảo luận, ký chủ thành công gây nên kịch bản quán tính phản vệ Lưu Nôn phỉ ngữ cũng chịu đựng lấy áp lực, phù hợp nằm thẳng tinh thần. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 200 điểm. Nằm thẳng chi lực 20 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng thanh tâm ngọc bội ít 1. Thanh tâm ngọc bội, đeo sau có thể tĩnh tâm ngưng thần, biên độ nhỏ tăng lên tu luyện hiệu suất, cũng chống cự bộ phận tâm ma xâm lấn. Chậc chậc, ngay cả bị người mắng đều có thể được thưởng. Lâm Huyền vui vẻ, hệ thống này, ta thích. Hắn cầm lấy viên kia xúc tu ôn luận, tản ra nhàn nhạt ý lạnh thanh tâm ngọc bội, trực tiếp treo ở trên cổ. Ân, không sai, có chút ít còn hơn không. Chủ yếu là cho không, không cần thì phí. Hệ thống, mở ra thương thành nhìn xem. Lâm Huyền tâm niệm vừa động. Hệ thống thương thành trước mắt có thể hồi đoái, một tích gốc đan ít một bình một không hạt, 100 điểm tích lũy 2 tụ linh đan ít một bình 5 hạt, 300 điểm tích lũy 3 hoàng giai hạ phẩm ít 1, 500 điểm tích lũy 4 cơ sở trận pháp từng giải, 800 điểm tích lũy 5 duy nhất một lần tu vi quán đỉnh luyện khí kỳ, 1000 điểm tích lũy nhìn xem trong thương thành rực rỡ muôn màu thương phẩm, Lâm Huyền sờ lên cái cằm. Hắn hiện tại nằm thẳng điểm tích lũy là 100 cự tuyệt tặng lễ 500 cự tuyệt ôn dưỡng 100 mức nổi Diệp Phàm 200 tiếp nhận lời đồn đại 1800 điểm. Đồ tốt không ít, nhưng giống như không có đặc biệt gì tiên. Lâm Huyền thầm nghĩ, cái kia tu vi quán đỉnh nhìn không sai, nhưng chỉ là luyện khí kỳ, đối với hắn cái này thần kiêu cảnh đỉnh phong tới nói, không có tác dụng gì. Cơ sở trận pháp tường giải, học món đồ kia làm gì? Có mệnh hay không? Nam thằng người, há có thể học loại này phí đầu góc đồ vật. Đan dược ngược lại là có thể mua chút, nhưng nguyên chủ thân là thánh tử, các loại đan dược căn bản không thiếu, Thái Huyền Thánh Địa mỗi tháng đều sẽ theo phần lệ cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Tính toán, trước tích lũy lấy đi. Lâm Huyền hạ quyết tâm, các loại đổi mới ra đồ tốt lại nói. Điểm tích lũy không cần, giữ lại sinh con sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Huyền chẳng qua là cảm thấy, không cần thiết vì những này hàng thông thường lãng phí điểm tích lũy. Mục tiêu của hắn là những cái kia có thể làm cho hắn thoải mái hơn, an toàn hơn nằm thẳng, có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề bà bối. Tỷ như, đến cái phòng ngự tuyệt đối vòng bảo hộ hoặc là tự động tu luyện công năng. Đắc ý huyễn tưởng một phen, Lâm Huyền quyết định tiếp tục hắn nằm thẳng đại nghiệp, đi ngủ. A không, là tu luyện. Đi ngủ thức tu luyện. Vận chuyển lên Đại La Thiên Câu thông thiên địa linh khí, đồng thời phân ra một sợi tâm thần, quan sát đến trong thức hải mặt kia phong cách cổ xưa chư thiên kính. Trải qua mấy lần này ban thưởng, chư thiên kính hấp thu nằm thẳng chi lực đã đạt đến 10-50-100-160 sợi. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn kích hoạt còn xa xa khó đợi, nhưng Lâm Huyền có thể cảm giác được, tấm gương tựa hồ so trước đó linh động một chút, trên mặt kính những cái kia mơ hồ bức tranh các vì sao, cũng giống như rõ ràng từng kia. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Lâm Huyền tâm tính bình thản. Dù sao chỉ cần kiên trì nằm thẳng, sớm muộn có thể đem nó cho ăn no. Đến lúc đó, cầm trong tay đế binh, suy nghĩ thông suốt, muốn làm sao nằm thẳng liền làm sao nằm thẳng, há không đẹp quá thay. Ngay tại Lâm Huyền sắp chìm vào trạng thái tu luyện lúc, cửa tầm cung lại bị gõ. Đông đông đông. Thanh âm rất nhẹ, mang theo vài phần do dự. Lâm Huyền hơi nhướng mày. Ai vậy? Như thế không có nhãn lực độc đáo. Không thấy được bản thánh tử muốn nghỉ ngơi sao? Ai? Hắn không kiên nhẫn hỏi. Lớn. Đại sư Minh, là ta, Hồng Ngọc ngoài cửa truyền đến Diệp Hồng Ngọc rụt rè thanh âm. Lại là nàng. Lâm Huyền có chút đau đầu. Vị tiểu sư muội này, làm sao lại để mắt tới chính mình? Chuyện gì? Lâm Huyền ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, Diệp Hồng Ngọc thò vào một cái đầu nhỏ, nhìn thấy Lâm Huyền nằm ở trên giường, tựa hồ có chút không có ý tứ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đại sư Minh, ngươi còn tại sinh khí sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Sinh khí? Tức cái gì? Lâm Huyền không hiểu đâu. Liền, cũng là bởi vì Tô sư tỷ sự tình. Bên ngoài đều đang nói ngươi Diệp Hồng Ngọc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói liền nói thôi, nhiều chuyện tại trên thân người khác. Lâm Huyền không để ý khoát khoát tay, còn có việc sao? Không có việc gì, ta tiếp tục nghỉ ngơi. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem Lâm Huyền cái kia một bộ trời sập xuống cũng cùng ta không quan hệ cá ướp muối bộ dáng, chẳng biết tại sao, trong lòng chẳng những không có giống những người khác như thế cảm thấy hắn lạnh nhạt vô tình, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Phi phi phi. Diệp Hồng Ngọc, ngươi nghĩ gì thế? Nàng đội vàng lắc lắc đầu, đưa trong tay dẫn theo một cái hộp đựng thức ăn để lên bàn, nói ra, cha để cho ta cho ngươi đưa chút canh ăn thật tới, nói ngươi khả năng tâm tình không tốt, còn để cho ta khuyên nhủ ngươi canh ăn thần. Lâm Huyền nhíu mày. Diệp Kình Tiên lão hồ ly kia sẽ tốt bụng như vậy? Hắn dùng vừa lấy được phá vọng thần đồng nhìn lướt qua hộp cơm. Ôn ngọc hộp cơm, chất liệu còn có thể, không đặc thù. Trăm năm tuyết liên canh, ẩn chứa tinh thuần linh khí, có tính tâm an thần, tẩm bổ thần hồn hiệu quả, không độc. Ân, đúng là đồ tốt, mà lại không có hạ độc. Xem ra Diệp Kình Thiên chỉ là đơn thuần muốn phái nữ nhi đến tìm kiếm hắn hư thực, hoặc là hòa hoãn một chút quan hệ. Thả vậy đi. Lâm Huyền thản nhiên nói, vẫn không có đứng dậy ý tứ. Diệp Hồng Ngọc ga một tiếng, đem canh canh từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra, mở ra cái nắp, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trong nháy mắt tràn ngập ra. Đại sư Minh, tuyết này sen canh lạnh liền không tốt uống, ngươi mau thửa dịp nóng uống đi. Diệp Hồng Ngọc chớp mắt to, mang theo vẻ mong đợi. Lâm Huyền mí mắt đều không có nhấc, không thấy ngon miệng, không muốn uống. Nói đùa, đứng lên uống canh. Nhiều mệt mỏi a, nằm nó không thâm sao? Diệp Hồng Ngọc, nàng cảm giác mình sắp bị vị đại sư Minh này lưỡi cho tức giận cười. Nào có người dạng này a? Đại sư Minh. Diệp Hồng Ngọc nhịn không được dậm chân, đi đến bên giường, lấy dũng khí nói, ngươi có phải hay không thật không thích Tô sư tỷ? Lâm Huyền rốt cục mở mắt, nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ta trước kia rất thích nàng sao? Diệp Hồng Ngọc bị hỏi đến sững sờ, vô ý thức gật đầu, đương nhiên a. Ngươi trước kia vì gặp Tô sư tỷ một mặt, có thể tại nàng ngoài động phủ các loại một ngày một đêm, vì nàng một câu vô tâm nói, có thể chạy khắp hơn phân nửa Đông Hoàng đi tìm cái gì vật ly kỳ cổ quái, vì nàng ngừng. Lâm Huyền kịp thời đánh gãy nàng lời nói, một mặt ghét bỏ, đừng nói nữa, lại nói ta hôm qua ăn cơm đều muốn phun ra. Trước kia là trước kia, khi đó ta đầu óc không thanh tỉnh. Lâm Huyền ngồi dậy, duỗi lưng một cái, dùng một loại người từng trải ngựa khí nói ra, hiện tại ta hiểu. Nộ. Hiểu. Diệp Hồng Ngọc tò mò nhìn hắn, hiểu cái gì? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta nằm thẳng tốc độ. Lâm Huyền nghiêm trang nói ra. Diệp Hồng Ngọc, đầu nhỏ của nàng có chút chuyện không tới. Nằm thẳng? Nằm thẳng là cái gì? Vì cái gì nữ nhân sẽ ảnh hưởng nằm thẳng tốc độ? Nhìn xem Diệp Hồng Ngọc cái kia một mặt u mê lại hiếu kỳ bộ dáng khả ái, Lâm Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ác thú vị ý nghĩ. Tiểu sư muội A, Lâm Huyền thấm thía nói ra, con đường tu luyện buồn tẻ không thú vị, chém chém giết giết, nhiều mệt mỏi a. Ngươi nhìn ta, nằm liền đem tu cho luyện, cái này gọi vô vi mà trị, hiểu không? Không, vô vi mà trị. Diệp Hồng Ngọc cái hiểu cái không? Đối với chính là cái gì cũng không làm, thuận theo tự nhiên. Lâm Huyền tiếp tục lừa dối, ngươi nhìn a, ta cự tuyệt Tô Mộc Tuyết, bớt đi bao nhiêu phiền phức, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Này thời gian dùng để đi ngủ, á không, dùng để ngộ đạo, nó không tâm sao? Thế nhưng là trợ giúp đồng môn cũng là nên nha. Diệp Hồng Ngọc nhỏ giọng phản bác. Giúp thế nào? Hao phí tinh huyết của ta đi giúp một cái đối với ta hờ hững lạnh lẽo nữ nhân. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Lâm Huyền hỏi lại. Diệp Hồng Ngọc nghĩ, giống như quả thật có chút ngốc. Mà lại Lâm Huyền lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Hồng Ngọc, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, có thời gian dối kia, ta còn không bằng. Nhìn đáng yêu tiểu sư muội đâu. Vâng. Diệp Hồng Ngọc cảm giác mình gương mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Lớn. Đại sư Minh hắn mới vừa nói cái gì? Nói ta đáng yêu, còn nói nhìn ta so giúp Tô sư tỉ mạnh. Trái tim của thiếu nữ không tự chủ cuồng loạn lên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cười thầm. Ân, đùa tiểu cô nương chơi, giống như cũng thật có ý tứ. Xem như nằm thẳng trong sinh hoạt một chút chế thuốc. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phát biểu nằm thẳng tuyên ngôn cũng thành công ảnh hưởng người khác. Diệp Hồng Ngọc nhận biết, phù hợp chất lượng cao nằm thẳng hành vi. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 300 điểm. Nằm thẳng chi lực 30 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng mị lực 1. Ân. Mị lực 1. Lâm Huyền sửng sốt một chút. Hệ thống này ban thưởng, thật đúng là đủ loại a, bất quá, có chút ít còn hơn không. Hắn lại không chú ý tới, tại hắn thu hoạch được mị lực 1 trong nháy mắt, hắn đối diện cái kia vốn là đối với hắn có chút hiếu kỳ cùng cảm giác khác thường tiểu sư muội, ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ càng thêm sáng. Chương 5 Tô Mộ Tuyết dao động, Diệp Phàm khó chịu. Chương 5 Tô Mộ Tuyết dao động, Diệp Phàm khó chịu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Huyền triệt để quán triệt hắn nằm thẳng tôn chỉ. Chứ cần thiết tu luyện, hắn cơ hồ là cửa lớn không ra, nhị môn không bước. Tông môn phát ra tài nguyên, thị nữ đưa đến cửa ra vào, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp để thu vào khố phòng. Các trưởng lão ngẫu nhiên phái người đến gọi đến, hắn một mực lấy bế quan ngộ đạo, không tiện quấy rầy làm lý do cự tuyệt. Về phần những cái kia ý đồ đến đây bái phỏng, có thể là đến xem náo nhiệt đồng môn đệ tử, càng là ngay cả hắn tẩm cung cửa lớn đều sợ không tới. Phản phất toàn bộ Thái Huyền Thánh địa ồn ào náo động, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cứ như vậy thanh thản ổn định tại hắn thánh tử phong bên trên, ngay trước một đầu khoái hoạt cá ướp muối. Mỗi ngày niềm vui thú lớn nhất chính là nhìn xem bảng hệ thống bên trên không ngừng tăng trưởng nằm thẳng điểm tích lũy cùng nằm thẳng chi lực, cùng ngẫu nhiên treo chọc một chút cái kia cơ hồ mỗi ngày chạy tới đưa ấm áp tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc. Mà ngoại giới liên quan tới hắn lưu nôn vị ngữ cũng dần dần từ ban sơ chấn kinh, trao phúng, bắt đầu hướng về càng quỷ dị hơn phương hướng phát triển. Nghe nói không có, thánh tử điện hạ mấy ngày nay một mực tại bế quan, ngay cả trưởng giáo mặt mũi cũng không cho. Bế quan, ta xem là không mặt mũi thấy người đi. Không đúng không đúng, ta nghe thủ vệ sư huynh nói, thánh tử phong trên không mấy ngày nay sóng linh khí dị thường nồng đậm, so các trưởng lão động phủ còn khoa trương. Nói không chừng thánh tử thật sự là tại dốc lòng tu luyện cái gì tuyệt thế thần công. Tuyệt thế thần công? Liền hắn. Đừng đùa, ta xem là trốn đi lười biếng ngủ đi. Các ngươi nói, thánh tử điện hạ có phải hay không bị cái gì kích thích, cho nên tính tình đại biến a? Các loại suy đoán đều có, nhưng người nào cũng nói không chính xác Lâm Huyền đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cùng lúc đó, Diệp Phàm bên kia lại tiến hành đến sinh động. Hắn quả nhiên hao phí tự thân tinh huyết, phối hợp đan đường trưởng lão, thành công là tô một tuyết ôn dưỡng gốc kia long huyết thảo. Mặc dù quá trình cũng làm cho hắn nguyên khí tiêu hao không nhỏ, sắc mặt tái nhợt vài ngày, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại bởi vì thành công trợ giúp nữ thần, đồng thời thu hoạch tô một tuyết một câu chân thành đa tạ Diệp sư đệ cùng các trưởng lão ánh mắt tán dương, mà cảm thấy hăng hái. Tô một tuyết tại phục dụng long huyết thảo sau, thương thế quả nhiên ổn định lại, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp cũng khôi phục một tia huyết sắc. Chỉ là, tâm tình của nàng lại cũng không giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Diệp Phàm ân tình, nàng nhớ kỹ, nhưng chẳng biết tại sao trong óc nàng cuối cùng sẽ không tự giác hiện ra Lâm Huyền tấm kia lãnh đạm mà ghét bỏ mặt, cùng câu kia cùng ta có liên can gì. Cái này khiến nàng cảm thấy một trận không hiểu bực bội cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia trước kia đối với mình muốn gì được đó nam nhân, hiện tại đối với mình như vậy chẳng thèm nó tới? Chẳng lẽ mình trong lòng hắn liền thật như vậy không đáng một đồng, thậm chí không bằng trong miệng hắn nằm thẳng trọng yếu? Ý nghĩ thế này một khi sinh ra, tựa như cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi. Nàng thậm chí bắt đầu vô ý thức chú ý Lâm Huyền tin tức. Nghe tới Lâm Huyền đóng cửa không ra, cự tuyệt gặp bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả trưởng giáo mặt mũi cũng không cho lúc, trong nội tâm nàng trừ phẫn nộ, lại còn ẩn ẩn sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn đến cùng đang làm gì? Thật đang bế quan, hay là cố ý làm cho chính mình nhìn? Một tuyết sư muội đang suy nghĩ gì đấy? Một cái giọng ôn hòa đánh gãy Tô Một Tuyết suy nghĩ. Là Diệp Phàm. Hắn bưng một bát vừa mới nấu xong linh dược, đi đến Tô Một Tuyết động phủ trước. Diệp sư đệ. Tô Một Tuyết lấy lại tinh thần, trên mặt khôi phục nhất quán thanh lãnh. Ta không sao, đà tạ người thuốc. Sư muội không cần phải khách khí, chiếu cố ngươi là hẳn là. Diệp Phàm dáng tươi cười ôn hòa, đem thuốc đưa tới, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào lo lắng cùng một tia ái mộ. Tô Mộ Tuyết tiếp nhận chén thuốc, nhìn xem Diệp Phàm tấm kia phổ thông lại bởi vì chân thành mà có vẻ hơi thuận mắt mặt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Diệp Phàm sư đệ, đúng là người tốt, có đảm đương, chịu bỏ ra, đối với mình cũng rất tốt. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Cùng trước kia Lâm Huyền loại kia thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nhiệt liệt khác biệt, cũng cùng hiện tại Lâm Huyền loại kia cự người ngàn dặm lạnh nhạt khác biệt, Diệp Phàm tốt càng giống là một loại làm từng bước công lược. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Sư muội, thương thế của ngươi còn cần tĩnh dưỡng, ta trước không phải dậy. Nếu là có cái gì cần, tùy thời gọi ta. Diệp Phàm rất hiểu nắm chắc phân tức, không có quá nhiều dừng lại, lưu lại một cái nụ cười ấm áp, liền quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng rời đi, Tô Mộc Tuyết bưng ấm áp chén thuốc, ánh mắt có chút phức tạp. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Có thể gặp được Diệp Phàm sư đệ dạng này lương nhân đã là vận may của mình. Về phần Lâm Huyền, hừ, một cái lạnh nhạt vô tình, vì tư lợi ra hỏa, không đáng chính mình lãng phí tâm tư nữa. Tô Mộc Tuyết nghĩ như vậy, bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là, cái kia có chút nhíu lên lông mày, cho thấy nội tâm của nàng kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Diệp Phàm rời đi Tô Mộc Tuyết động phủ sau, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa dần dần thu liễm, thay vào đó là một tia vẻ lo lắng. Vừa rồi Tô Mộc Tuyết mặc dù đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, nhưng hắn bén nhạy phát giác được, Tô sư muội tựa hồ có chút không quan tâm. Nàng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ cái kia Lâm Huyền? Vừa nghĩ tới Lâm Huyền, Diệp Phàm trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa vô danh. Tên phế vật kia thánh tử, rõ ràng là hắn trước đối với Tô sư muội lạnh nhạt vô tình, bỏ đi không thèm để ý. Hiện tại ngược lại tốt, Tô sư muội thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn lại trốn đi chơi mất tích. Đây coi là cái gì? Dụ cầm cố túng sao? Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lâm Huyền gia hỏa kia, nhìn như lộ mãng xúc động, nhưng thân là thánh tử, phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Nói không chừng cái này xử lý lạnh chính là hắn hấp dẫn Tô sư muội lực chú ý thủ đoạn. Hừ, hèn hạ. Diệp Phàm trong lòng hừ lạnh. Không được, không thể để cho hắn đạt được. Tô sư muội là của ta, ai cũng đoạt không đi. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Xem ra, phải tìm cơ hội, hảo hảo gõ một chút vị thánh tử này điện hạ rồi. Để hắn hiểu được, ai mới là Tô sư muội chân chính dựa vào. Ai mới là Thái Huyền Thánh địa tương lai hy vọng. Với bạn, qua một tháng nữa, chính là tông môn 10 năm một lần tiềm long thi đấu. Đây là tất cả đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử hạch tâm biểu hiện ra thực lực, tranh đoạt tài nguyên trọng yếu sân khấu. Giới trước, Thánh tử Lâm Huyền mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tâm tư đều tại Tô Mộ Tuyết trên thân, bỏ bê tu luyện, ở trên thi đấu biểu hiện cũng không tính đặc biệt chói sáng, thường thường là dựa vào thánh tử thân phận mang tới tài nguyên cưỡng ép chồng lên đi. Nhưng lần này, Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Hắn đạt được kỳ ngộ, đã thức tỉnh chân long huyết mạch, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hắn có lòng tin, lần này Tiềm Long thi đấu bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người. Đến lúc đó, hắn muốn làm lấy mặt của mọi người, đường đường chính chính đánh bại Lâm Huyền, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ai mới là chân chính tiên tiêu. Để Tô sư muội minh bạch, ai mới đáng giá nàng phó thác. Lâm Huyền, Tiềm Long thi đấu là tử kỳ của ngươi. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, hắn vị này mệnh trung chú định đối thủ, giờ phút này chính vì hắn não bổ cùng địch ý lần nữa nhận được hệ thống ban thưởng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến nguyên tắc nhân vật chính Diệp Phàm đối với ký chủ sinh ra địch ý mãnh liệt, cũng ý đồ tại Tiềm Long thi đấu chúng châm đối với ký chủ. Phán định, ký chủ thành công hấp dẫn nhân vật chính cửu hận, trên diện rộng trệ hướng nguyên kịch bản tiềm cầu lộ tuyến, phù hợp chất lượng cao nằm thẳng kéo cửu hận hành vi. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 1500 điểm. Nằm thẳng chi lực 150 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng Liễm Tức Quyết Tiên giai tàn thiên. Liễm Tức Quyết Tiên giai tàn thiên, có thể hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức cùng tu vi ba động, phi đại đế đích thân tới không thể khám phá trước mắt vẹn vẹn đối với đạo cung cảnh trở xuống hữu hiệu. Phúc. Ngay tại đi ngủ tu luyện Lâm Huyền, kém chút một luồng linh khí không có thở đi lên. Thứ đồ chơi gì mà? Diệp Phàm tiểu tử kia, lại cho ta đưa ấm áp, đang còn muốn thi đấu bên trên nhằm vào ta. Thật sự là quá khách khí. Lâm Huyền đơn giản muốn cho Diệp Phàm ban phát một cái tốt nhất trợ công thưởng, mà lại lần này ban thưởng, thật đúng là mưa đúng lúc a. Liễm Tức Quyết, Thiên giai tàn thiên, có thể hoàn mỹ ẩn dấu tu vi. Đây quả thực là vì ta đo thân mà làm nằm thẳng thần kỹ a. Lâm Huyền con mắt tỏa sáng, hắn đang lo tự mình tu luyện Đại La Thiên Động Tinh quá lớn, tu vi tăng lên quá nhanh, dễ dàng gây nên người khác chú ý đâu. Mặc dù hắn trốn ở trong tầm cung, còn có trận pháp thủ hộ, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị những lao quái vật kia phát giác được dị thường. Hiện tại có cái này, Liễm Tức Quyết hắn liền có thể triệt để yên tâm lớn mật vụng trộm mạnh lên. Đến lúc đó, mặt ngoài ta vẫn là cái kia thần tiểu cảnh đỉnh phong phế vật thánh tử. Trên thực tế, ha ha ha, Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta. Lâm Huyền trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiềm Long thi đấu đúng không? Đi, đến lúc đó ta liền cố mà làm, đi hiện trường cho ngươi thêm ủng hộ, thuận tiện nhìn xem ngươi làm sao bị hiện thực đánh mặt. Lâm Huyền nét miệng lên một vòng ác thú vị dáng tươi cười, lập tức bắt đầu lĩnh hội cái này mới mẻ xuất hiện Liễm Tức Quyết. Có trước đó tiên pháp cảm ngộ thẻ đặt cơ sở, hắn đối với tiên giai công pháp năng lực phân tích tăng lên không ít. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ môn này Liễm Tức chi thuật. Tâm niệm vừa động, thể nội mênh mông linh lực ba động trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cả người phảng phất biến thành một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Trừ phi hắn chủ động hiện lộ, nếu không ngoại nhân căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hoàn mỹ. Lâm Huyền thỏa mãn gật gật đầu, lần nữa nằm xuống, tiến nhập vui sướng nằm thẳng tu luyện thời gian. Về phần một tháng sau Tiềm Long thi đấu, đến lúc đó rồi nói sau. Nói không chừng, ngủ một giấc liền đi qua nữa nha. Cá ướp muối khoái hoạt, chính là như thế giản dị tự nhiên. Chương 6 sư tôn chú ý, nằm thẳng thức thỉnh an, 1, chương 6 sư tôn chú ý, nằm thẳng thức thỉnh an, 1, thời gian nhoáng một cái, lại là hơn nửa tháng đi qua. Lâm Viễn vẫn như cũ trải qua hắn cái kia thâm cư không ra ngoài nằm thẳng sinh hoạt. Mỗi ngày trừ đi ngủ tu luyện, chính là trêu chọc tiểu sư muội, thuận tiện tiếp thu một chút hệ thống thỉnh thoảng phát ra tiền trợ cấp cho dân nghèo ban thưởng. Tỷ như bởi vì liên tục 10 ngày không có bước ra thẩm cung cửa lớn, ban thưởng tích cốc đan một bình. Tỷ như bởi vì cự tuyệt 3 lần trưởng lão tu luyện chỉ là mời, ban thưởng nằm thẳng điểm tích lũy 200 điểm. Tỷ như bởi vì thành công đem Diệp Hồng Ngọc mang tới tu luyện tâm đắc trở thành giấy vệ sinh, ban thưởng nằm thẳng chi lực 10 sợi. Mặc dù ban thưởng không nhiều, nhưng góp gió thành bão thôi. Lâm Huyền tâm thái phi thường bình thản, thậm chí có chút thích thú. Tu vi của hắn tại Đại La Thiên cùng hệ thống ban thưởng song trọng tác dụng dưới, vững bước tăng lên. Thân kiêu cảnh đỉnh phong bình cảnh đã sớm bị hắn nhẹ nhõm nghiền nát. Hắn hôm nay thình lình đã là một vị bị ngạn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Từ thần kiều đến bờ bên kia, đây là một cái đại cảnh giới vượt qua. Bình thường thiên tài, dù là có thánh địa tài nguyên duy trì, nói ít cũng muốn 1-2 năm khổ tu, thậm chí càng lâu. Mà Lâm Huyền chỉ dùng không đến 1 tháng. Mấu chốt nhất là, bởi vì Liễm Tức Quyết tồn tại, tu vi của hắn đột phá, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũng là cái kia thần kiều cảnh đỉnh phong tự cam đoạ lạc thánh tử. Loại này giả heo ăn thịt hổ khoái cảm, để Lâm Huyền cảm thấy nam thẳng thật là thơm. Bất quá bình tĩnh nằm thẳng sinh hoạt, cuối cùng vẫn là bị người phá bỡ. Một ngày này, Lâm Huyền ngay tại trong tẩm cung nghiên cứu như thế nào nằm cũng có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí lúc, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo uy nghiêm ý niệm, trực tiếp xuyên thấu hắn tẩm cung trận pháp bảo vệ, giáng lâm tại trong đầu của hắn. "Lâm Huyền, mau tới Tử Trúc phòng gặp ta." Thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất ngôn xuất pháp ủy. Lâm Huyền toàn thân chấn động, đột nhiên ngồi dậy. Thanh âm này, là sư tôn của hắn, Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão một trong, cũng là nguyên tắc bên trong người tức giận vô cùng Cao Băng Sơn mỹ nhân sư tôn, Vân Dao. Vân Dao, tu vi sâu không lường được, nghe nói sớm đã siêu việt đạo cung cảnh đạt đến trong truyền thuyết Trảm Đạo Vương giả cảnh giới, là Thái Huyền Thánh Địa Định Hải Thần Châm một trong. Nàng ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, nhất tâm tiềm tu, cực ít hỏi đến thế sự. Nguyên chủ Lâm Huyền mặc dù là nàng đệ tử ký danh, nhưng trên thực tế, Vân Dao đối với hắn cũng không tính đệ bụng, càng nhiều hơn chính là xem ở sau lưng của hắn gia tộc trên mặt mũi, ngẫu nhiên chỉ điểm 1-2. Mà lại, Vị sư tôn này, tính tình so Tô Mộc Tuyết còn muốn thanh lãnh gấp trăm lần, tựa như vạn năm huyền băng, tránh xa người ngàn dặm. Nguyên chủ đối với vị sư tôn này là vừa kính vừa sợ. Mời nàng thực lực cùng địa vị, sợ nàng lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Nàng tìm ta làm gì? Lâm Huyền cau mày. Chẳng lẽ là mình gần nhất nằm thẳng hành vi, rốt cục đưa tới vị đại lao này chú ý? Hay là nói, bởi vì Tô Mộc Tuyết sự tình? Dù sao, Tô Mộc Tuyết theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là Vân Giao nửa cái đệ tử, tu luyện Thái Thượng Vòng Tình Quyết liền cùng Vân Giao nhất mạch tương thừa. Phiền phức Lâm Huyền thở dài. Hắn không muốn nhất liên hệ người trong, vị này băng sơn sư tôn tuyệt đối sắp xếp ba vị trí đầu. Không đi, chỉ sợ không được. Vị sư tôn này mệnh lệnh, cũng không phải những cái kia phổ thông trưởng lao gọi đến, không dám đi, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Mà lại, hệ thống tựa hồ cũng không có nhắc nhở cự tuyển sẽ có ban thưởng. Tính toán, đi thì đi thôi. Lâm Huyền nhún nhún vai, coi như là làm theo thông lệ, đi mời cái an. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, bảo đảm chính mình nhìn thường thường không có gì lạ, sau đó chậm rãi lay động ra chính mình thánh tử phong. Đây là hắn gần đây một tháng qua lần thứ nhất rời đi chính mình ổ chó. Đã lâu hô hấp đi ra bên ngoài tự do không khí, Lâm Huyền duỗi lưng một cái. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Ân, thích hợp. Tìm một chỗ tiếp tục nằm. Bất quá, hay là đi trước ứng phó vị sư tôn kia lại nói. Từ Trúc Phong ở vào Thái Huyền Thánh Địa chỗ sâu, là Vân Giao chuyên môn đạo tràng. Ngọn núi này quanh năm mây mù lờ lờ, tử khí mờ mịt, linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu những ngọn núi khác. Trên đỉnh biến thực một loại hiếm thấy tử ngọc linh trúc, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, tựa như tiên cảnh. Lâm Huyền không nhanh không chậm hướng phía Từ Trúc Phong bay đi. Trên đường đi cũng gặp phải không ít Thái Huyền Thánh Địa đệ tử. Khi thấy Lâm Huyền lúc xuất hiện, những đệ tử kia không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng kinh bị ánh mắt. Mau nhìn, là Thánh Tử Điện Hạ. Hắn thế mà ra cửa, ta còn tưởng rằng hắn muốn một mực làm con rùa đen rút đầu đâu. Chậc chậc, xem hắn dạng như vậy, mặt ủ mày cho, nào có nửa điểm Thánh Tử phong phạm. Chính là cùng hăng hái Diệp Phạm sư minh so ra, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Nghe nói hắn gần nhất ngay cả tu luyện đều lười biếng, tu vi không có chút nào tiến thêm. Lần này Tiềm Long thi đấu, khẳng định phải hạt chót. Các loại tiếng nghị luận mặc dù giảm thấp xuống, nhưng lấy Lâm Huyền bây giờ bị ngạn cảnh tu vi, nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Tu vi không có chút nào tiến thêm. Hạng chót. Rất tốt, tiếp tục bảo trì loại này hiệu lầm. Bản thánh tử muốn chính là hiệu quả này. Nốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ không nhìn người khác trào phúng, bảo trì nằm thẳng tâm tính. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 50 điểm. Ân, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Lâm Huyền tâm tình vui vẻ. Rất nhanh, Tử Trúc Phong thấy ở xa xa. Cùng với những cái khác ngọn núi náo nhiệt khác biệt, Tử Trúc Phong lộ ra an tĩnh dị thường, thậm chí có thể nói quan cũng bé. Trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái phụ trách quản lý rừng trúc đệ tử tạm dịch bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy những bóng người khác. Lâm Huyền rơi vào chân núi bên dưới, dọc theo một đầu đá xanh đường mòn, không nhanh không chậm đi lên đi. Hắn không có lựa chọn bay thẳng đi lên, thứ nhất là biểu thị đối với sư tôn tôn kính mặt ngoài công phu muốn làm đủ, thứ hai thôi. Đi đường nhiều dễ chịu, bay nhanh như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai a, vừa vặn có thể thưởng thức một chút phong cảnh, thuận tiện kéo dài chút thời gian. Ân, đây cũng là một loại nằm thẳng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ lấy đi bộ thay thế phi hành, kéo dài yết kiến thời gian, phù hợp mỏ cá thức nằm thẳng hành vi. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 10 điểm. Nằm thẳng chi lực một sợi. Lâm Huyền, được chưa, có chút ít còn hơn không? Đi ước chừng thời gian một nén nhang, Lâm Huyền mới rốt cục đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ có một tòa đơn giản phong trúc, ngoài phòng là một mảnh bằng phẳng quảng trường đá xanh, biên giới quảng trường mây mù bốc lên, tựa như tiên cảnh. Chương 6 sư tôn chú ý, nằm thẳng thức thỉnh an, 2. Chương 6 sư tôn chú ý, nằm thẳng thức thỉnh an, 2. Một cái thân mặc xanh nhạt cung trang, dáng người tuyệt thế, dung nhan phảng phất bao phủ tại một tầng trong sương khói mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ bằng cái kia cỗ thanh lãnh tuyệt trần, tựa như cựu thiên huyền nữ giống như khí chất, cũng đủ để cho thiên địa thất sắc thân ảnh. Chính đưa lưng về phía hắn, đứng bình tĩnh tại biên giới quảng trường, ngắm nhìn phương xa Vân Hải. Đúng là hắn sư tôn, Vân Giao. Dù cho chỉ là một cái bóng lưng, cũng cho người một loại cao không thể chạm, chỉ có thể nhìn từ xa khoảng cách cảm giác. Lâm Huyền trong lòng thầm run. Vị sư tôn này, quả nhiên sâu không lường được. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền để hắn cảm nhận được một cỗ như có như không uy áp kinh khủng, phảng phất cả phiến thiên địa đều thần phục tại dưới chân của nàng. Đệ tử Lâm Huyền, bái kiến sư tôn. Lâm Huyền tập trung ý chí, cung cung kính kính thi lễ một cái. Tư thái rất tiêu chuẩn, ngữ khí rất cung kính. Nhưng trong lòng lại nghĩ, tranh thủ thời gian hỏi xong nói, mau để cho ta trở về nằm thẳng. Vân Giao chậm rãi xoay người. Trong chốc lát, Lâm Huyền cảm giác không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Một tấm hoàn mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiên nhan, ánh vào tầm mắt của hắn. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, phảng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Chỉ là đôi trong mắt kia, thanh lãnh đến như là vạn năm không thay đổi hàn băng, không chứa một tia khói lửa nhân gian, phảng phất có thể đồng kết linh hồn của con người. Đây chính là Vân Giao. Dù cho Lâm Huyền dung hợp nguyên chủ ký ức, có chỗ chuẩn bị, giờ phút này tận mắt nhìn đến, vẫn như cũng bị nó phong hoa tuyệt đại rung động. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đê mi thuận nhãn, một bộ ta rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nhìn mỹ nữ mặc dù đẹp mắt, nhưng vị này chính là có gai băng sơn hoa hồng, hay là thiếu nhìn thì tốt hơn. Vạn nhất bị nàng phát giác được cái gì dị dạng, vậy thì phiền toái. Vân Giao cặp kia con ngươi băng lãnh, rơi vào Lâm Huyền trên thân, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thấu. Lâm Huyền trong lòng hơi rét, âm thầm may mắn tự mình tu luyện liễm tức quyết. nếu không bị ngạn cảnh tu vi tuyệt đối không thể gạt được vị đại lão này. Người gần nhất tựa hồ thay đổi rất nhiều. Vân Giao thanh âm vang lên, thanh lãnh như ngọc châu lập bàn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Tới, quả nhiên là vì chuyện này tới. Lâm Huyền trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ duy trì lấy cung kính tư thái, thấp giọng nói, hồi sư tôn, đệ tử gần nhất chợt có sở ngộ, cảm thấy lấy trước quá mức chấp nhất tại ngoại vật, không để ý đến tu hành căn bản, cho nên quyết tâm dốc lòng tu luyện, không tiếp tục để ý tục sự. Bộ lý do thoái thác này là hắn đã sớm nghĩ kỹ, đã giải thích chính mình không đi liếm Tô Mộc Tuyết nguyên nhân, lại ra vẻ mình lãng tử hồi đầu tích cực hướng lên. A, chợt có sở ngộ. Vân Giao ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, sở ngộ vì sao? Đệ tử ngu dốt, chỉ ngộ được thuận theo tự nhiên, vô vi mà chỉ tắm chữ. Lâm Huyền kiên trì, đem lửa dối Diệp Hồng Ngọc bộ kia lý luận rời đi ra. Không có cách nào, cũng không thể nói ta chính là muốn nằm thẳng đi. Thuận theo tự nhiên, vô vi mà chỉ. Vân Giao thanh lãnh trong con người, tựa hồ hiện lên một tia cực kỳ nhỏ gần sóng, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt. Nàng thật sâu nhìn Lâm Huyền một chút, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng Lâm Huyền giờ phút này cúi đầu, biểu lộ chân thành tha thiết mà thẳng thắn để nàng nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Trầm mặc, kiềm chế trầm mặc. Lâm Huyền cảm giác cái trán đều nhanh muốn đổ mồ hôi. Cùng vị đại lão này đợi cùng một chỗ, áp lực quá lớn. Sư tôn a, lão nhân gia ngài đến cùng muốn làm gì? Cho câu thống khoái nói được hay không? Ta vẫn trở về nằm thẳng đâu. Ngay tại Lâm Huyền sắp không kiềm được thời điểm, Vân Giao rốt cục mở miệng lần nữa. Cũng được, ngươi có thể có giác ngộ này, cũng coi là một chuyện tốt. Lâm Huyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là hồ lộ qua. Chỉ là Vân Giao lời nói xoay chuyển, tu hành chi đạo cũng không phải là một vị đóng cửa làm xe liền có thể. Tiềm Long thi đấu sắp đến, ngươi thân là thánh tử, chính là tông môn làm gương mẫu, không thể thiếu ghế. Lâm Huyền, đến, nên tới vẫn là tới. Là hắn biết, muốn hoàn toàn tránh thoát đi là không thể nào. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Huyền bất đắc dĩ nói. Dù sao đến lúc đó đi cũng là vậy nước mò cá, ứng phó một chút việc phải làm được. Ân. Vân Giao khẽ bước cằm, tựa hồ đối với thái độ của hắn coi như hài lòng. Nàng dừng một chút, lại nói ngươi thần kiểu cảnh định phong bình cảnh, dừng lại đã lâu, có thể có chỗ không rõ. Đây là muốn chỉ điểm ta tu luyện. Lâm Huyền trong lòng hơi động. Theo lý thuyết, có đại lao chỉ điểm là thiên đại hảo sự. Nhưng vấn đề là, hắn đã đột phá đến bị ngạn cảnh a. Nếu như bị nàng chỉ điểm, vạn nhất không cẩn thận bại lộ làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng chỉ điểm. Đa tạ sư tôn quan tâm. Lâm Huyền vội vàng nói, ngữ khí không gì sánh được thành khẩn đệ tử gần nhất bế quan, đối với đột phá đã có mấy phần tự tin, chỉ là còn cần một chút thời gian lắng động tích lũy, không dám làm phiền sư tôn. Nói đùa, để lao nhân ra ngài chỉ điểm. Vậy ta đây bị ngạn cảnh tu vi còn giấu được sao? Chính mình ngộ rất tốt, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cự tuyệt sư tôn tu luyện chỉ điểm, phù hợp nằm thẳng hành vi. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 800 điểm. Nằm thẳng chi lực 80 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng ngộ tính 1. Lại thêm ngộ tính. Không tệ không tệ. Lâm Huyền trong lòng đắc ý, trên mặt lại là một bộ ta rất cố gắng, nhưng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng biểu lộ. Vân Giao nhìn xem hắn, cặp kia con ngươi băng lãnh tựa hồ lóe lên một cái. Cự tuyệt. Hắn thế mà cự tuyệt chỉ điểm của mình. Phải biết, bao nhiêu thái huyền thánh địa thiên tiêu, chèn phá đầu đều muốn lấy được nàng một câu chỉ điểm. Cái này Lâm Huyền, trước kia cũng là như thế. Hiện tại, hắn vậy mà lấy đã có năm chắc làm lý do, cự tuyệt. Là thật có năm chắc, hay là không muốn cùng chính mình quá nhiều tiếp xúc. Vân Giao tâm cảnh, lần thứ nhất bởi vì đệ tử ký danh này mà sinh ra một tia gợn sóng. Đã như vậy, người tốt tự lo thân. Vân Giao cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu, liền xoay người sang chỗ khác, lần nữa nhìn ra xa Vân Hải, lưu lại một cái thanh lãnh cao ngạo bóng lưng. Ý kia rất rõ ràng, ngươi có thể lăn. Đệ tử cáo lui. Lâm Huyền như được đại xá, vội vàng thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút ít chạy. Phản phất sợ vị sư tôn này đổi ý, đem hắn bắt về học bù một dạng. Nhìn xem Lâm Huyền vậy cơ hồ là chạy trối chết bóng lưng, Vân Giao cái kia bao phủ tại trong sương khói mông lung trên tiên nhan, tựa hồ cực kỳ hiếm thấy, khơi gợi lên một vòng như có như không. Đường cong, thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị. Có chút ý tứ nàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm phiêu tán trong gió, không người nghe thấy. Chương 7 Tiềm Long thi đấu đến, toàn trường tiêu điểm chương 7 Tiềm Long thi đấu đến, toàn trường tiêu điểm thời gian một tháng, tại Lâm Huyền nằm thẳng bên trong, lặng yên mà qua. Trong một tháng này, hắn vẫn như cũng là thánh tử phong hộ không chịu di rời, trừ ngày đó bị sư tôn Vân Giao gọi đi tử trúc phong uống trà bên ngoài, không còn có bước ra qua tẩm cung nửa bước. Ngoại giới liên quan tới hắn lưu ngôn vị ngữ, cũng từ ban sơ kịch liệt thảo luận, dần dần biến thành thành thói quen treo chọc cùng không nhìn. Dù sao, một cái tự cam đoạ lạc, không muốn phát triển thánh tử, trừ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, còn có thể có cái gì đáng giá chú ý? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại sắp bắt đầu tiềm long thi đấu, cùng vị kia từ bay lên tân tinh, Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm một tháng này có thể nói là phong quang vô hạn. Hắn không chỉ có thành công cứu vớt Tô Mộc Tuyết, cũng bởi vì nó chân long huyết mạch cùng khắc khổ tu luyện hình tượng, thắng được không ít trưởng lao ưu ái cùng tài nguyên nghiêng. Tu vi của hắn cũng là tiến triển cực nhanh, nghe nói đã từ trước đó khai khiếu cảnh đỉnh phong, nhảy lên đột phá đến thần kiểu cảnh trung kỳ. Bực này tốc độ tu luyện, đơn giản nghe rợn cả người. Mặc dù so với Lâm Huyền loại này ù a bị còn kém xa lắm, nhưng ở ngoại nhân xem ra, đây đã là nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trở thành năm nay tiềm long thi đấu sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân một trong những người được lựa chọn. Thậm chí có người tiên đoán, hắn sẽ tại lần so tài này bên trong triệt để thay thế Lâm Huyền, trở thành Thái Huyền Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ mới nhân vật thủ lĩnh. Đối với đây hết thảy, Lâm Huyền vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. Hắn thậm chí ngay cả Tiềm Long thi đấu cụ thể quy tắc cùng quá trình thi đấu đều không có đi tìm hiểu qua. Dù sao mục tiêu của hắn liền một cái, đánh dấu, vẩy nước, rời đi. Có thể không động thủ liền không động thủ, có thể nhận thua liền nhận thua. Chỉ cần hệ thống cho ban thưởng, thắng thua tính là cái giám gì. Rốt cục, Tiềm Long thi đấu thời gian đến. Thái Huyền Thánh Địa chủ phong trên quảng trường, người ta tấp nập, chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt. Quảng trường khổng lồ trung ương, xây dựng lên mấy chục tòa do đặc thù huyền kim chế tạo lôi đài, lóe ra băng lãnh quang trạch. Quảng trường bốn phía thì dựng lên cao ngất quan lễ đài. Trường giáo Diệp Kinh Thiên cùng thánh địa một đám trưởng lão, cao tầng, toàn bộ trình diện, ngồi ngay ngắn ở quan lễ đài khu vực trung ương. Mà bốn phía thì chật ních đến đây quan chiến nội ngoại môn đệ tử, từng cái ma quyền sát trường, hưng phấn không thôi. Tiềm Long thi đấu, không chỉ có là các đệ tử dương danh lập vạn, tranh đoạt tài nguyên cơ hội, cũng là toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa một trận tình hội. Mau nhìn, Diệp Phàm sư huynh tới. Không biết ai hô một tiếng, đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp Diệp Phàm tại một đám đệ tử ngoại môn chen chúc bên dưới, ngẩng đầu đỡ ngực đi tiến vào quảng trường. Hắn thân mang một bộ mới tinh trang phục màu xanh, dáng người thẳng tắp, mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy tự tin cùng ngang dương đấu trí, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Diệp sư huynh, ủng hộ. Diệp sư huynh, đoạt được khôi thủ, đánh bại những cái kia cao cao tại thượng đệ tử hải tâm, cho chúng ta ngoại môn làm vẻ vang. Duy trì Diệp Phàm tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, thanh thế to lớn. Diệp Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hướng phía đám người phất tay thăm hỏi, thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Ánh mắt của hắn vô ý thức quét về phía quan lễ đài hàng trước đệ tử hạch tâm khu vực, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, hắn thấy được hắn muốn tìm người. Tô Mộ Tuyết một bộ áo trắng, thanh lãnh như tiên, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa như một đóa không nhiễm bụi bặm tuyết liên. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, hướng phía Tô Mộ Tuyết phương hướng, lộ ra một cái tự nhận là mê người nhất dáng tươi cười. Tô Mộ Tuyết tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, càng thêm kiên định muốn tại trong thi đấu đoạt giải nhất quyết tâm. Đúng lúc này, đám người lại là rối loạn tưng bừng, nhưng lần này lại không phải gieo họ, mà là tràn đầy trêu tức cùng chế rêu tiếng nghị luận. Chật chật, mau nhìn, vị kia nằm thẳng thánh tử cũng tới. Nha, thật đúng là khách quý ít gặp a. Ta còn tưởng rằng hắn không dám tới đâu. Các ngươi nhìn hắn dạng như vậy, còn buồn ngủ, mặt ủ mày cho, giống như là tới tham gia tranh tài sao? Hình như vậy là đến Mộc Du. Ha ha, đoán chừng là sợ bị sư môn trách phạt, không thể không đến ứng phó một chút việc phải làm đi. Chỉ gặp Lâm Huyền Áp, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, chậm rãi lay động tiến vào quảng trường. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân một mạc màu xanh nhạt cầm bảo, tóc thậm chí còn có mấy sợi không có trải vớt chỉnh tề, cùng chung quanh những cái kia tinh thần vô cùng phân chấn, chiến ý ngang dương các đệ tử, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đối với chung quanh những cái kia không che giấu chút nào chế giễu cùng chỉ trỏ, Lâm Huyền phảng phất không nghe thấy bình thường, phối hợp tìm cái đệ tử hạch tâm khu vực nơi hẻo lánh vị trí, sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn vậy mà trực tiếp dựa vào cây cột, nhắm mắt lại, một bộ chuẩn bị ngủ bù dáng vẻ. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Lâm Huyền đợt này tao thao tác cho sợ ngây người. Đại ca, đây chính là Tiềm Long thi đấu a, là Thái Huyền Thánh Địa 10 năm một lần thịnh hội a, là quyết định ngươi tương lai tài nguyên phân phối cùng địa vị trọng yếu tranh tài a. Ngươi thân là thánh tử, coi như lại thế nào nằm thẳng, cũng không thể tại loại trường hợp này trực tiếp bù đi. Đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Trên khán đài, Diệp Kình Tiên cùng một đám trưởng lão mặt đều đen, nhất là phụ trách chủ trì đại bị chấp pháp trưởng lão, khoe miệng co giật, kém chút nhịn không được tại chỗ báo nổi. Diệp Kình Thiên sắc mặt càng là âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn vốn đang đối với Lâm Huyền ôm lấy một tia kỳ vọng, cảm thấy hắn khả năng chỉ là tạm thời tinh thần sa sút, muốn thông qua lần thi đấu này kích thích hắn một chút, để hắn nhặt lại đấu trí. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu tử này là triệt để phế đi, bùn nhão không dính lên tường được. Hừ. Diệp Kình Thiên nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy thất vọng. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao lắc đầu, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng tiếc hận. Chỉ có trong góc, một mực chú ý Lâm Huyền bần dao, cặp kia con ngươi băng lãnh chỗ sâu, lần nữa hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ. Mẹ của quái, tên đệ tử này, thật đúng là đem vô vi mà chỉ quán triệt đến cùng. Diệp Phàm thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng dâng lên cuồng hỉ. Lâm Huyền tên phế vật này, thế mà tại đại bị hiện trường đi ngủ, đây quả thực là tự rước lấy nhục, tự hủy tương lai, quá tốt rồi. Lần này, căn bản không cần tự mình động thủ, hắn liền đã thân bại danh liệt. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, quả nhiên thấy nàng cái kia thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra khó có thể tin cùng một tia chán ghét biểu lộ. Diệp Phàm trong lòng càng thêm đắc ý. Tô sư muội, nhìn thấy không? Đây chính là ngươi trước kia si mê nam nhân, một cái không muốn phát triển, tự cam đoạ lạc phế vật. Chỉ có ta Diệp Phàm mới xứng với ngươi. Mà giờ khắc này, trở thành toàn trường tiêu điểm Lâm Huyền, lại không biết chút nào. Hắn không phải thật sự đang ngủ, mà là tại tiếp thu hệ thống ban thưởng. Nốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại Tiềm Long thi đấu hiện trạng công nhân đi ngủ, không nhìn tông môn quy củ cùng người khác ánh mắt, dẫn phát toàn trường chấn kinh. Phán định, chuyến này là thuộc về đỉnh cấp, chất lượng cao, hành vi nghệ thuật giống như nam thẳng. Ban thưởng cấp cho nam thẳng điểm tích lũy 5000 điểm, nam thẳng chi lực 500 sợi, ngẫu nhiên ban thưởng thể chất đặc thù đạo vận lười biếng thể sơ cấp. Đạo vận lười biếng thể sơ cấp, một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù. Có được này thể chất giả, càng là ở vào đúng lòng, lười biếng, nằm thẳng trạng thái, càng dễ dàng phù hợp thiên địa đại đạo, tốc độ tu luyện, độ tính sẽ thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. Tác dụng phụ, có thể sẽ trở nên càng lúc càng lười. Lâm Huyền, ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo, phát đạt. Lần này thật phát đạt. 5000 điểm tích lũy, 500 nằm thẳng chi lực. Phần thưởng này, đơn giản bạo tạc. Càng mấu chốt chính là đạo vận lười biến thể, càng lười càng mạnh. Cái này, đây quả thực là vì ta đo thân mà làm thần cấp thể chất ta. Tác dụng phụ là càng lúc càng lười. Gọi là tác dụng phụ sao? Cái kia rõ ràng là phúc lợi được không? Lâm Huyền kích động đến kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Cố nén nội tâm cùng hỉ, hắn càng thêm yên tâm thoải mái dựa vào cây cột, ngủ đến càng thơm. Ân, vì tu luyện, vì mạnh lên, ta nhất định phải càng lười một chút. Đợt này a, đợt này gọi thành đạo nhân thân. Về phần ánh mắt của người khác, một đám phàm phu tục tử, há có thể lý giải ta đại đạo đơn giản nhất, duy lười duy thật cảnh giới. Lâm Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái an tưởng dáng tươi cười. Tại trong mắt người khác, nụ cười này không thể nghi ngờ là nằm thẳng đến cùng, không có thuốc chữa chứng minh. Chương 8 vòng đầu luân không. Không, là trực tiếp tấn cấp. Chương 8 vòng đầu luân không. Không, là trực tiếp tấn cấp. Yên lặng. Ngay tại toàn trường bầu không khí bởi vì Lâm Huyền đi ngủ mà trở nên vô cùng bị dị thời điểm, trên khán đài truyền đến một tiếng ẩn chứa uy nghiêm quát lạnh. Là chấp pháp trưởng lão. Sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên đối với Lâm Huyền hành vi cực kỳ bất mãn, nhưng thi đấu trước mắt cũng không dễ làm chúng phát tác, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, bắt đầu tuyên bố thi đấu quy tắc. Tiềm Long thi đấu, chia làm thi dự tuyển cùng cuộc thi xếp hạng. Thi dự tuyển áp dụng ngẫu nhiên rút thăm đào thải chế, tại mấy chục cái trên lôi đài đồng thời tiến hành, quyết ra top 100 tên. Sau đó, cái này 100 tên đệ tử lại tiến hành cuộc thi xếp hạng, cuối cùng quyết ra 10 hạng đầu, thu hoạch được phần thưởng phong phú cùng tài nguyên nghiêng. Về phần 3 hạng đầu, càng là có tư cách tiến vào Thái Huyền Thánh Địa Hạch Tâm Bí Cảnh, Thái Huyền Động Thiên tu luyện một tháng. Đây đối với bất kỳ đệ tử nào tới nói, đều là một bước lên trời to lớn cơ duyên. Theo chấp pháp trưởng lão tuyên bố quy tắc hoàn tất, thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Ông, ông, ông. Quảng trường trên không xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn, vô số đệ tử danh tự ở phía trên phi tốc nhấp nhô. Rất nhanh, vòng thứ nhất đối chiến danh sách liền xuất hiện ở trên màn sáng. Lôi đài thứ nhất, Trương Hổ đối chiến Lý Đại Lực. Thứ hai lôi đài, Triệu Thiến đối chiến Tôn Miêu Miêu. Thứ 10 lôi đài, Diệp Phàm đối chiến Bương Mạnh. Các đệ tử nhao nhao căn cứ trên màn sáng tin tức, tìm kiếm mình đối thủ cùng lôi đài. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường người người nôn náo, bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Diệp Phàm nhìn thấy tên của mình xuất hiện tại thứ 10 lôi đài, đối thủ là một cái tên là Vương Mạnh đệ tử nội môn, thần điều cảnh sơ kỳ tu vi. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười tự tin, sải bước hướng lấy thứ 10 lôi đài đi đến. Không ít ủng hộ hắn đệ tử, cũng nhao nhao tuân hướng thứ 10 lôi đài, chuẩn bị cho hắn góp phần trợ uy. Tô Mộ Tuyết ánh mắt cũng rơi vào Diệp Phàm trên thân, thanh lãnh trong con ngươi mang theo vẻ mong đợi. Nàng cũng nghĩ nhìn xem, vị này đã thức tỉnh chân long huyết mạch sư đệ, thực lực đến tuột cùng như thế nào. Mà liên tại lực chú ý của mọi người đều bị sắp bắt đầu kịch liệt đối chiến hấp dẫn lúc, lại có một cái dị loại vẫn như cũ tựa ở cạnh cây cột, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường, đối với hết thảy chúng quanh mắt biết hai ngơ. Tự nhiên là Lâm Huyền. Hừ, thật sự là phế vật. Liên rút ký cũng không nhìn, đoán chừng là biết mình vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Đáng tiếc thánh tử thân phận này, thật sự là lãng phí tài nguyên. Không ít đệ tử hạch tâm nhìn thấy Lâm Huyền dáng vẻ, nhao nhao lắc đầu, trong mắt tràn đầy xem thường. Liền ngay cả một mực chú ý hắn Diệp Hồng Ngọc, giờ phút này cũng là khuôn mặt nhỏ tức giận, rất muốn đi lên đem hắn lay tỉnh. Đại sư Minh tại sao như vậy a? Quá mất mặt. Nhưng mà, đúng lúc này, trên màn sáng, một cái đặc thù nhắc nhở, đưa tới chú ý của mọi người. Đệ tử hạch tâm Lâm Huyền, vòng đầu luân không. Cái gì? Luân không? Tất cả nhìn thấy cái tin này người, đều ngây ngẩn cả người. Dựa vào cái gì? Tiềm Long thi đấu, từ trước đến nay công bằng công chính, cho dù là thánh tử, cũng không có luân không đặc quyền. Trừ phi đối thủ của hắn bỏ cuộc. Ai vậy? Ai vận khí kém như vậy, vòng thứ nhất liền quất đến thánh tử? Không đúng, coi như rút đến thánh tử, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không phải vừa vặn nhặt cái tiện nghi sao? Tại sao muốn bỏ quyền? Chẳng lẽ là khiếp sợ thánh tử vi danh, không dám ứng chiến? Đánh rắm, liền hắn bộ dáng như hiện tại, còn có cái dám vi danh? Đám người nghị luận ở Mỹ, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà đúng lúc này, phụ trách đăng ký đệ tử chấp sự cầm một phần danh sách, bước nhanh đi đến chấp pháp trưởng lão trước mặt, thấp giọng báo cáo vài câu. Chấp pháp trưởng lão nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, thậm chí có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại ẩn chứa tâm tình rất phức tạp ngữ khí tuyên bố, khụ khụ. Căn cứ quy tắc, như một phương đệ tử bỏ quyền, thì một phương khác trực tiếp tấn cấp. Đệ tử hạch tâm Lâm Huyền, nó lượt này đối thủ. Ân. Bởi vì hôm qua tu luyện vô ý, đau hai bên sườn khi thở hôn mê, không cách nào dự thi, cho nên Lâm Huyền trực tiếp tấn cấp, tiến vào vòng tiếp theo. Phúc. Nghe được lời giải thích này, toàn trường kém chút tập thể cười sặc sụa. Tu luyện đau hai bên sườn khi thở, hôn mê, sớm không vui khí muộn không vui khí, hết lần này tới lần khác tại thi đấu một ngày trước đau hai bên sườn khi thở. Đây cũng quá trùng hợp đi, mà lại ai vận khí như thế tốt ta. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía cái kia vẫn tại đi ngủ Lâm Huyền. Gia hỏa này, chẳng lẽ là gặp vận may, ngủ cảm giác liền trực tiếp tấn cấp. Cái này mẹ nó, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Liền ngay cả Diệp Kình Thiên cùng trên khán đài các trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Đây coi là chuyện gì a? Bọn hắn muốn còn muốn nhìn xem Lâm Huyền vòng thứ nhất liền bị đào thải thảm trạng kết quả. Người ta trực tiếp nằm thắng. Diệp Phàm vừa mới đi đến thứ 10 lôi đài, nghe được tin tức này, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Luân không, tên phế vật kia, thế mà luân không. Dựa vào cái gì? Hắn tân tân khổ khổ tu luyện, chuẩn bị ở trên thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả cái này sẽ chỉ ngủ phế vật, vòng thứ nhất liền trực tiếp tấn cấp. Một cú cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng ghen ghét phun lên Diệp Phàm trong lòng. Hắn thậm chí hoài nghi, là có người hay không trong bóng tối giở trò quỷ, cố ý cử đi Lâm Huyền. Tô Mộ Tuyết cũng là đại mi cao lại, nhìn xem cái kia đang ngủ say Lâm Huyền, ánh mắt càng thêm phức tạp. Vận khí, hay là có ẩn tình khác? Nàng luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, làm kẻ may mắn Lâm Huyền, mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Bởi vì, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại tới. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ bởi vì đối thủ ngoại ý muốn không cách nào dự thi, thành công thực hiện nằm thắng tấn cấp, phù hợp không làm mà hưởng nằm thắng tinh túy. Phán định, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chất lượng cao nằm thắng thành công. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 2000 điểm. Nằm thẳng chi lực 200 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng khí vận 1. Ha ha ha. Lâm Huyền kém chút nhịn không được cười ra heo tiếng thê ở. Còn có loại chuyện tốt này. Đối thủ chính mình đem chính mình làm xong, còn đưa ta một món lễ lớn. Cái này khí vận 1 là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là gia tăng vận may của ta giá trị? Quá tốt rồi. Xem ra sau này được nhiều cầu nguyện đối thủ xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Huyền trong lòng đắc ý, cảm giác mình đạo vận lười biếng thể đều tại vui sướng vận chuyển. Ân, nam thắng cảm giác coi như không tệ. Xem ra cái này tiềm long thi đấu cũng không phải nhàm chán như vậy thôi. Lâm Huyền đổi cái thoải mái hơn tư thế, tiếp tục hắn nằm thẳng đại nghiệp. Mà chung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, hắn thấy đơn giản chính là đối với hắn nằm thẳng thành quả cao nhất khen ngợi. Cùng lúc đó, thứ 10 trên lôi đài, Diệp Phàm đối thủ, cái kia tên là Vương Mãnh đệ tử nội môn, nhìn xem Diệp Phàm cái kia bởi vì ghen ghét mà có chút vặn vẹo mặt, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Song song, lúc đầu đối đầu Diệp Phàm cũng không có cái gì phần thắng, hiện tại vị gia này rõ ràng tâm tình không tốt, chính mình chẳng phải là muốn gặp nạn. Lá, Diệp sư minh, xin chỉ giáo. Vương Mãnh kiên trì, chắp tay nói. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đem đối với Lâm Huyền khó chịu, tất cả đều giận chó đánh mèo đến trước mắt thằng xui xẻo này trên thân. Bớt nói nhiều lời. Thiết chiêu. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt vọt tới Vương Mãnh trước mặt, đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, ẩn ẩn mang theo tiếng long ngâm. Đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chân long huyết mạch chi lực. Vương Mãnh sắc mặt đại biến, trong lúc đội vã nhấc lên linh lực ngăn cản. Bành. Một tiếng vang trầm. Vương Mãnh như là như diều đứt dây bình thường, trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài, miệng phun máu tươi, tại chỗ hôn mê. Một chiêu, chỉ một chiêu, thần tiêu cảnh trung kỳ Diệp Phàm miểu sát thần tiêu cảnh sơ kỳ Vương Mãnh, toàn trường lập tức buộc phát ra rung trời reo hò. Thật mạnh, Diệp sư minh vì vũ, đây chính là chân long huyết mạch lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Diệp Phàm đứng trên lôi đài, thưởng thụ lấy đám người reo hò cùng kính sợ, trong lòng khó chịu thoáng hóa giải một chút. Ánh mắt của hắn lạnh như băng liếc qua trong góc cái kia còn tại đi ngủ thân ảnh, trong lòng cười lạnh. Lâm Huyền, coi như ngươi vận khí tốt, vòng thứ nhất luân không thì như thế nào? Vòng tiếp theo, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Ta sẽ ở trên lôi đài, tự tay đưa ngươi dẫm tại dưới chân, để cho ngươi biết ai mới là chân chính nhân vật chính. Chương 9 lại lần nữa năm tháng. Diệp Phàm tâm tính sập. Chương 9 lại lần nữa năm tháng. Diệp Phàm tâm tính sập. Thi dự tuyển như hỏa như đồ tiến hành. Từng tòa trên lôi đài, các đệ tử từng đôi chém giết, linh quang lấp lóe, pháp thuật va chạm, dẫn tới quan chiến đệ tử trận trận kinh hô. Diệp Phàm tại trận đầu báo cáo thắng lợi sau, càng là thế như trẻ tre, nương tựa theo cường hãn chân long huyết mạch chi lực cùng viễn siêu cùng giai ý thức chiến đấu, một đường quét ngang, liên tiếp đánh bại mấy vị thực lực không tầm thường đệ tử nội môn, lấy toàn thắng chiến tích, cường thế thẳng tiến thi dự tuyển vòng tiếp theo. Biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại một trong, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là vẫn tại trong góc ngủ bù Lâm Huyền. Hắn cứ như vậy dựa vào cây cột, từ vòng thứ nhất nằm thắng bắt đầu, liền không có đổi qua tư thế. Phản phất ngoại giới ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn, thắng bại vinh quang càng là thoảng qua như mây khói. Đương nhiên, hắn nằm thẳng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại thi đấu hiện trường tiếp tục đi ngủ vượt qua một canh giờ, không nhìn tranh tài tiến trình, ý chí kiên định. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 100 điểm. Nam thẳng chi lực 10 sợi. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công tránh thoát chí ít 5 trận khả năng chiến đấu phát sinh, phù hợp tránh chiến nằm thẳng nguyên tắc. Ban thưởng cấp cho, nam thẳng điểm tích lũy 500 điểm. Nam thẳng chi lực 50 sợi. Mặc dù ban thưởng không nhiều, nhưng Lâm Huyền vẫn như cũ rất thỏa mãn. Chân đuổi cũng là thì thôi. Mấu chốt là, loại này cái gì cũng không làm liền có ban thưởng cảm giác, rất thư thái. Đúng lúc này, thi dự tuyển vòng thứ 2 kết quả rút thăm, xuất hiện lần nữa tại trên màn sáng. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Huyền danh tự. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái này vua ngủ thánh tử, lần này vận khí có còn hay không tốt như vậy. Rất nhanh, Lâm Huyền danh tự xuất hiện tại trên màn sáng. Đệ tử Hạch Tâm Lâm Huyền, đối chiến, đệ tử nội môn Lưu Mãnh. Lưu Mãnh, là cái kia danh xưng chó dại Lưu Mãnh ra hỏa. T. Lần này có trò hay để nhìn. Lưu Mãnh thế nhưng là thần kiểu cảnh hậu kỳ ngoan nhân a. Một tay phong ma côn pháp, hung hãn không gì sánh được. Thánh tử điện hạ lần này cũng không thể lại luân không đi. Hắc hắc, ta nhìn treo. Lưu manh tên kia, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thánh tử, lên lôi đài, lục thân không nhận. Mau đi xem một chút. Ta muốn nhìn thánh tử điện hạ làm sao bị đánh. Đám người hưng phấn lên, nhao nhao hướng phía Lâm Huyền cùng Lưu Mãnh chỗ lôi đài dũng mãnh lao tới. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng tạm thời ngừng chính mình tranh tài, có chút hăng hái nhìn tới, khóe miệng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Lâm Huyền, ta nhìn ngươi lần này làm sao ngủ. Nhưng mà, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong, chuẩn bị nhìn Lâm Huyền bị trò mèo thời điểm. Phụ trách chủ trì nên lôi đài chấp sự, đợi nửa ngày cũng không gặp Lưu Mãnh lên đài. Hắn cau mày, cất giọng hô, đệ tử nội môn Lưu Mãnh, xin mời nhanh lên lôi đài, nếu không lấy bỏ quyền luận sự. Ngay cả hô ba tiếng, vẫn như cũ không người trả lời. Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, một cái phụ trách duy trì trật tự đệ tử, đội ba chạy tới, tại vị chấp sự kia bên thai nói nhỏ vài câu. Chấp sự nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đặc sắc, so trước đó chấp pháp trưởng lão biểu lộ còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Hắn hắng giọng một cái, dùng một loại gần như nói mê ngữ khí tuyên bố, khụ khụ. Đệ tử nội môn Lưu Mãnh, bởi vì ăn đau bụng, ngay tại nhà xí, ách, không cách nào xuất chiến, theo bỏ quyền xử lý. Đệ tử Hạch Tâm Lâm Huyền, tấn cấp. Phúc. Lần này là chân chính toàn trường cười sả sủa. Ngay cả trên khán đài các trưởng lão đều kém chút không có kéo căng ở. Ăn đau bụng. Tại nhà xí. Đại ca, người chăm chú sao? Lý do này, đơn giản so trước đó đau hai bên sườn khi thở hôn mê còn muốn không hợp thói thường, còn muốn tươi mát thoát tục. Tiềm Long thi đấu a, trọng yếu như vậy tranh tài, ngươi thế mà bởi vì ăn bị đau bụng lên không được trận. Ngươi hôm qua là đã ăn bao nhiêu ba đậu a? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến cái kia vẫn tại đi ngủ Lâm Huyền trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin, cùng thật sâu kính sợ. Cái này mẹ nó là vận khí. Đây tuyệt đối không phải vận khí có thể giải thích đi. Chẳng lẽ vị thánh tử này điện hạ, nhưng thật ra là trong truyền thuyết thiên đạo chi tử, hoặc là vị diện chi tử, đi ra ngoài tự mang đối thủ tự động bị vùi dập giữa chợ quan hoàn. Liền ngay cả Diệp Kình Thiên, giờ phút này nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Một lần là trùng hợp, hai lần liên tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Lâm Huyền tiểu tử này thật sự có cái gì bí mật không muốn người biết? Hoặc là nói, lúc trước hắn thiểm cầu hình tượng cũng chỉ là ngụy trang. Vân Giao cái kia thanh lãnh con người, giờ phút này cũng nhìn chăm chú Lâm Huyền, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia sáng kỳ dị đang lưu chuyển. Diệp Phàm thì triệt để trợn tròn mắt, trên mặt hắn cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một mảnh ngốc trệ cùng mờ mịt. Lại lên cấp, hay là bởi vì đối thủ ăn đau bụng? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tên phế vật này vận khí tốt như vậy? Ta tân tân khổ khổ đả sinh đả tử mới tân cấp một vòng, hắn ngủ một giấc lại lên cấp, dựa vào cái gì? Một cỗ manh liệt đến cực hạn không công bằng cảm giác cùng cảm giác bị thất bại trong nháy mắt vỡ tung Diệp Phàm lý trí. Hắn cảm giác tâm tình của mình có chút sập. A, Diệp Phàm nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Người chung quanh đều bị hắn giật nảy mình, nhao nhao ghé mắt. Diệp Phàm cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng tập trung ý chí, nhưng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng ghen tị và hoán động. Lâm Huyền, ta không để yên cho ngươi. Mà giờ khắc này, kẻ cầm đầu Lâm Huyền, mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng thân thể lại bởi vì cố nén ý cười mà run nhẹ nhẹ. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ lần nữa bởi vì đối thủ ngoại ý muốn không cách nào giữ thi, thực hiện nằm thắng nhị liên kích. Đồng thời thành công làm sập nguyên tắc nhân vật chính tâm thái. Phán định, đây là thiên mệnh sở quy chi nằm thẳng. Thiên tuyển nằm thẳng người. Ban thưởng cấp cho, nằm thẳng điểm tích lũy 3000 điểm. Nằm thẳng chi lực 300 sợi. Khí vận 2. Ngẫu nhiên ban thưởng kỹ năng bị động, vận rủi quang hoàn yếu ớt. Vận rủi quang hoàn yếu ớt, bị động hiệu quả. Đối với ký chủ ôm lấy địch ý mãnh liệt, lại khí vận thấp hơn ký chủ mục tiêu, có cực nhỏ xác suất phát động một lần yếu ớt vận rủi sự kiện như đi đường té ngã, uống nước tê răng, tu luyện đau hai bên sườn khi thở, ăn bị đau bụng các loại. Hiệu quả này không thể làm gì, phát động xác suất cực thấp. Lâm Huyền, ngoa tạo. Thật đúng là vận rủi quang hoàn. Náo loạn nửa ngày, cái kia hai cái thằng xui xẻo sở dĩ ngoài ý muốn lại là bái chính mình ban tặng. Mặc dù chỉ là yếu ớt xác suất còn cực thấp nhưng không chịu nổi chính mình khí vận cao a. Đầu tiên là một, hiện tại lại hai, tổng cộng ba khí vận. Lại thêm Diệp Phàm tiểu tử kia đối với mình cái kia bạo dạn ý. A quát. Lâm Huyền nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn đầy yêu mến. Hảo huynh đệ, cảm ơn a. Cái này vận rủi quang hoàn quả thực là nhà ở lữ hành, hố người thiết yếu thần kỹ a. Mặc dù là bị động, còn không thể làm gì, nhưng không chịu nổi nó sung sướng a. Lâm Huyền cảm giác mình nằm thẳng chi lộ, lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Tâm tình thật tốt Lâm Huyền, quyết định ngủ tiếp một hồi. Ân, vì củng cố đạo vận lười biếng thể vì tốt hơn khế hợp thiên địa đại đạo, nhất định phải kiên trì nằm thẳng. Hắn lần nữa điều chỉnh một chút tư thế, trên mặt lộ ra như trẻ con tinh khiết thủy dung. Chỉ là ở trong mắt những người khác, này tấm thủy dung đã mang tới một tầng thần bí mà quỷ dị quan hoàn. Vị thánh tử này điện hạ tuyệt đối có vấn đề. Chương 10 ta nhận vua. Vòng chung kết cá ướp muối chương 10 ta nhận vua. Vòng chung kết cá ướp muối liên tục hai lần không hợp tối thường nằm thắng để Lâm Huyền triệt để trở thành năm nay tiềm long thi đấu nhất thần bí nhất quỷ dị tồn tại. Không còn có người dám coi hắn là thành một cái bình thường nằm thẳng phế vật đến đối đãi. Thậm chí có không ít đệ tử bắt đầu trong âm thầm xưng hô hắn là thiên vận chi tử hoặc là vận rủi thánh tử. Dù sao, có thể làm cho hai cái thực lực không tầm thường đối thủ, một cái đau hai bên sườn khi thở hôn mê, một cái trốn vào nhà xí. Loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ở sau đó mấy vòng thi dự tuyển bên trong, chuyện quỷ dị vẫn tại trình diễn. Lâm Huyền đối thủ, hoặc là tại tranh tài một ngày trước đột nhiên đốn ngộ tuyên bố bế quan, hoặc là lên đài chân trước trượt té gãy chân, thậm chí còn có một cái thằng xui xẻo, tại đến tranh tài trên đường, bị trên trời rơi xuống tới một khối phân chim tinh chuẩn trúng mục tiêu con mắt, dẫn đến tạm thời mù, không cách nào dự thi. Nói tóm lại, Lâm Huyền cứ như vậy một đường ngủ lấy, một đường nằm thắng lấy một loại làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt phương thức, lông tóc không thường, không đánh mà thắng. Giết tiến vào thi dự tuyển top 100 tên, thành công tấn cấp cuộc thi xếp hạng. Khi chấp pháp trưởng lão dùng một loại gần như chết lặng ngữ khí, tuyên bố Lâm Huyền tấn cấp cuộc thi xếp hạng lúc, toàn bộ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem cái kia vẫn tại trong góc đi ngủ Lâm Huyền. Cái này mẹ nó, vật học đi, tuyệt đối là vật học đi. Vật khí này, không, cái này đã không có khả năng xưng là vật khí. Đây quả thực là quy tắc vũ khí a. Diệp Phàm nhìn xem trên màn sáng Lâm Huyền danh tự, sắc mặt đã không phải là thiết hành, mà là trắng bệnh. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Dựa vào cái gì? Cái này sẽ chỉ ngủ phế vật, dựa vào cái gì có thể một đường nằm tiến cuộc thi xếp hạng? Hắn tân tân khổ khổ, dù hết phân chiến, thậm chí nhiều lần đều hiểm tượng hoàn sinh, mới miễn cưỡng chen vào top 100. Kết quả Lâm Huyền, ngủ một giấc cũng tiến vào. Không, cái này không công bằng. Diệp Phàm tâm thái, tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ điên cuồng thăm dò. Hắn đối với Lâm Huyền oán niệm cùng ghen ghét đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà Lâm Huyền thì tại hệ thống liên tiếp không ngừng nằm thẳng ban thưởng thanh âm nhắc nhở bên trong, trong bụng nở hoa. Hắn nằm thẳng điểm tích lũy, đã tính gộp lại đến một cái tương đương khả quan số lượng. Nằm thẳng chi lực cũng làm cho chư thiên kính ẩn dưỡng tiến độ tăng lên không ít. Khí vận càng là điệp ra đến 5. Cái kia vận rủi quang hoàn mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng tựa hồ càng ngày càng linh nghiệm. Cuộc thi xếp hạng A, Lâm Huyền mở ra mông lung mắt buồn ngủ, duỗi lưng một cái. Thi dự tuyển kết thúc, sau đó chính là quyết định cuối cùng thứ tự cùng ban thưởng thuộc về cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng quy tắc không còn là đơn giản đào thải chế, mà là tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu. 100 tên tấn cấp đệ tử, 22 đối chiến, bên thắng đến điểm tích lũy, kẻ bại không đạt được, cuối cùng căn cứ điểm tích lũy xếp hạng. Ý vị này, Lâm Huyền không có khả năng lại dựa vào đối thủ ngoại ý muốn đến năm thắng. Hắn nhất định phải tự thân lên trận. Xách, phiền phức Lâm Huyền nhíu môi. Đánh nhau nhiều mệt mỏi a, còn không bằng đi ngủ đâu. Bất quá, vì vậy cuối cùng ban thưởng, xem ra hay là đến hơi hoạt động một chút. Cuộc thi xếp hạng rất nhanh bắt đầu. Lâm Huyền trận đầu đối thủ là một cái tên là Triệu Long đệ tử Hạch Tâm, tu vi tại bị ngạn cảnh sơ kỳ, thực lực tại cái này 100 tên đệ tử bên trong, thuộc về đã trên trung đẳng. Khi thấy đối thủ của mình là Lâm Huyền lúc, Triệu Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, thậm chí mang tới một tia sợ hãi. Không có cách nào, Lâm Huyền trước đó chiến tích quá dọa người. Mặc dù hắn một trận không có đánh, nhưng hắn đối thủ hạ trang một cái so một cái thảm. Ai biết cùng hắn đối đầu, có thể hay không phát động cái gì quỷ dị bận rủi. Thánh, Thánh tử điện hạ, xin mời, xin chỉ giáo. Triệu Long đi đến lôi đài, thanh âm đều có chút phát run. Lâm Huyền ngáp một cái, chậm rãi đi đến lôi đài, vẫn như cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn nhìn xem đối diện như Lâm đại địch Triệu Long, đột nhiên mở miệng nói, cái kia, ta nhận thua. Triệu Long, trọng tài, toàn trường người xem, thứ đồ chơi gì mà nhận thua? Ngươi mẹ nó đùa ta đây, ngươi tốt không dễ dàng nằm tiến vào cuộc thi xếp hạng, kết quả trận đầu liền trực tiếp nhận thua. Vậy ngươi trước đó như vậy cố gắng để đối thủ bị vùi dập giữa chợ là vì cái gì? Liên vì đi lên thể nghiệm một chút nhận thua cảm giác. Triệu Long càng là một bước, hắn còn tưởng rằng chính mình cần trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu đâu, kết quả đối phương trực tiếp nhận thua. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để hắn có chút không biết làm sao. Thánh, Thánh tử điện hạ, ngài xác định trọng tài cũng là một mặt mộng bức đích xác nhận đạo? Xác định a. Lâm Huyền chuyện đương nhiên gật gật đầu, đánh nhau nhiều mệt mỏi a, còn không bằng trở về đi ngủ đâu. Nói xong, hắn trực tiếp quay người chậm rãi đi xuống lôi đài, hướng phía chính mình bảo tọa đi đến, lưu lại một mặt đờ đẫn Triệu Long cùng toàn trường hóa đá người xem. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ tại vạn chúng chú mục trong cuộc thi xếp hạng, chủ động nhận thua, đem nằm thẳng tinh thần quán triệt đến cùng. Phán định đây là cảnh giới tối cao chi nằm thẳng, không bị tiền bạc cấm dỗ, uy vũ không khuất phục, thắng lợi không có khả năng dụ. Ban thưởng cấp cho nam thẳng điểm tích lũy 8.000 điểm, nam thẳng chi lực 800 sợi, ngẫu nhiên ban thưởng thần thông, luôn xuất pháp tùy thể nghiệm thẻ X1, luôn xuất pháp tùy thể nghiệm thẻ, sử dụng sau, nhưng tại trong vòng 10 phút thu hoạch được luôn xuất pháp tùy bộ phận uy năng, nhưng đối với tu vi không cao tại ký chủ một cái đại cảnh giới mục tiêu sinh ra cưỡng chế hiệu quả, hiệu quả cường độ xem thực lực đối phương cùng ý chí mà định ra, đối với đồng cấp trở lên mục tiêu hiệu quả yếu bất hoặc vô hiệu. Lâm Huyền, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, lại phát, lại phát, nhận thua ban thưởng, vậy mà so nằm thắng còn phong phú. 8.000 điểm tích lũy, 800 nằm thẳng chi lực, còn có ngôn xuất pháp tùy thể nghiệp thể. Cái đồ chơi này nghe liền rất như bức a. Mặc dù chỉ có 10 phút đồng hồ, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Lâm Huyền trong lòng cũng hỉ, dưới chân bộ pháp đều nhẹ nhàng mấy phần. Nhận thua thật tốt, về sau được nhiều nhận thua. Mà trên quảng trường, những người khác nhìn xem Lâm Huyền cái kia không có chút nào lòng xấu hổ lẽ thẳng khí hùng đi về nơi hẻo lánh tiếp tục đi ngủ bóng lưng, đã triệt để bó tay rồi. Bọn hắn cảm giác mình tam quan đang bị cái này hiếm thấy thánh tử lặp đi lặp lại đè xuống đất ma sát. Diệp Phàm càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nhận thua, hắn thế mà nhận thua. Tên hôn đản này, hèn nhát, phế vật. Hắn tình nguyện nhận thua, cũng không nguyện ý đường đường chính chính cùng ta đánh một trận sao? Diệp Phàm cảm giác mình nhận lấy trước nay chưa có vũ đủ. Cái này so đánh bại hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Lâm Huyền, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt sát ý cơ hổ ngưng là thật chất. Mà Tô Mộc Tuyết nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, thanh lanh trong con người, lại hiện lên một tia cực kỳ phức tạp quan mang. Nhận thua, thật là bởi vì sợ mệt mỏi, hay là có thâm ý khác? Nàng càng ngày càng xem không hiểu cái này từng để cho nàng không gì sánh được quen thuộc nam nhân. Trên người hắn phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, để nàng không nhịn được muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Tiếp xuống cuộc thi xếp hạng, Lâm Huyền đem nhận thua chiến thuật quán triệt đến cùng. Vô luận đối thủ là ai, thực lực như thế nào, hắn đều chỉ có một câu, ta nhận thua. Sau đó tiêu sái rời đi, lưu lại đối thủ trong gió lộn xộn. Một trận, hai trận, ba trận. Khi Lâm Huyền liên tục nhận thua 10 trận đằng sau, tất cả mọi người đã chết lặng. Bọn hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, Lâm Huyền trận tiếp theo nhận thua lúc, đối thủ của hắn sẽ là như thế nào một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mà Lâm Huyền nằm thẳng điểm tích lũy cùng nằm thẳng chi lực, cũng tại lần lượt nhận thua ban thưởng bên trong, điên cuồng tiêu thăng. Mặc dù một lần ban thưởng hạn mức tại dần dần giảm xuống, nhưng không chịu nổi số lần nhiều a. Cuối cùng, cuộc thi xếp hạng kết thúc. Lâm Huyền lấy kinh người không thắng tích, toàn nhận thua chiến tích, không chút huyền niệm. Xếp tại người thứ 100, trở thành năm nay Tiềm Long thi đấu danh xứng với thực. Hạng chót chi vương. Chương 11, thi đấu kết thúc, trong lịch sử mạnh nhất nằm thắng chó, thánh tử ban thưởng chương 11, thi đấu kết thúc, trong lịch sử mạnh nhất nằm thắng chó, thánh tử ban thưởng Tiềm Long thi đấu, tại một mảnh quỷ dị mà phức tạp bầu không khí bên trong, hạ màn. Cuối cùng xếp hạng hết thể đều kết thúc. Diệp Phàm, bằng vào nó mạnh mẽ chân long huyết mạch cùng hung hãn phong cách chiến đấu, một đường quá quan chẳng tướng, mặc dù tại đối mặt mấy vị uy tín lâu năm hoạch tâm đệ tử lúc cũng kinh nghiệm một phen khổ chiến, nhưng cuối cùng vẫn thành công sáp nhập vào trước ba, đoạt được quý quân. Cái thành tích này, đối với một cái nhập môn không đến một năm ngoại môn đệ tử mà nói, có thể xưng kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm danh tự vang vọng toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa, trở thành vô số đệ tử sùng bái cùng kính uy đối tượng, danh tiếng vô lượng. Trường giáo Diệp Kình Thiên cùng một tất cả trưởng lão đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, tại chỗ hứa hẹn phần thưởng phong phú cùng tài nguyên nghiêm bề. Á quân cùng quán quân thì bị hai vị sớm đã thành danh nhiều năm uy tín lâu năm hoạch tâm đệ tử thu hoạch được, đều là bị ngạn cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực không thể nghi ngờ. Mà làm người ta chú ý nhất, hoặc là nói nhất làm cho người nói chuyện say sưa, không thể nghi ngờ là hạng 100, Lâm Huyền. Vị này lấy toàn bại nhận thua chiến tích vinh đăng chót bảng thánh tử điện hạ, trở thành năm nay thi đấu lớn nhất trò cười cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Trao giải nghi thức bên trên, làm niệm tới hạng 100 danh tự lúc, toàn trường bầu không khí đều biến thập phần vi diệu. Lâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, chậm ung dung lắc lên này, ngáp một cái, theo phụ trách trao giải giải lao trong tay nhận lấy kia tượng trưng an ủi thưởng, một bình cấp thấp nhất tụ khí đan cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ quá trình, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì xấu hổ hoặc là không cam lòng, ngược lại, còn giống như có chút ghét bỏ những phần thưởng này quá ít. Đa tạ trưởng lão. Lâm Huyền tiện tay đem ban thưởng ôm vào trong lòng, qua loa chắp tay, quay người liền phải xuống đài. Dừng lại, quát lạnh một tiếng truyền đến, là Diệp Phàm. Hắn đứng tại quý quân lĩnh thưởng trên đài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng khiêu khích. Lâm Huyền. Diệp Phàm thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp làm cái quảng trường, ngươi thân là Thái Huyền Thánh tử, lại tại thi đấu bên trong sợ chiến tranh chiến, liên chiến liên bại, cuối cùng càng là buổi diễn nhận thua. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi không cảm thấy thật xin lỗi thánh tử cái thân phận này sao? Ngươi không cảm thấy cho chúng ta Thái Huyền Thánh địa mất mặt sao? Diệp Phàm thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Hắn chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng nhục nhã Lâm Huyền, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, cái này thánh tử là cỡ nào nhu nhược cùng vô năng. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Huyền trên thân, muốn nhìn hắn đáp lại ra sao. Không ít duy trì Diệp Phàm đệ tử, càng là bắt đầu ồn ào. Diệp sư huynh nói đúng, loại phế vật này không xứng làm thánh tử. Mất mặt xấu hổ. Lăn xuống đài đi. Thái Huyền Thánh địa sỉ nhục. Lâm Huyền dừng bước lại, chậm rãi xoay người, vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, thậm chí còn móc móc lỗ tai. Hắn nhìn xem trên đài lòng đầy căm phẫn, dường như chính nghĩa hóa thân Diệp Phàm, đống nhiên cười. Xấu hổ. Mất mặt. Lâm Huyền nhún nhún vai, vẻ mặt thờ ơ nói rằng, ta bằng bản sự tiến cuộc thi xếp hạng, bằng bản sự nhận thua, liên quan gì đến ngươi? Ngươi? Diệp Phàm bị hắn này tấm lưu manh thái độ khí đến sắc mặt đỏ lên, kém chút một hơi thở gấp đi lên. À, đúng rồi, Lâm Huyền giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Diệp Phàm, chậm ung dung nói bổ sung, nghe nói ngươi cầm hạ ba. Chúc mừng a. Ngữ khí của hắn bình thản, nghe không ra là thật tâm vẫn là trào phúng. Bất quá Lâm Huyền lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, ta mặc dù là 100 tên, nhưng dầu gì cũng là tiến vào cuộc thi xếp hạng. Một ít người đi, liền thi dự tuyển cánh cửa đều không có sở đến, còn không biết xấu hổ ở chỗ này chó sủa. Cái này vừa nói, Diệp Phàm sau lưng mấy cái ngoại môn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn trước đó có thể là theo chân Diệp Phàm cùng một chỗ trào phúng qua Lâm Huyền. Diệp Phàm càng là tức giận đến toàn thân phát run, "Lâm Huyền, ngươi dám nhục nhã ta?" "Nhục nhã ngươi?" Lâm Huyền suy cười một tiếng, "Ta có nói ngươi sao? Ngươi như vậy vội vã dò số chỗ ngồi làm gì? Chẳng lẽ ta nói chính là sự thật? Ngươi muốn chết?" Diệp Phàm hoàn toàn bị chọc giận, trên thân chân long huyết mạch chi lực không bị khống chế bạo phát đi ra, một cỗ khí thế cường đại hướng phía Lâm Huyền ép tới. Bị ngạn cảnh sơ kỳ uy áp quét sạch toàn trường. không ít tu vi hơi thấp đệ tử đều bị cố khí thế này ép đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Lâm Huyền lại dường như người không việc gì như thế, vẫn như cũ lười biếng đứng ở nơi đó, thậm chí còn lại ngáp một cái. Thế nào, cơm hạng ba liền muốn đối ta cái này hạng 100 độc thủ? Lâm Huyền nhíu mày, Diệp Phàm, ngươi có phải hay không quên, ta lại thế nào phế bận cũng là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, ngươi một cái mới nhập môn không bao lâu nội môn đệ tử dám động thủ với ta? Diệp Phàm sắc mặt chỉ trệ, hắn cái này mới phản ứng được, Lâm Huyền lại thế nào không chịu nổi, cũng là trên danh nghĩa thánh tử, địa vị tôn sùng, nếu như chính mình tại trước mặt mọi người động thủ với hắn, bất luận thắng thua đều tuyệt đối không chiếm được lợi ích, thậm chí có thể sẽ nhận tông môn nghiêm trị. Đáng chết, kém chút bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Diệp Phàm cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, thử, ta chỉ là thay tông môn cảm thấy không đáng, thánh tử chi vị năng giả cư chi, như ngươi loại này hèn nhát căn bản không xứng. Xứng hay không không phải ngươi nói tính. Lâm Huyền nhún nhún vai, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, ta mệt mỏi muốn về đi ngủ, gặp lại. Nói xong hắn không tiếp tục để ý khí đến sắc bạo tạc Diệp Phàm cùng chung quanh những cái kia ánh mắt phức tạp, trực tiếp đi xuống đài cao, hướng phía chính mình thánh tử phong lắc ung dung đi tới. Kia tiêu sái bóng lưng phản phất tại im lặng cười nhạo trên đài cái kia tức hồn hển thiên tiêu. Đốt kiểm tra tới túc chủ tại trước mặt mọi người, không nhìn nguyên tắc nhân vật chính tiêu khích, cũng đảo ngược trào phúng, thành công giữ gìn tự thân tôn nghiêm, cũng lần nữa làm băng nhân vật chính tâm tính. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 6.000 điểm, bãi lạn chi lực 600 sợi, ngẫu nhiên ban thưởng đặc thù đạo cụ trào phúng ngoạn ngẫu ít một, trào phúng ngoạn ngẫu hàng dùng một lần, sử dụng sau có thể chỉ định một mục tiêu đối với nó tiến hành phương diện tinh thần duy trì liên tục trào phúng nội dung ngẫu nhiên tạo ra, hiệu quả duy trì liên tục một canh giờ. Chú, đạo này cố vẹn vẹn cố trào phúng hiệu quả, không thực chất tổn thương, mời cẩn thận sử dụng, tránh cho bị đánh. Lâm Huyền nhìn xem hệ thống ban thưởng, kém chút không có cười ra tiếng. Trào phúng ngoạn ngẫu, cái đồ chơi này có chút ý tứ a, quả thực là Diệp Phàm đo thân mà làm. Bất quá bây giờ còn không phải dùng thời điểm, đến tìm phù hợp cơ hội. Lâm Huyền tâm tình vui vẻ về tới chính mình thánh tử phong. Mà trên quảng trường, Diệp Phàm nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng rời đi, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong ánh mắt toán độc cơ hồ yếu dần xuất lai. Lâm Huyền, ngươi chờ đó cho ta. Thánh tử chi vị đúng không? Ta Diệp Phàm, sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi theo trên vị trí kia hung hăng kéo xuống đến. Trao giải nghi thức tại một loại xấu hổ mà không khí vi diệu bên trong kết thúc. Các đệ tử dần dần tán đi, nhưng liên quan tới Lâm Huyền cùng Diệp Phàm xung đột, cùng Lâm Huyền kia kinh thế hai tục bảy nát nhận thua lưu chiến tích, lại trở thành tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong Thái Huyền Thánh Địa sốt dẻo nhất chủ đề. Có người xem thường Lâm Huyền nhu nhược, có người chế giễu hắn không muốn phát triển, cũng có người kính sợ hắn thiên vận, suy đoán hắn phải trang giấu giếm bí mật gì. Càng có người cảm thấy, cái kia loại mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tự sừng sững bất động tâm thái, quả thực chính là một loại. Cao Thâm mặt chắc nói, đương nhiên, đa số người vẫn là càng xem trọng Diệp Phàm. Dù sao, thực sự chiến tích còn tại đó, quý quân hàm kim lượng hoàn toàn không phải hạng 100 có thể so sánh. Chỉ có số ít mấy người, tỷ như Diệp Hồng Ngọc, tỷ như Vân Giao, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy càng ngày càng đậm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái này Lâm Huyền, thật chỉ là tại bảy nát sao? Chương 12, phong phú thân gia, mục tiêu sao trời bí cảnh. Chương 12, phong phú thân gia, mục tiêu sao trời bí cảnh. Trở lại xa cách đã lâu tẩm cung trên giường lớn, Lâm Huyền thoải mái mà duỗi lưng một cái. Vẫn là nằm dễ chịu a. Tham gia cái gì chó má thi đấu, mệt chết rồi. Mặc dù ban thưởng rất phong phú, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống bảng, xem xét chính mình lần thi đấu này tổng thu nhập. Túc chủ, Lâm Huyền tu vi, bị ngạn cảnh sơ kỳ, đã vận dụng Liễm Tức Quyết ẩn dấu, đối ngoại biểu hiện thần tiểu cảnh đỉnh phong, công pháp, Đại La Thiên, Luyện Khí Thiên, Liễm Tức Quyết, Tiên giai Tản Thiên, thể chất, Đạo Vận Đung Lãng Thể, sơ cấp, Đồng Thuật, Phá Vọng Thần Đồng, sơ cấp, Đế Binh, Chư Thiên Kính, Phôi Thai, Vận Dưỡng Tiến Độ, 2710 sợi. Bãi Lạn Tích Phân, 40.000 điểm. Đặc thù vật phẩm, Thanh Tâm Ngọc Bội, luôn xuất pháp tùy thể nghiệm thẻ X1, trào phúng ngoạn ngâu X1 kỹ năng bị động. Vận rủi quang hoàn, yếu ớt, khí vận năm, bị lực, một nội tính, một tề, nhìn xem chính mình kêu cao đến 4 vạn điểm bãi lạn tích phân, Lâm Huyền nhịn không được hít sâu một hơi. Phát. Lần này thật phát. Một lần thi đấu, chỉ là điểm tích lũy liền kiếm lời gần 4 vạn. Cái này cũng chưa tính bãi lạn chi lực, khí vận, thể chất đặc thủ, kỹ năng cùng đạo cụ. Bài nát. Quả nhiên là phát tài tốt nhất con đường A. Lâm Huyền bùi ngùi mãi thôi. 4 vạn điểm tích lũy, có thể làm cái gì? Lâm Huyền không kịp chờ đợi mở ra hệ thống thương thành. Trải qua trong khoảng thời gian này đổi mới, trong thương thành đồ tốt quả nhiên nhiều hơn không ít. Hệ thống thương thành trước mắt có thể hối đoái một tiên pháp Đại La Thiên, bị ngạn tiên tàn quyển, 15.000 điểm tích lũy 2. Thần thông xúc địa thành thốn, nhập môn 10.000 điểm tích lũy 3. Thiên giai hạ phẩm pháp bảo Tử Kim Bất Vu, loại hình phòng ngự 12.000 điểm tích lũy 4. Thể chất đặc thù thẻ thăng cấp, sơ cấp trung cấp 20.000 điểm tích lũy, hạ đạo vận đung lãng thể nam, vận rủi quang hoàn cường hóa, yếu ớt bình thường 18.000 điểm tích lũy 6. Bị ngạn cảnh tu vi quán đỉnh, tiểu cảnh giới 8.000 điểm tích lũy lần 7. Tông sư cấp luyện đan thuật tâm đắc, 5.000 điểm tích lũy 8. Ẩn nấp trận bàn, có thể ẩn nấp vương giả cảnh trở xuống khí tức 7.000 điểm tích lũy. Nhìn xem những này rực rỡ muôn màu đồ tốt, Lâm Huyền trợn cả mắt lên. Đại La Thiên bị ngạn tiên, cái này nhất định phải đổi. Xúc địa thành thốn, đi đường thần kỹ a, đổi. Thử Kim Bất Vu, phòng ngự pháp bảo, bảo mệnh quan trọng. Đổi, đạo vận ung lãng thể thăng cấp, càng lươi càng mạnh, nhất định phải thăng. Vận rủi quang hoàn cường hóa, hố người lợi khí cũng muốn mạnh. Lâm Huyền kích động xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu tính toán. Đại La Thiên bị ngạn tiền, 15.000, xúc địa thành thốn, 10.000, tử kim bắt vu, 12.000, 37.000 điểm tích lũy. Ngoa tạo, kém chút không đủ, còn thừa lại 3.000 điểm tích lũy. Thăng cấp thể chất, 20.000, cùng cường hóa quang hoàn, 18.000, tạm thời là không mua nổi. Tu vi quán đỉnh giống như cũng không tệ, Lâm Huyền sờ lên cái cằm. Hắn hiện tại là bị ngạn cảnh sơ kỳ, quán đỉnh một lần liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, tính toán, tu vi vẫn là mình người bên trên đi so sánh có cảm giác thành công. Lâm Huyền rất nhanh liền từ bỏ cái này mê người tuyệt hạng. Dù sao, hắn có Đại La Thiên cùng đạo vận ung lãng thể tốc độ tu luyện vốn là người tiên, không cần thiết lãng phí điểm tích lũy đi đường tắt. Hơn nữa, chính mình tân tân khổ khổ bảy nát có được điểm tích lũy, sao có thể dùng để bên trong quyền đâu? Cái này không phù hợp bảy nát tinh thần. Liên đổi cái này ba loại. Lâm Huyền quyết định, đốt. Tiêu hao 15.000 điểm tích lũy, hối đoái Đại La Thiên bị ngạn thiên tàn quyền thành công. Đốt. Tiêu hao 10.000 điểm tích lũy, hối đoái thần thông xúc địa thành thốn, nhập môn, thành công. Đốt. Tiêu hao 12.000 điểm tích lũy, hối đoái thiên giai hạ phẩm pháp bảo tử kim bát vu thành công. Còn thừa điểm tích lũy 3.000 điểm. Vâng. Đại La Thiên bị ngạn thiên huyền ảo pháp môn tràn vào trong đầu, cùng lúc trước luyện khí thiên hoàn mỹ dính liền, Lâm Huyền cảm giác chính mình đối thiên địa linh khí cảm ngộ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Xúc địa thành thốn thần thông pháp môn cũng khắc sâu vào thức hải, bước ra một bước, chỉ xích thiên ngai ảo diệu nhường hắn tâm trí hướng về. Đồng thời, một cái kim quang long lánh, lớn chừng bàn tay tử kim bát vu xuất hiện trong tay hắn, xúc tu ôn nhuận, lại ẩn chứa một cỗ nặng nề trầm ổn sức phòng ngự. Thiên giai pháp bảo, cái này tại toàn bộ Thái Huyền Thánh địa, chỉ sợ đều tìm không ra mấy món. Thoải mái. Lâm Huyền cảm giác chính mình trong nháy mắt xuống hơi đổi pháo, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Có bị ngạn thiên đại la thiên tốc độ tu luyện của hắn đem lần nữa tiêu thăng. Có xúc địa thành thốn đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Có tử kim bát vu, bảo mệnh năng lực tăng cường rất nhiều. Lại thêm vận rủi quang hoàn cùng luôn xuất pháp tùy thể nghiệm thể. Lâm Huyền cảm giác mình bây giờ cảm giác an toàn 10 phần. Có thể càng an tâm bảy nát. Ngay tại Lâm Huyền đắm chìm trong thực lực tăng lên trong vui sướng lúc, ngoài cửa lần nữa truyền đến Diệp Hồng Ngọc thanh âm. Đại sư Minh, đại sư Minh, ngươi ở đâu? Thanh âm mang theo một tia nhạy cẫm cùng tò mò. Vào đi. Lâm Huyền thu hồi tử kim bát vu, khôi phục bộ kia dáng vẻ lười biếng. Diệp Hồng Ngọc đẩy cửa vào, trong tay còn mang theo một cái tinh xảo hộp cơm. Nàng vừa tiến đến, liền hiếu kỳ đánh giá Lâm Huyền, mắt to chớp chớp. Đại sư Minh, ngươi không sao chứ? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù Lâm Huyền tại thi đấu bên trên biểu hiện đến không thèm để ý chút nào, nhưng dù sao cầm thứ nhất đến ngược, còn bị Diệp Phàm trước mặt mọi người khiêu khích, nàng có chút lo lắng Lâm Huyền sẽ tâm tình không tốt. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Huyền kỳ quái nhìn nàng một cái, rất tốt, vừa tỉnh ngủ. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem hắn bộ kia vừa lòng thỏa ý, vừa được chỗ tốt, dáng vẻ, khóe miệng giật một cái. Thôi ta, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Vị đại sư huynh này tâm thái đã cường đại đến bách độc bất xâm. Ê, đây là cha để cho ta cho ngươi đưa tới. Diệp Hồng Ngọc đem hộp cơm đặt lên bàn, nói là đưa cho ngươi ban thưởng. Nàng cố ý tại ban thưởng hai chữ bên trên nhấn mạnh, mang theo một tia chế nhạo. Lâm Huyền nhíu mày, dùng phá vọng thần đồng nhìn lướt qua. Từ đan thực hạng, chất liệu chân quý, có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Vạn năm thạch trung nhũ ít một bình, thiên địa linh túy, ẩn chứa khổng lồ tinh thuần linh khí, có thể trợ tu sĩ đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi. Không độc. Dưỡng hồn đan ít ba khỏa, địa giai thượng phẩm đan dược, có thể tẩm bổ thần hồn, chữa trị thần hồn thương tích. Không gian giới chỉ ít một, đê giai ở trong chứa linh thạch 10 vạn, các loại cơ sở tài nguyên tu luyện một số. Nha. Diệp Kình Thiên lần này cũng là rất hào phóng a. Vạn năm thạch trung nhũ, dưỡng hồn đan, 10 vạn linh thạch. Thủ đúc này, so cho 10 hạng đầu ban thưởng đều muốn phong phú a. Lâm Huyền trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly này, quả nhiên là lên lòng nghi ngờ, muốn dùng những vật này đến sò xét ta, hoặc là nói, lôi kéo ta. Dù sao, liên tục nằm thắng cùng mình kia khác thường thái độ, khẳng định nhường hắn sinh ra hoài nghi. Thay ta tạ ơn trưởng giáo. Lâm Huyền thuận miệng nói rằng, vẫn không có đứng dậy ý tứ. Đại sư Minh, ngươi không nhìn sao? Trong này thật là có không ít đồ tốt đâu. Diệp Hồng Ngọc nhịn không được nhắc nhở. A, biết. Lâm Huyền gật gật đầu, thả vậy đi, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Diệp Hồng Ngọc, nàng lần nữa bị Lâm Huyền lười đánh bại. Như thế phần thưởng phong phú, hắn thế mà nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đúng rồi, đại sư Minh, Diệp Hồng Ngọc giống như là nhớ ra cái gì đó, con mắt lóe sáng tinh tinh nói cho ngươi một tin tức tốt. Sau 3 tháng, tông môn muốn tổ chức hạch tâm đệ tử, tiến về tinh thần bí cảnh luyện. Nghe nói nơi đó là thượng cổ tinh thần đại đế vẫn lạc chi địa, bên trong có vô số cơ duyên và bảo tàng đâu. Tinh thần bí cảnh. Lâm Huyền trong lòng hơi động. Cái tên này, hắn có chút ấn tượng. Tại nguyên tắc bên trong, cái này tinh thần bí cảnh có thể là nhân vật chính Diệp Phàm quật khởi trọng yếu bước ngoặt một trong. Hắn ở bên trong đạt được tinh thần đại đế bộ phận truyền thừa, còn thu được một cái cực kỳ trọng yếu bảo vật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời thành công chiến lược. Ân, giống như không ngừng một vị muội tử. A. Vậy sao? Lâm Huyền mặt ngoài ung dung thản nhiên, nghe giống như rất nguy hiểm dáng vẻ, ta thì không đi được à? Vẫn là đi ngủ tương đối an toàn. Ai nha, đại sư Minh, ngươi thế nào dạng này? Diệp Hồng Ngọc gấp, đây chính là cơ duyên to lớn a. Nhiều ít người chèn phá đầu đều muốn đi đâu. Hơn nữa lần này là sư tôn nàng lão nhân ra tự mình dẫn đội, rất an toàn. Vân Giao tự mình dẫn đội. Lâm Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích. như thế cái trọng yếu tin tức. Hơn nữa, tinh thần bí cảnh a, bên trong thật là có không ít đồ tốt, là nguyên vốn thuộc về Diệp Phàm. Chính mình không đi cầm một chút, chẳng phải là rất xin lỗi hắn vị này hảo huynh đệ. Mấu chốt nhất là đốt. Kiểm tra tới túc chủ phát động mấu chốt kịch bản tiết điểm tinh thần bí cảnh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, bày nát thức lịch luyện. Nhiệm vụ yêu cầu, đi theo đại bộ đội tiến vào tinh thần bí cảnh, nhưng cự tuyệt tất cả chủ động thăm dò cùng chiến đấu hành vi, lấy tìm kiếm tốt nhất bảy nát địa điểm đầu mục tiêu. Tại bí cảnh bên trong tính gộp lại bảy nát thời gian vượt qua 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, bãi lạn tích phân 1000 không điểm. Bãi lạn chi lực 1000 sợi. Ngẫu nhiên cao giai thần thông ít 1. Thất bại trừng phạt, hệ thống cưỡng chế an bài túc chủ cùng bí cảnh mạnh nhất buộc đơn đấu, không ngoại viện. Lâm Huyền, ngoa tạo. Hệ thống ngươi chơi ta. Cự tuyệt chủ động thăm dò cùng chiến đấu. Còn muốn tìm địa phương bảy nát 7 ngày. Cái này bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, ta tìm một chỗ nằm 7 ngày, còn có thể sống được đi ra không? Còn có cái này thất bại trừng phạt là cái quỷ gì? Cùng mạnh nhất buộc đơn đấu. Lâm Huyền cảm thấy đến từ hệ thống thật sâu ác ý. Bất quá, ban thưởng cũng là thật hưng a. 1 vạn điểm tích lũy, 1000 bãi lạn chi lực, còn có ngẫu nhiên cao giai thần thông. Làm, không phải liền là bảy nát 7 ngày sao? Câu phú quý trong nguy hiểm, vì bảy nát đại nghiệp, điểm này phong hiểm, đáng giá bước lên. Khu cụ Lâm Huyền háng giọng một cái, trên mặt lộ ra một tia miễn vì tình khó biểu lộ. Nếu là sư tôn tự mình dẫn đội, kia, ta liền cố mà làm, đi xem một chút ta. Quá tốt rồi. Diệp Hồng Ngọc lập tức mặt mày hớn hở, đại sư minh ngươi yên tâm, đến lúc đó ta bảo kê ngươi. Nàng vỗ bộ ngực nhỏ, một bộ ta rất đáng tin dáng vẻ. Lâm Huyền nhìn xem nàng kia xinh xắn bộ dáng khả ái, trong lòng cười thầm. Tiểu nha đầu phía tử, đến lúc đó ai bảo bọc ai còn chưa nhất định đâu. Bất quá, có như thế tấm mục ở bên người, dường như cũng thuận tiện chính mình tốt hơn mày nát. Đi, kia liền nói rõ. Lâm Huyền gật gật đầu. Tinh thần bí cảnh đúng không? Diệp Phàm cơ duyên đúng không? Bản thánh tử, tới, liền để ta xem một chút, là ngươi nhân vật chính quang hoàn cứng rắn, vẫn là của ta vận rủi quang hoàn mạnh. Chương 13, bế quan tu luyện, thiên địa dị tượng, chấn động toàn tông. Chương 13, bế quan tu luyện, thiên địa dị tượng, chấn động toàn tông. Khoảng cách tinh thần bí cảnh mở ra còn có 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền không có ý định lãng phí. Mặc dù mục tiêu của hắn là bảy nát thức lực luyện, nhưng thực lực bản thân vẫn như cũng là bảy nát lực lượng lớn nhất. Vạn nhất đến lúc vận rủi quang hoàn mất linh, hoặc là gặp cái gì trốn không thoát phiền toái, còn phải dựa vào năm đấm nói chuyện. Hơn nữa, hệ thống trong thương thành còn có đạo vận đung lãng thể thẻ thăng cấp cùng vận rủi quang hoàn cường hóa không có mua đâu. Đến tranh thủ thời gian tích lũy điểm tích lũy. Thế là Lâm Huyền làm ra một cái nhường tất cả chú ý hắn người đều mở rộng tầm mắt quyết định, bế quan. Không sai, vị này vừa mới tại Tiềm Long thi đấu thượng tướng bảy nát diễn dịch đến cực hạn thánh tử điện hạ, vậy mà tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Tin tức này vừa ra, lần nữa đã dẫn phát Thái Huyền Thánh địa nhiệt nghị. Bế quan, Lâm Huyền muốn bế quan. Ta không nghe lầm chứ? Thật hay giả? Hắn không phải ghét nhất tu luyện sao? Chẳng lẽ là bị kích thích? Bị Diệp Phàm sư huynh cùng kia 100 tên thành tích kích thích? Ta nhìn có khả năng. Biết hổ thẹn sau đó dũng đi. Mặc dù chậm chút, nhưng dù sao cũng so tiếp tục bảy nát mạnh. Cắt, giả vờ giả vịt mà thôi. Liên cái kia tính tình, có thể kiên trì 3 ngày cũng không tệ rồi. Chính là, đoán chừng là làm cho trưởng giáo cùng các trưởng lão nhìn, muốn vãn hồi điểm hình tượng a. Đa số người vẫn như cũng không coi trọng Lâm Huyền. Dù sao, lúc trước hắn lười ung thư hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Ngay cả Diệp Kình Thiên cùng một tất cả trưởng lão, nghe được tin tức này, cũng chỉ là bán tín bán nghi. Diệp Kình Thiên càng là trong âm thầm dặn dò người, mật thiết chú ý thánh tử phong động tĩnh, muốn nhìn một chút Lâm Huyền lần này là không phải đùa thật. Chỉ có Diệp Hồng Ngọc, nghe được Lâm Huyền muốn bế quan tin tức, có vẻ hơi thất lạc. Đại sư mình muốn bế quan a? Đây chẳng phải là thật lâu đều không gặp được hắn? Thiếu nữ bĩu môi, có chút dầu dĩ không vui. Bất quá, nàng rất nhanh lại lên tinh thần, thử. Đại sư Minh khẳng định là bị Diệp Phàm cái kia chán ghét quỷ thứ kích đến. Chờ hắn xuất quan, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đến lúc đó, xem ai còn dám chế giễu hắn. Lòng của thiếu nữ bên trong, đối Lâm Huyền tràn đầy tin tưởng mù quáng. Mà giờ khắc này Lâm Huyền đã mở ra thánh tử phong đẳng cấp cao nhất bảo hộ đại trận, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Hắn quanh chân ngồi trong tầm cung, quanh thân linh khí mờ mịt. Hệ thống, ta muốn bế quan tu luyện. Lâm Huyền ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tiến vào bế quan trạng thái, phù hợp đắm chìm thức bảy nát hành vi. Trong lúc bế quan, túc chủ bộ phận bảy nát hành vi ban thưởng sẽ thu hoạch được biên độ nhỏ tăng thêm. Chúc túc chủ bảy nát vui sướng, tu vi tiến mạnh. Lâm Huyền hài lòng gật đầu. Rất tốt, liền bế quan đều bị hệ thống phán định là bảy nát, còn có bổ trợ, thời gian này có hy vọng. Hắn đầu tiên lấy ra vừa mới hối đoái đại la thiên bị ngạn thiên tàn quyền. Tâm thần chỉ bảo, bắt đầu lĩnh hội cái này cao thâm hơn tiên pháp ảo diệu. Có trước đó luyện khí tiên cơ sở, cùng nội tính một tăng thêm, lại thêm đạo vận đung lãng thể kia càng lười càng dễ dàng phù hợp đại đạo đặc tính. Lâm Huyền bắt đầu tìm hiểu bị ngạn thiên, quả thực là như cá gặp nước. Vô số huyền ảo phù văn tại trong thức hải của hắn lưu chuyển, va chạm, dung hợp, hắn đối thiên địa linh khí lý giải, đối lực lượng bản chất nhận biết, đều đang nhanh chóng tăng lên. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền hoàn toàn nắm giữ đại la thiên bị ngạn thiên pháp môn tu luyện. Hô, nên bắt đầu tăng cao tu vi. Lâm Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, bắt đầu toàn lực vận chuyển đại la thiên. Oanh, thánh tử phong trên không, phong vân biến sắc. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí, dường như nhận lấy một loại nào đó kinh khủng lực hấp dẫn, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí hùng lưu, điên cuồng hướng lấy thánh tử phong tụ đến. Linh khí nồng đậm trình độ, thậm chí tại sơn phong chúng quanh tạo thành sền sệt linh vụ. Cái loại này kinh người dị tượng, tự nhiên không gạt được Thái Huyền Thánh Địa cao tầng. Chuyện gì xảy ra? Thánh Tử Phong sóng linh khí vì sao kịch liệt như thế? Cái này, động tĩnh này, so lão phu năm đó đột phá vương giả cảnh lúc còn muốn khoa trương a. Chẳng lẽ Lâm Huyền tiểu tử kia thật tại đột phá? Diệp Kinh Thiên cùng một tất cả trưởng lão nhao nhao bị kinh động, thần niệm hướng phía Thánh Tử Phong dò xét mà đi. Nhưng mà Thánh Tử Phong bảo hộ đại trận sớm đã mở ra, bọn hắn thần niệm căn bản là không có cách xuyên thấu, chỉ có thể cảm ứng được kia giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt sóng linh khí. Cái này tuyệt không phải thần tiểu cảnh đột phá bị ngạn cảnh nên có động tĩnh. Một vị thái thượng trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ hắn tại tu luyện cái gì cấm kỵ công pháp? Không có khả năng. Một vị trưởng lão khác lập tức phản bác, Thánh Tử Phong có cấm chế dày đặc, người ngoài căn bản là không có cách chui vào truyền thụ công pháp. Hắn tu luyện, tất nhiên là ta Thái Huyền Thánh Địa truyền thừa. Có thể ta Thái Huyền Thánh Địa công pháp, khi nào từng có bá đạo như vậy uy thế? Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, kinh nghi bất định. Diệp Kinh Thiên cau mày, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mà ở xa Tử Trúc Phong Vân Giao cũng cảm ứng được Thánh Tử Phong dị động. Nàng đứng tại phòng trúc trước, ngắm nhìn Thánh Tử Phong phương hướng, cặp kia thanh lanh trong con người, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Đại La Thiên, hắn vậy mà thật đem kia bộ Tản Thiên tu luyện đến tình trạng như thế. Vân Giao là biết Lâm Huyền nắm giữ Đại La Thiên Tản Thiên, kia là nàng trước kia trong lúc vô tình đạt được, cảm thấy có chút bất phàm, nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ, khó mà tu luyện, liền tiện tay ban cho lúc ấy vừa bái nhập nàng môn hạ Lâm Huyền, cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Lại không nghĩ rằng, Lâm Huyền không chỉ có đã luyện thành, còn đã dẫn phát kinh người như thế dị tượng. Thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị. Chẳng lẽ đây mới là tu luyện Đại La Thiên chân chính pháp môn? Vân Giao tâm cảnh lần nữa nổi lên gợn sóng. Nàng đối Lâm Huyền cái này đệ tử lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Trong tầm cung, Lâm Huyền đối với ngoại giới chấn kinh không biết chút nào. Hắn đang đắm chìm trong tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong. Bị ngạn cảnh sơ kỳ, vững chắc. Bị ngạn cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đột phá. Bị ngạn cảnh trung kỳ, vẹn vẹn thời gian 10 ngày, hắn liền theo bị ngạn cảnh sơ kỳ một đường tiêu thăng đến bị ngạn cảnh trung kỳ. Cái loại này tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, đủ để hù chết một mảng lớn cái gọi là thiên kiêu. Thoải mái, Lâm Huyền cảm thụ được thể nội so trước đó cường đại mấy lần không ngừng lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đương nhiên, tiếng gào bị bảo hộ đại trận hoàn mỹ ngăn cách. Đạo vận ung lan thể, quả nhiên như bức. Lâm Huyền cảm khái, tại loại này bưng lỏng, lười biếng bê quan trạng thái giới, hắn tu luyện hiệu suất quả thực cao đến quá đáng. Lại thêm Đại La Thiên bá đạo, quả thực là gấp đôi khoái hoạt. Tiếp tục, Lâm Huyền không có ngừng, tiếp tục hắn bảy nát thức tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thánh Tử Phong trên không vòng xoáy linh khí, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa linh khí dường như đều bị một mình hắn dành thời gian đồng dạng. Không ít trưởng lao thấy là mí mắt trực nhảy, thâm thương điều không dứt. Chiếu cái này hút pháp, thánh địa linh mạch đều muốn bị hắn hút khô đi. Diệp Phàm cũng cảm ứng được Thánh Tử Phong kinh khủng động tĩnh, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Lâm Huyền, tên phế vật này, hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn không tin Lâm Huyền có thể có kinh người như thế thiên phú tu luyện. Cái này nhất định là dùng cái gì bảng môn tà đạo, hay là đang tiêu hao gia tộc sau lưng của hắn nội tình? Hừ, coi như ngươi tạm thời tăng lên tu vi lại như thế nào? Căn cơ bất ổn, trung quy là không trung lâu cát. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, chờ đến tinh thần bí cảnh, ta nhất định phải để ngươi lộ ra nguyên hình. Hắn đem Lâm Huyền dị thường quy kết làm đi đường tắt, ngược lại càng thêm kiên định muốn tại bí cảnh bên trong siêu việt Lâm Huyền quyết tâm. Một tháng, hai tháng, khoảng cách tinh thần bí cảnh mở ra chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Một ngày này, Thánh Tử Phong trên không kia kéo dài hai tháng kinh khủng vòng xoáy linh khí, rốt cục chậm rãi lắng xuống, bảo hộ đại trận quan mang cũng dần dần thu lại. Ý vị này, Lâm Huyền xuất quan. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Thánh Tử Phong, bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này thánh tử bế quan hai tháng sau đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, là ngựa chết hay là lửa chết, nên lôi ra đến lưu lưu. Chương 14, xuất quan. Chấn kinh toàn trường thần kiều đỉnh phong. Chương 14, xuất quan. Chấn kinh toàn trường thần kiều đỉnh phong. Thánh Tử Phong trong tầm cung, Lâm Huyền chậm rãi mở mắt, một sợi khiếp người tinh quang tự đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cấp tốc thu liễm, lần nữa khôi phục bộ kia mệt mỏi còn buồn ngủ dáng vẻ. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cái này ngụm trọc khí bên trong lại mơ hồ xen lẫn một tia đạo vận, nhường không khí chung quanh đều nổi lên gợn sóng. Hai tháng bảy nát thức bế quan hắn thu hoạch viễn siêu mong muốn. Túc chủ Lâm Huyền tu vi bị ngạn cảnh đỉnh phong, đã vận dụng liễm tức quyết hoàn mỹ ẩn dấu, đối ngoại biểu hiện thần kiều cảnh đỉnh phong, công pháp Đại La Thiên, bị ngạn thiên, liễm tức quyết, tiên giai tàng thiên, xúc địa thành thốn, nhập môn, thể chất, đạo vận ung lan thể, sơ cấp, đồng thuận, phá vọng thần đồng, sơ cấp, đế binh, chư thiên kính, phôi thai, tuẩn dưỡng tiến độ 4.000 sợi, bãi lạn tích phân 15.000 điểm pháp bảo, tử kim bát vu, thiên giai hạ phẩm, đặc thù vật phẩm, thanh tâm ngọc bội, nôn xuất pháp tùy thể nghiệm thẻ ít một, trào phúng ngoạn ngâu ít một kỹ năng bị động, vận rủi quan hoàn, yếu ớt, khí vận năm, bị lực, một nộ tính, một bị ngạn cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi hai tháng, hắn vậy mà trực tiếp theo bị ngạn cảnh sơ kỳ, một đường tiêu thăng đến bị ngạn cảnh đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo đạo cung cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Cái loại này tốc độ tu luyện, quả thực là nghe rợn cả người. Có thể xưng biến thái. Không sai không sai. Lâm Huyền hài lòng gật đầu. Bị ngạn cảnh đỉnh phong tu vi, phối hợp Đại La Thiên xúc địa thành thốn tử kim bát vu, cùng các loại át chủ bài, coi như đối đầu đạo cung cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đấu một trận, ít ra bảo mệnh không ngại. đi tinh thần bí cảnh bảy nát, lực lượng càng đầy. Điểm tích lũy cũng đã tăng tới 1 vạn năm, khoảng cách thăng cấp thể chất cùng cường hóa quang hoàn lại tới gần 1 bước. Nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, chậm ung dung đi ra tầm cung. Hắn triệt hồi bảo hộ đại trận. Cơ hội tại trận pháp biến mất trong nháy mắt, mấy đạo cường đại thần niệm lập tức quét tới. Trong đó, có Diệp Kình Thiên, có các vị trưởng lão, thậm chí còn có Vân Dao. Hiển nhiên, những đại lão này nhóm đều rất hiếu kỳ, hắn 2 tháng này bế quan thành quả. Lâm Huyền trong lòng đã sớm chuẩn bị, hoàn mỹ vận chuyển liễm tức quyết đem tự thân tu vi vững vàng áp chế ở thần tiểu cảnh đỉnh phong. Ân, chính là Tiềm Long thi đấu lúc cảnh giới kia. Một tia không nhiều, một tia không ít. Làm những cái kia đại lão thần niệm đảo qua Lâm Huyền, cảm ứng được cái kia không có chút nào tiến thêm tu vi lúc. Tập thể trầm mặc. Diệp Kình Thiên, tất cả trưởng lão, Vân Dao, cái gì đồ chơi? Thần tiêu cảnh đỉnh phong, làm ra kinh thiên động địa bao nhiêu sóng linh khí, đem gần phân nửa thánh địa linh khí đều nhanh hút khô. Kết quả, ngươi liền cái này, tu làm một điểm không thay đổi. Vậy ngươi 2 tháng này đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ những cái kia linh khí đều bị ngươi ăn không thành? Trong lúc nhất thời, chỗ có chú ý lấy Lâm Huyền các đại lão cũng cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Bạch mong đợi, lo lắng vô ích. Làm nửa ngày, tiểu tử này vẫn là cái kia bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Trước đó kia kinh người sóng linh khí, chỉ sợ thật là dùng bí pháp gì hoặc là tiêu hao gia tộc nội tình, cưỡng ép chế tạo ra giả tượng. Mục đích đúng là vì hấp dẫn ánh mắt, hoặc là đơn thuần lãng phí tài nguyên. Đồ hỗn trướng. Diệp Kình Tiên tức giận đến kém chút không có bóp nát trong tay chén ngọc. Hắn cảm giác mình bị Lâm Huyền buộc nghịch. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao lắc đầu thở dài, nhìn về phía Thánh Tử Phong trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng xem thường. Gỗ mục không điêu khắc được cũng lãng phí ta thánh địa nhiều như vậy linh khí. Xem ra thánh tử chi vị thật nên đổi chủ ngay cả một mực đối Lâm Huyền ôm lấy hiếu kỳ Vân Dao, giờ phút này cũng là đại mi tao lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác. Thất vọng. Chẳng lẽ chính mình thật đã nhìn lầm hắn? Cái kia cái gọi là thuận theo tự nhiên, vô vi mà chỉ thật chỉ là đơn thuần lười biếng cùng không muốn phát triển. Lâm Huyền tự nhiên không biết mình cái này sóng tao thao tác cho các đại lao tạo thành lớn cỡ nào bóng ma tâm lý. Hắn đang thoải mái nhàn nhã tại Thánh Tử Phong thượng tán bước, hô hấp lấy mới mẻ không khí. Ân, mặc dù linh khí bị chính mình hút mỏng manh không ít, nhưng tâm tình thư sướng a. Nhìn xem các đại lão kia kinh ngạc lại không nghĩ ra bộ dáng, quả thực so với mình đột phá còn thoải mái. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công lấy giả tượng lừa dối tông môn cao tầng, dẫn phát tập thể chấn kinh cùng thất vọng, phù hợp giả heo ăn thịt hổ thức bày nát. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 không điểm. Bãi lạn chi lực 1000 sợi. Ngẫu nhiên ban thưởng diễn kỹ 2. Lâm Huyền. Ngoa tạo. 1 vạn điểm tích lũy. 1000 bãi lạn chi lực. Còn có diễn kỹ 2. Hệ thống. Ngươi thật sự là ta chi ấm a. Lâm Huyền kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Cái này sóng thao tác, quả thực mau kiếm. Điểm tích lũy trong nháy mắt đạt đến 2 vạn 5. Có thể thăng cấp đạo vận đúng lãng thể. Hệ thống. Lập tức cho ta thăng cấp thể chất. Lâm Huyền không chút do dự. Đốt. Tiêu hao 20000 điểm tích lũy. Hồi đoái thể chất đặc thù thẻ thăng cấp, sơ cấp trung cấp, thành công. Đạo vận đúng lãng thể, sơ cấp, bắt đầu thăng cấp thành công. Trước mắt thể chất, đạo vận đúng lãng thể, trung cấp. Đạo vận đúng lãng thể, trung cấp một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù. Nắm giữ này thể chất người, càng là ở vào đông lòng, lười biếng, bày nát trạng thái, càng dễ dàng phù hợp thiên địa đại đạo, tốc độ tu luyện, nộ tính sẽ thu hoạch được trung biên độ tăng lên. Tác dụng phụ, có thể sẽ biến càng lười. Bèn, một dòng nước ấm trong nháy mắt quét sạch Lâm Huyền toàn thân. Hắn cảm giác mình cùng thiên địa đại đạo độ phù hợp, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tư duy biến càng thêm linh hoạt kỳ ảo, vũ giác càng thêm nhạy cảm. Mấu chốt nhất là, hắn cảm giác chính mình giống như thật, càng lười, ngay cả đứng đều cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống. Diệu a, Lâm Huyền trong lòng tán thưởng. Cái này thể chất, quả thực là ta chế tạo riêng. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp, như là vui sướng như hồ điệp, hướng phía Thánh Tử Phong bay tới. Chính là Diệp Hồng Ngọc. Nàng hiển nhiên là trước tiên biết được Lâm Huyền xuất quan tin tức, không kịp chờ đợi chạy tới. Đại sư huynh, người xuất quan rồi. Diệp Hồng Ngọc rơi vào Lâm Huyền trước mặt. Khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng, trong mắt to tràn đầy chờ mong, thế nào thế nào? Người bế quan 2 tháng, nhất định biến rất lợi hại đi. Nàng thật là đối Lâm Huyền tràn đầy lòng tin. Tại nàng nghĩ đến, làm ra lớn như vậy độc tính, Lâm Huyền tu vi, nói ít cũng phải đột phá tới bị ngạn cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ a. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Huyền trên thân, cẩn thận cảm ứng một chút khí tức của hắn sau, hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Thần tiêu cảnh đỉnh phong. Diệp Hồng Ngọc nháy mắt, có chút khó có thể tin. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không cảm ứng sai. Lâm Huyền nhìn xem nàng kia ngốc manh dáng vẻ, cố ý đùa nàng, đúng vậy à, không phải ngươi cho rằng đâu. Có thể. Thật là. Ngươi bế quan làm ra lớn như vậy động tĩnh Diệp Hồng Ngọc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, cái kia a. Lâm Huyền khoát tay, vẻ mặt đương nhiên nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì, thử một chút mới học công pháp, nhìn có thể hay không hấp thụ nhiều điểm linh khí, kết quả. Giống như động tĩnh là hơi bị lớn, nhưng tu vi. Không có biến hóa gì. Diệp Hồng Ngọc, nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng sâu kín thở dài. Tốt a. Đại sư mình vẫn là người đại sư kia mình, mãi mãi cũng như thế. Ngoài người ta dự liệu, bất quá, không biết do vì cái gì, nhìn xem Lâm Huyền bộ này ta chính là không có tiến bộ, ngươi có thể bắt ta như thế nào cá ướp muối bộ dáng, trong nội tâm nàng kia chút ít thất vọng, vậy mà rất nhanh liền tan thành mây khói, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hừ, không có tiến bộ liền không có tiến bộ. Diệp Hồng Ngọc hai tay chống nạnh, ngạo kiều nói, ngược lại có ta bảo vệ ngươi. Chờ đến tinh thần bí cảnh, ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Lâm Huyền nhìn xem nàng kia cơ nắm tay nhỏ, cố gắng làm ra hung ác biểu lộ đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười lên. Tốt, kia liền đa tạ chúng ta Hồng Ngọc tiểu sư muội bà bọc. Hắn đưa tay, thói quen muốn đi xoa xoa đầu của nàng. Diệp Hồng Ngọc khuôn mặt đỏ lên, vô ý thức muốn tránh, nhưng bước chân lại giống như là dính ngay tại chỗ, tùy ý Lâm Huyền kia bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng rơi vào nàng đỉnh đầu. Trái tim của thiếu nữ lần nữa không tự chủ ra tốc nhảy lên, chóp mũi quanh quẩn lấy đại sư huynh trên thân kia nhàn nhạt, dễ ngửi khí tức, nhường nàng cảm giác gương mặt càng ngày càng bỏng. Lớn. Đại sư huynh nàng thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Lâm Huyền nhìn xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng khả ái, tâm tình thật tốt. Ân, đùa giỡn tiểu sư muội, quả nhiên là bảy nát trong sinh hoạt không thể thiếu niềm vui thú a. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cùng tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc sinh ra thân mật, sở đầu, hô động, phù hợp bảy nát tán tỉnh hành vi. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 500 điểm. Bãi lạn chi lực 50 sợi. Bị lực 1. Lâm Huyền, sơ cái đầu cũng coi như bảy nát tán tỉnh. Hệ thống ngươi có phải hay không đối tán tỉnh có cái gì hiểu lầm? Bất quá. Bị lực lại 1. Không sai không sai. Hắn thu tay lại, nhìn xem Diệp Hồng Ngọc kia sắp chảy ra nước thẹn thùng khuôn mặt, cố ý hỏi, đúng rồi, tiểu sư muội, tinh thần bí cảnh lúc nào thời điểm mở ra? A, còn một tháng nữa. Diệp Hồng Ngọc đội vàng lấy lại bình tĩnh, hồi đáp. Một tháng a. Lâm Huyền gật gật đầu, vừa bạn, ta ngủ tiếp. A không, lại củng cố một chút tu vi. Diệp Hồng Ngọc, tốt a, nàng thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Đại sư Minh, khả năng thật chỉ là đơn thuần lười. Chương 15, khiêu khích tới cửa, một chỉ nghiền ép. Chương 15, khiêu khích tới cửa, một chỉ nghiền ép. Lâm Huyền tu vi không có chút nào tiến thêm tin tức, như là cắm lên cánh, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa. Nguyên bản những cái kia còn đối với hắn ôm lấy một tia huyễn tưởng, hoặc là đối hắn ngày đó vẫn cảm thấy kính ý đệ tử, giờ phút này đều hoàn toàn thất vọng. Ta cứ nói đi, hắn chính là cái phế vật, giả vờ giả vịt, lãng phí nhiều như vậy linh khí, kết quả vẫn là thần kiều đỉnh phong, quả thực là tông môn sâu mọt. Xem ra lần trước thi đấu nằm thắng thật là gặp vận may. Loại người này dựa vào cái gì làm thánh tử? Diệp Phàm sư minh mới hẳn là thay vào đó. Các loại trào phúng cùng khinh bị thanh âm, xôn xao, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Thậm chí có không ít cấp tiến đệ tử bắt đầu công nhiên đề nghị, yêu cầu bãi miễn Lâm Huyền thánh tử chi vị, nhường có năng lực hơn Diệp Phàm thượng vị. Diệp Phàm nghe được những tin tức này, trong lòng tự nhiên là đắc ý và phần. Lâm Huyền tên phế vật này, rốt cục lộ ra nguyên hình. Nhìn hắn lần này còn thế nào phép lối? Thánh tử chi vị, ha ha, rất nhanh chính là của ta. Bất quá, đắc ý sau khi, Diệp Phàm trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Lâm Huyền làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật chỉ là phô trương thanh thế, một chút chỗ tốt đều không có mò được. Hắn không tin, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn muốn đi thánh tử phòng, ở trước mặt thăm dò một chút Lâm Huyền hư thực. Thuận tiện, lại hung hăng đục nhã hắn một phen, báo lên lần tại trao giải trên đại thủ. Hạ quyết tâm, Diệp Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng phía thánh tử phòng mà đi. Hắn bây giờ là nội môn đệ tử bên trong người nổi bật, Tiềm Long thi đấu quý quân, thân phận địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay, lại thêm phía sau mơ hồ có mấy vị trưởng lão duy trì, tiến về thánh tử phòng cũng không có người dám ngăn trở. Rất nhanh, Diệp Phàm liền đi tới thánh tử phong dưới chân. Nhìn trước mắt tòa này từng để cho hắn vô cùng hướng tới, bây giờ lại ở một cái phế vật sân phong, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng kinh thường. Lâm Huyền, lăn ra đây thấy ta. Diệp Phàm không chút khách khí, trực tiếp vận đủ linh lực, cao giọng quát, thanh âm như là cồn lôi giống như truyền khắp toàn bộ thánh tử phong. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Diệp Phàm tìm đến Lâm Huyền phiền toái. Thánh tử phong, trong tầm cung, vừa mới đưa tiễn Diệp Hồng Ngọc, đang chuẩn bị nằm xuống nghiên cứu một chút đạo vận đúng lãn thể, trung cấp, Diệu dụng Lâm Huyền, nghe được cái này phách lối tiếng kêu cửa, lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Phàm, gia hỏa này, thật đúng là không nhớ lâu a. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, lại chạy đến tìm chết. Vừa vặn, chính mình vừa xuất quan, tay có chút ngứa, liền lấy hắn đi thử một chút cảnh giới mới thực lực a. Lâm Huyền chậm ung dung đứng dậy, lắc lắc ung dung hướng lấy sơn môn đi đến. Hắn vẫn như cũ đem tu vi áp chế ở thần tiểu cảnh đỉnh phong. Đi vào trước sân môn, chỉ thấy Diệp Phàm hai tay ôm ngực, vẻ mặt tiêu căng đứng ở nơi đó, ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn. Trung quanh còn vây không ít nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt đệ tử, nguyên một đám chỉ trỏ, chờ lấy xem kịch vui. Nha, cái này không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiên Tiêu sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lâm Huyền ngáp một cái, lười biếng hỏi. Hừ, Lâm Huyền, thiếu cho ta giảng ngu. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, nghe nói ngươi bế quan hai tháng, tu vi không có chút nào tiến thêm. Thật sự là thật đáng mừng a. Hắn cố ý tăng thêm không có chút nào tiến thêm bốn chữ, trong giọng nói trào phúng ý vị mười phần. Trung quanh đệ tử cũng đi theo phát ra một hồi cười vang. Lâm Huyền lại dường như không nghe ra hắn trào phúng, ngược lại gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, lãng phí nhiều như vậy linh khí, đều không thể đột phá tới bị ngã cảnh, thiên phú không được, không có cách nào. Hắn này tâm thản nhiên thừa nhận chính mình là phế vật thái độ, ngược lại nhường Diệp Phàm chuẩn bị xong một bụng giễu cợt, mạnh mẽ nén trở về. Tựa như một quyền đánh vào trên đông, hữu lực không sử dụng ra được. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, lập tức càng thêm phẫn nộ. Cái này hỗn đản, lại tới đây bộ. Hừ, Thiên phú không được. Ta nhìn ngươi là căn bản là vô dụng tâm tu luyện a. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, cả ngày liền biết đi ngủ bảy nát. Quả thực là ta Thái Huyền Thánh Địa xỉ nhục.
Không sai.
Xỉ nhục. Lan ra Thánh Tử Phong. Diệp sư huynh giáo hơn hắn. Trung quanh đệ tử lần nữa ồn ào. Lâm Huyền móc móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn nói hết à. Nói xong liền cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta đi ngủ.
Ngươi.
Diệp Phàm giận quá thành cười, tốt. Tốt một cái Lâm Huyền. Đã ngươi như thế không muốn phát triển, tự cam đoạ lạc. Vậy cái này Thánh Tử chi vị, ngươi liền nhường lại a. Hôm nay, ta Diệp Phàm liền muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám hay không ứng chiến? Diệp Phàm đột nhiên tiến lên trước một bước, bị ngạn cảnh sơ kỳ khí thế ầm vang một phát, thẳng bức Lâm Huyền. Hắn chính là muốn bức Lâm Huyền ứng chiến. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn hung hăng đánh bại. Nghiền ép, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ai mới thật sự là cường giả, ai mới xứng làm thánh tử. Trung quanh các đệ tử lập tức hưng phấn lên. Đến rồi, trọng đầu thì tới. Diệp Thiên Kiêu muốn khiêu chiến bảy nát thánh tử. Đây tuyệt đối là hôm nay lớn nhất dưa. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Huyền trên thân, muốn nhìn hắn lần này vẫn sẽ hay không giống tại thi đấu lúc như thế trực tiếp nhận vua. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Lâm Huyền nhìn xem khí thế hung hăng Diệp Phàm, chẳng những không có nhận vua, ngược lại, cười. Nụ cười kia, mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia trêu tức, còn có một tia hàn ý lạnh lẽo. Khiêu chiến ta. Lâm Huyền hoạt động một chút cổ tay, phát ra ken két tiếng vang, có thể a?
Cái gì?
Hắn đã đáp ứng. Diệp Phàm sững sờ, lập tức trong lòng vui mừng như điên. Thằng ngu này, thế mà thật dám ứng chiến. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hôm nay, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng.
Tốt,
đây chính là ngươi tự tìm. Diệp Phàm giữ tợn cười một tiếng, ngay ở chỗ này, nhường đại gia làm chứng.
Không có vấn đề.
Lâm Huyền gật gật đầu, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn thậm chí còn lui về sau hai bước, cho Diệp Phàm trở lại thi triển không gian.
Xem chiêu.
Diệp Phàm không do dự nữa, chợt quát một tiếng, thân ảnh như đạn pháo bắn ra, hữu quyền nắm chặt, chân long chi lực hội tụ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, hung hăng hướng phía Lâm Huyền mặt đập tới. Một quyền này, hắn dùng 10 thành lực lượng, thế muốn một quyền đem Lâm Huyền đánh ngã, để hắn làm chúng xấu mặt. Trung quanh các đệ tử đều vô ý thức nín thở. Thật mạnh quyền thế, không hổ là Diệp Thiên Tiêu. Cái kia Lâm Huyền, chết chắc. Đối mặt Diệp Phàm cái này thạch phá thiên kinh một quyền, Lâm Huyền lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngay tại kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn động, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hoa lệ chiêu thức, hắn chỉ là vô cùng đơn giản, vươn một ngón tay, ngón trỏ trắng non thon dài, tựa như mỹ ngọc điều khắc thành. Sau đó, nhẹ nhàng điểm vào Diệp Phàm kia cuồng bạo trên nắm tay.
Phanh!
Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính chậm đủ. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Diệp Phàm trên mặt kia nụ cười dữ tợn, cứng đờ. Hắn cảm giác chính mình kia đủ để khai sơn phá thạch một quyền, dường như đánh vào lớp kín không thể phá vỡ thần chết tường.
Không,
so thần tường còn kinh khủng hơn. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, dọc theo nắm đấm của hắn, trong nháy mắt tràn vào cánh tay của hắn, tràn vào tứ chi bách hải của hắn.
Giang giác,
giang giác, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng vang lên.
Phúc.
Diệp Phàm như bị sét đánh, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, máu tươi như là không cần tiền như thế cuồn bắn ra. Cánh tay phải của hắn bày biện ra một loại quỷ dị và mẹo, lộ ra nhưng đã hoàn toàn phế đi.
Vâng.
Diệp Phàm nặng nề mà rơi đập tại ngoài mấy chục thước trên mặt đất, bụi mù tràn ngập, không rõ sống chết.
Một chỉ,
vẹn vẹn một chỉ. Tiềm Long thi đấu quý quân, bị ngạn cảnh sơ kỳ thiên kiêu Diệp Phàm, bị cái kia thần kiều cảnh đỉnh phong phế vật thánh tử
miêu sát,
nghiền ép, toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả vây xem đệ tử đều như là bị làm định thân thuật đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Trên mặt biểu lộ, theo lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác, biến thành chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin, cuối cùng hóa thành thật sâu.
Sợ hãi.
Cái này sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn thấy cái gì?
Thần tiêu cảnh đỉnh phong.
Một chỉ nghiền ép bị ngạn cảnh sơ kỳ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm.
Ảo giác.
Nhất định là ảo giác. Nhưng mà, trên mặt đất cái kia giống như chó chết, toàn thân đấm máu, cánh tay vặn vẹo Diệp Phàm, lại tại im lặng nói một cái sự thật tàn khốc.
Đây hết thảy
đều là thật. Lâm Huyền thu tay lại chỉ, vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, dường như vừa rồi chỉ là nghiền chết một con kiến. Hắn thậm chí còn dùng một loại ánh mắt vô tội, nhìn về phía những cái kia trợn mắt hốc mồm đệ tử, giang tay ra, ai nha, thật không tiện, giống như
dùng sức quá mạnh.
Chương 16, Diệp sư đệ, ngươi cái này tâm lý tố chất không được a.
Chương 16, Diệp sư đệ, ngươi cái này tâm lý tố chất không được a.
Thánh tử phong trước sân môn, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ con vịt, thất hồn lạc phách nhìn xem cái kia giống như chó chết nằm ở phía xa trong bụi mù Diệp Phàm, cùng cái kia vẫn như cũ hề vải đứng tại chỗ, thậm chí còn ngáp một cái Lâm Huyền.
Một chỉ,
vẹn vẹn một chỉ, bị ngạn cảnh sơ kỳ tiên kiêu Diệp Phàm, bị thần kiều cảnh đỉnh phong thánh tử Lâm Huyền nghiền ép. Sự thật này như là cựu thiên kinh lôi, bổ đến tất cả mọi người kinh ngạc, tam quan vỡ vụn. Từ ngực không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Ngay sau đó, đám người như là sôi trào.
Ta không nhìn lầm a?
Diệp Phàm sư minh,
bị một chỉ dây.
Chơi ạ. cái này sao có thể? Lâm Huyền không phải chỉ có thần kiều cảnh đỉnh phong sao? Hắn ẩn giấu thực lực, hắn tuyệt đối ẩn giấu thực lực. Thần kiều đỉnh phong một chỉ miểu sát bị ngạn sơ kỳ, coi như ẩn giấu thực lực, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ lúc trước hắn nói thiên phú không được, không có đột phá đều là giả? Hắn đang giả heo ăn thịt hổ. T, kinh khủng, quá kinh khủng. Vị này thánh tử điện hạ đến cùng là quái vật gì? Trước đó trào phúng cùng xem thường, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là thật sâu chấn kinh, hãi nhiên, cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn là nhìn một cái bảy nát phế vật, mà là giống đang nhìn một đầu hất lên da dê tiền sử hung thú. Lâm Huyền cảm thụ được chung quanh những cái kia kính sợ, ánh mắt sợ hãi, trong lòng chút nào không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này hù dọa, nếu để cho các ngươi biết ta đã là bị ngạn cảnh đỉnh phong, chẳng phải là muốn tại chỗ dọa ngất đi? Ai? Lâm Huyền thở dài, dùng một loại rất bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, đều nói đánh nhau rất mệt mỏi, không nên ép ta độc thủ, lần này tốt đi. Hắn đi đến Diệp Phàm bên người, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chọc chọc đã hôn mê Diệp Phàm. Uy, Diệp sư đệ, còn sống không có? Chậc chậc, cái này tâm lý tố chất không được a, chẳng phải nhẹ nhàng đụng phải ngươi một chút không? Làm sao lại ngất đi? Đám người, nhẹ đụng nhẹ. Ngươi quản kia một chỉ gọi nhẹ đụng nhẹ. Diệp Phàm sư huynh cánh tay đều nhanh vận thành bánh qua trèo, xương ngực đều sụp đổ. Ngài quản cái này gọi nhẹ đụng nhẹ? Cái này bức đệ ngươi trang, quả thực tươi mát thoát tục, đang phong tạo cực. Mấy cái cùng Diệp Phàm quan hệ hơi tốt đệ tử, cả gan muốn lên trước xem xét Diệp Phàm thương thế, nhưng tiếp xúc đến Lâm Huyền kia nhìn như tùy ý, kỳ thực mang theo một tia băng lãnh ý cười ánh mắt lúc, lập tức dọa đến chân mềm nhũn, không còn dám tiến lên. Nói đùa, liền Diệp Phàm đều bị một chỉ dây, bọn hắn đi lên không phải đưa đồ ăn sao? Cái kia, ai phát phát thiệt tâm, đem hắn nhấc trở về trị liệu một cái đi. Lâm Huyền đứng người lên, phủi tay bên trên xám, đừng chết tại thánh tử phong cổng, suối quẩy. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý bọn này đã sợ choáng váng đệ tử, cùng cái kia nửa chết nửa sống Diệp Phàm, quay người liền chuẩn bị về tầm cung tiếp tục hắn bảy nát đại nghiệp. Đúng lúc này, mấy đạo cường hành khí tức từ trên trời giáng xuống, là chấp pháp đường trưởng lão. Hiển nhiên, vừa rồi động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến tông môn cao tầng. Cầm đầu chấp pháp trưởng lão chính là chủ trì Tiềm Long thi đấu vị kia, giờ phút này hắn sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem một màn trước mắt, nhất là trọng thương hôn mê Diệp Phàm, cùng người gây ra họa Lâm Huyền. Lâm Huyền, chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị quát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì sao vô cớ trọng thương đồng môn? Hắn trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Diệp Phàm thực lực hắn là rõ ràng, bị ngạn cảnh sơ kỳ, chiến lực cường hành, làm sao lại bị Lâm Huyền một chỉ trọng thương? Chẳng lẽ tiểu tử này thật che giấu thực lực? Có thể hắn rõ ràng cảm ứng được Lâm Huyền vẫn như cũng là thần kiều cảnh đỉnh phong a. Cái này quá quỷ dị. Lâm Huyền dừng bước lại, xoay người, đối mặt khí thế hung hăng chấp pháp trưởng lão, vẫn như cũng là một bộ lưỡi biến bộ dáng. Trưởng lão, ngài lời này coi như không đúng. Lâm Huyền móc móc lỗ tai, cái gì gọi là ta vô cớ trọng thương đồng môn? Rõ ràng là chính hắn chạy đến ta thánh tử phong công khiêu khích, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ta, ta bị buộc bất đắc dĩ mới nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, ai biết hắn như thế không trải qua đánh. Ngươi, chấp pháp trưởng lão bị hắn cái này vô tội ngữ khí tức giận đến dựng râu trừng mắt. Trung quanh các đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, muốn phản bác, nhưng sự thật, giống như đúng là Diệp Phàm chủ động khiêu khích trước đây. Cưỡng từ đoạt lý. Chấp pháp trưởng lão lạnh hừ một tiếng, coi như hắn đã làm sai trước, ngươi thân là thánh tử, há có thể hạ nặng tay như thế? Diệp Phàm chính là ta Thái Huyền Thánh Địa trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, bây giờ bị ngươi trọng thương đến tận đây, căn cơ bị hao tổn, ngươi phải bị tội gì? A, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Lâm Huyền cười, nụ cười có chút lạnh, vậy ta là cái gì? Ta cái này thánh tử, chẳng lẽ cũng không phải là trọng điểm bồi dưỡng? Hắn chạy đến chúng ta miệng dương oai, ta liền nên đứng đấy nhường hắn đánh. Đây là cái gì đạo lý? Lại nói Lâm Huyền buông buông tay, ta chỉ là thần tiểu cảnh đỉnh phong, hắn là bị ngạn cảnh sơ kỳ, ta có thể đem hắn đánh thành dạng này, chỉ có thể nói do hắn quá yếu, hoặc là nói ta tương đối ân cường tráng. Chấp pháp trưởng lão vây xem đệ tử, cường tráng, ngài quản kia một chỉ miểu sát bị ngạn cảnh lực lượng gọi cường tráng, ngài là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh sao? Chấp pháp trưởng lão cảm giác chính mình sắp bị cái này khó chơi Lâm Huyền cho tức hộc máu. Hết lần này tới lần khác, Lâm Huyền nói lời lại để cho hắn tìm không thấy quá lớn lỗ thủng. Diệp Phàm chủ động khiêu khích là sự thật, Lâm Huyền chỉ có thần kiều đỉnh phong cũng là sự thật. Thánh tử địa vị tôn sùng, bị khiêu khích phản kích, cũng nói còn nghe được, cũng không thể nói, bởi vì Diệp Phàm là thiên tài, cho nên thánh tử liền không thể hoàn thủ a. Ngươi, thử. Chấp pháp trưởng lão cuối cùng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Việc này ta tự sẽ bẩm báo trưởng giáo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái này quỷ dị địa phương, trở về thật tốt vớt một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Huyền tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề, vấn đề lớn. Chấp pháp trưởng lão mang theo người, dơ lên nửa chết nửa sống Diệp Phàm, vội vàng rời đi. Vây xem các đệ tử cũng như được đại xá, tan tác như chim mông, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Rất nhanh, thánh tử phong trước sân môn lần nữa khôi phục quần cũ, chỉ để lại Lâm Huyền một người đứng ở nơi đó, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Đốt, kiểm tra tới túc chủ thành công phản giết đến tận cửa khiêu khích nguyên tắc nhân vật chính, cũng lấy thần kiều đỉnh phong tu vi tạo thành nghiền ép hiệu quả, dẫn phát toàn trường chấn kinh cùng sợ hãi. Phán định, đây là sách giáo khoa cấp bậc giả heo ăn thịt hổ thức đánh mặt. Bước cách tràn đầy, ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 12000 điểm, bãi lạn chi lực 1200 sợi, ngẫu nhiên ban thưởng mị lực 2.
ngẫu nhiên ban thưởng đặc thù xưng hào, giả heo ăn thịt hổ đại sư, đeo sau tăng lên mức nhỏ ngụy trang hiệu quả, gia tăng cảm giác thần bí. Lâm Huyền nhìn xem ban thưởng, tâm tình vui vẻ. 1.2 điểm tích lũy, mị lực lại tăng thêm 2, tổng mị lực đã 4. Khó trách vừa rồi cảm giác những đệ tử kia nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, còn có xưng hào, giả heo ăn thịt hổ đại sư, nghe rất dọa người. Lâm Huyền không chút do dự lựa chọn đeo. Trong mấy mắt, hắn cảm giác khí chất của mình dường như lại đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu, cả người nhìn càng thêm lười biếng tùy tính, nhưng cũng càng thêm sâu không lường được, dường như bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong sương mù, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Không tệ, cái này hiệu quả dễ dàng hơn ta bảy nát. Lâm Huyền hài lòng gật đầu. Hắn quay người, chậm ung dung đi về tầm cung. Về phần Diệp Phàm, a, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lần này chỉ là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, lần sau còn dám đến phía ta. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Vậy cũng đừng trách ta, đem hắn hoàn toàn dẫm vào trong bùn. Chương 17, hỏng, thành thần tượng. Tuyệt mỹ sư tôn không dễ lừa gạt ta. Chương 17, hỏng, thành thần tượng. Tuyệt mỹ sư tôn không dễ lừa gạt ta. Lâm Huyền một chỉ trọng thương Diệp Phàm tin tức, như là gió lốc quá cảnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thái Huyền Thánh Điện. Đưa tới chấn động, thậm chí so trước đó Tiềm Long thi đấu bên trên nằm thắng cùng nhận thua còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Thần Kiêu đỉnh phong, một chỉ miểu sát bị ngạn sơ kỳ thiên kiêu Diệp Phàm. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết phạm chủ. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Huyền thảo luận đạt đến trước này chưa từng có. Quái vật, Lâm Huyền tuyệt đối là quái vật. Hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Bị ngạn cảnh, đạo cung cảnh, vẫn là cao hơn. Thật là đáng sợ. Thiệt thòi chúng ta trước kia còn chế giễu hắn là phế vật, giả heo ăn thịt hổ. Đây tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, mà lại là cao minh nhất cái chủng loại kia. Khó trách hắn trước đó một mực bày nát, chỉ sợ căn bản là không có đem chúng ta những này cái gọi là thiên tài để vào mắt. Thánh tử điện hạ uy vũ, trước đó là ta có mắt không trọng. Hướng gió hoàn toàn thay đổi. Trước đó trào phúng cùng xem thường, biến thành kính sợ, sợ hãi cùng sùng bái. Thậm chí có không ít đệ tử bắt đầu đem Lâm Huyền xem làm thần tượng, cho là hắn loại kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh thiên phong cách mới thật sự là cao nhân phong phạm. Diệp Kinh Thiên cùng một tất cả trưởng lao nhóm khi biết tin tức sau càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn lặp đi lặp lại xác nhận chấp pháp trưởng lao báo cáo cùng hiện trường đệ tử miêu tả, cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này không hợp thói thường sự thật. Thần Kiêu đỉnh phong, một chỉ bại bị ngạ, cái này sao có thể? Diệp Kinh Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trừ phi hắn tu luyện một loại nào đó cực kỳ cường đại bí thuật cấm kỵ, có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng, một vị trưởng lão suy đoán nói, hay là trên người hắn có cái gì cường đại dị bảo, có thể trong nháy mắt tăng phúc lực lượng của hắn. Nhưng cho dù là bí thuật hoặc dị bảo, mong muốn làm được như thế vượt qua đại cảnh giới nghiên ép cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là chúng ta trước đó dò xét hắn lúc tu vi của hắn đúng là thần kiều đỉnh phong, không có sai à? Các đại lao trăm mối vẫn không có cách giải, cảm giác chính mình nhận lấy khiêu chiến. Cái này Lâm Huyền đến cùng là tình huống như thế nào? Trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật? Trường giáo, theo ta thấy việc này nhất định phải tra rõ. Một vị cùng Diệp Phàm quan hệ hơi tốt trưởng lao trầm giọng nói, Lâm Huyền kẻ này quá mức quỷ dị, hắn thực lực cùng biểu hiện ra cảnh giới nghiêm trọng không hợp, thậm chí khả năng cũng không phải là chúng ta chỗ nhận biết cái kia Lâm Huyền. Lời vừa nói ra, đại điện nội khí phân lập tức đọc lại, chẳng lẽ là bị đoạt xá? Ý nghĩ này vừa ra, nhường không ít trưởng lão lạnh cả tim. Diệp Kinh Tiên cao mày trầm ngâm không nói. Hắn không phải không hoài nghi tới loại khả năng này, nhưng đoạt xá một cái thánh tử phong hiểm cực lớn, hơn nữa Lâm Huyền phía sau gia tộc thế lực cũng không thể khinh thường. Huống chi hắn còn có Vân Giao vị sư tôn này, ai dám tại Vân Giao dưới mí mắt đoạt xá đệ tử của nàng? Việc này tạm hoãn kết luận. Diệp Kinh Thiên cuối cùng lắc đầu, Lâm Huyền dù sao cũng là thánh tử, không có chứng cứ xác thực, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hắn lập tức liền muốn theo Vân Giao sư thúc tiến về tinh thần bí cảnh, có lẽ tại bí cảnh bên trong có thể nhìn ra chút mánh khỏe. Diệp Kinh Thiên quyết định tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng trong lòng của hắn đối Lâm Huyền kiên kỵ cùng tò mò đã tăng lên tới đỉnh điểm. Từ trúc phong, Vân Giao phòng trúc bên trong, Vân Giao lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân tiên quang lượn lờ, khí chất mở mịt như tiên. Ở trước mặt nàng lơ lửng một mặt thủy kính, thủy kính bên trong rõ ràng chiếu rọi ra thánh tử phong trước sơn môn phát sinh tất cả. Theo Diệp Phàm phách lối khiêu khích tới Lâm Huyền hệ bài ứng chiến, lại đến kia kinh thế hai tục một chỉ nghiền ép, toàn bộ quá trình nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy Lâm Huyền dỗi ra kia một chỉ, hơi hợt đem Diệp Phàm đánh bay lúc, mà lấy nàng vạn năm không đổi bằng sơn tâm cảnh, cặp kia thanh lanh mắt vượng bên trong cũng rốt cục ức chế không nổi, toát ra một vệt nồng đậm chấn kinh. Quả nhiên, che giấu thực lực, Vân Giao nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo một tia phức tạp. Nàng hiện tại có thể 100% xác định, Lâm Huyền tuyệt đối không phải cái gì thần kiểu cảnh đỉnh phong. Kia một chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng, mặc dù bị hắn khống chế được cực kỳ tinh diệu, không có chút nào tiết ra ngoài, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó xa như vậy siêu bị ngạn cảnh đáng sợ uy năng. Thậm chí, mơ hồ nhường nàng đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Bị ngạn cảnh đỉnh phong, vẫn là đã bước vào đạo cung cảnh. Vân Giao có chút không xác định. Lâm Huyền trên thân dường như bao phủ một tầng thật dày mê vụ, nhường nàng vị này chạm đạo vương giả đều có chút nhìn không thấu. Thuận theo tự nhiên, vô vi mà chỉ đại là thiên, Vân Giao ánh mắt biến thâm thúy lên. Nàng càng ngày càng cảm thấy sở hữu cái này ký danh đệ tử, trên thân cất giấu thiên đại bí mật. Trầm mặc một lát, nàng môi đỏ khẽ mở, một đạo thanh lành ý niệm, lần nữa vượt qua không gian, giáng lâm tới Thánh Tử Phong. Lâm Huyền, mau tới thấy ta. Thánh Tử Phong, trong tầm cung. Vừa mới nằm xuống, chuẩn bị hưởng thụ một chút đạo vận ung lan thể, trung cấp, mang tới ngộ đạo khoái cảm Lâm Huyền, lần nữa tiếp thu được nhà mình sư tôn triệu hoán. Lại tới. Lâm Huyền lông mày nhíu lại. Lần này, lại là vì cái gì? Là bởi vì chính mình đánh Diệp Phàm. Vẫn là. Nàng rốt cục phát hiện mình ẩn giấu tu vi. Lâm Huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy cái sau khả năng càng lớn. Dù sao, kia một chỉ mặc dù hắn khống chế được rất tốt, nhưng giấu giếm được những trưởng lão kia, chưa hẳn giấu giếm được Vân Giao vị này Trảm Đạo Vương giả. Phiền toái Lâm Huyền thở dài. Xem ra, muốn thanh thản ổn định bảy nát, cũng không phải dễ dàng như vậy a, bất quá, đi vẫn là phải đi. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, bảo đảm chính mình thần kiểu cảnh đỉnh phong khí tức hoàn mỹ không một tí vết, đồng thời đem giả heo ăn thịt hổ đại sư xưng hào hiệu quả mở tối đa, sau đó mới chậm ung dung hướng lấy Tử Trúc Phong lấp đi. Lần này, hắn không có đi đường, mà là lựa chọn ngự không phi hành, nhưng tốc độ đi chậm giống ốc xin bò, lấy tên đẹp thưởng thức phong cảnh, cảm ngộ thiên địa, kỳ thực kéo dài thời gian, tiếp tục bảy nát đốt kiểm tra tới túc chủ trước khi đến nhất kiến sư tôn trên đường, cố ý thả chậm tốc độ phi hành, phù hợp mỏ cá thức bảy nát hành vi. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 20 điểm, bãi lạn chi lực 2 sợi. Lâm Huyền, được thôi, trò chuyện thắng không. Lê mê gần nửa canh giờ, Lâm Huyền mới rốt cục lắc lư tới Tử Trúc Phong đỉnh, vẫn như cũng là cái kia thanh lãnh phong trúc, vẫn như cũng là cái kia tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Chỉ là lần này, Vân Giao không có đứng ở bên ngoài nhìn ra xa biển mây, mà là lặng lặng mà ngồi tại phòng trúc bên trong bồ đoàn bên trên, dường như đang chờ hắn. Lâm Huyền kiên trì, đi bảo. Đệ tử Lâm Huyền, bái kiến sư tôn. Hắn cung cung kính kính hành lễ. Vân Giao chậm rãi mở mắt ra, cặp kia tựa như ẩn chứa tinh thần đại hải băng lãnh con ngươi, rơi vào Lâm Huyền trên thân. Ánh mắt sắc bén như kiếm, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài hoàn toàn phân tích ra. Lâm Huyền trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia lười nhác dáng vẻ cung kính, đem diễn kỳ hai cùng giả heo ăn thịt hổ đại sư danh hiệu hiệu quả phát vùng tới cực hạn. Người rất tốt. Hồi lâu, Vân Giao mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, nghe không ra hỉ nộ. Lâm Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây coi như là khích lệ, vẫn là thăm dò. Đệ tử ngu dốt, không biết sư tôn ý gì. Lâm Huyền cúi đầu, giả vờ ngây ngốc. Thần Kiêu đỉnh phong, một chỉ bại bị ngạ. Vân Giao từ tốn nói, phần này thực lực, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, cũng không ai bằng. Ngươi, rất tốt. Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng, tới. Quả nhiên là vì việc này. Sư tôn quá khen rồi. Lâm Huyền vội vàng khiêm tốn nói, đệ tử chỉ là may mắn, ỷ vào nhục thân so với thường nhân cường tráng một chút, lại thêm Diệp Phạm sư đệ, có thể có chút khinh địch, lúc này mới may mắn đắc thủ. Hắn tiếp tục đem biểu hiện của mình quy kết làm nhục thân cường tráng cùng vận khí tốt. Ngược lại, chỉ cần cắn chết chính mình là thần kiều đỉnh phong, đánh chết không thừa nhận ẩn dấu tu vi, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Vân Giao thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu lòng người. Lâm Huyền cảm giác tim đập của mình đều loạn nửa nhịp, nhưng vẫn như cũ cố giả bộ trấn định. Phòng trúc bên trong lần nữa rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt, nhường Lâm Huyền cảm giác có chút thở không nổi. Cùng vị này băng sơn sư tôn ở cùng một chỗ, thật sự là quá khảo nghiệm tâm lý tố chất. Ngay tại Lâm Huyền sắp không kèm được thời điểm, Vân Giao mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tinh thần bí cảnh, nguy cơ từ phía, lấy ngươi thần tiểu đỉnh phong tu vi, cùng ở bên cạnh ta. Ân, đi theo bên người nàng. Lâm Huyền sửng sốt một chút. Đây là muốn đích thân bảo hộ ta? Không đúng, lấy nàng Trảm Đạo Vương giả thực lực, cần muốn đích thân bảo vệ ai sao? Đây càng giống như là một loại giám thị, muốn khoảng cách gần quan sát ta, nhìn xem ta đến cùng có bí mật gì. Lâm Huyền trong nháy mắt minh bạch Vân Giao ý đồ. Nữ nhân này quả nhiên không dễ lừa gạt. Bất quá, đi theo bên người nàng, dường như cũng thuận tiện chính mình bại nát. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, chính mình trốn ở đằng sau nàng vậy nước mò cá, há không mị quá thay. Là đệ tử tuân mệnh. Lâm Huyền lập tức cung kính đáp, trên mặt thậm chí còn vừa đúng lộ ra một tia được yêu thương mà lo sợ biểu lộ. Vân Giao nhìn xem cái kia chân thành bộ dáng, ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là phất phất tay, lui ra đi. Đệ tử cáo lui. Lâm Huyền như được đại xá, liền vội vàng hành lễ thối lui ra khỏi phòng trúc. Đi ra phòng trúc trong nháy mắt, hắn cảm giác phía sau lưng đều có chút ướt. Cùng vị này đại lao đấu trí đấu dũng, quá kích thích. Bất quá, kết quả dường như cũng không tệ lắm. Ít ra, tạm thời là hồ lộ qua. Hơn nữa, đi tinh thần bí cảnh còn có thể đi theo đại lao lăn lộn, cảm giác an toàn mười phần. Lâm Huyền tâm tình lần nữa vui vẻ, khẽ hát, chậm ung dung lắc hạ Tử Trúc Phong. Mà phòng trúc bên trong, Vân Giao nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng rời đi, kia bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong tuyệt mỹ trên gương mặt, lần nữa khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhỏ, lại đủ để điên đảo chúng sinh độ cong. Nhục thân cường tráng, may mắn, tiểu gia hỏa, bí mật trên người của ngươi, so ta tưởng tượng còn nhiều hơn đâu. Chương 18, Tô Mộc trong tuyết tâm địa lục ác. Trưởng lão người tê, cường hóa vận rủi quang hoàn. Chương 18, Tô Mộc trong tuyết tâm địa lục ác. Trưởng lão người tê, cường hóa vận rủi quang hoàn. Thánh Tử Phong trước sơn môn phát sinh trận kia một chỉ nghiền ép sự kiện, phía sau tục ảnh hưởng xa không yên tĩnh hơi thở. Diệp Phàm bị nhấc về đan đường, trải qua các trưởng lão một phen cứu rút, cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cánh tay phải bị vỡ nát nứt xương, kinh mạch đứt từng khúc, xương lực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ chấn động. Mấu chốt nhất là, kia một chỉ bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng, dường như còn ở trong cơ thể hắn lưu lại, không ngừng phá hư hắn sinh cơ, trở ngại lấy thương thế khôi phục. Phụ trách trị liệu đan đường các trưởng lão, nguyên một đám mày ủ mặt đê, thúc thủ vô sách. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bá đạo, quá bá đạo. Lão phu chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình lực. Diệp Phàm đứa nhỏ này cánh tay phải, chỉ sợ là phế đi. Coi như có thể tiếp hảo, ngày sau cũng khó có thể lại tiếp nhận cường độ cao chiến đấu. Không chỉ là cánh tay, trong cơ thể hắn kia cố lưu lại lực lượng nếu không khu trừ, căn cơ chắc chắn bị hao tổn, ngày sau con đường tu luyện, sợ là các trưởng lão lời nói, nhường nghe hỏi chạy tới mấy vị duy trì Diệp Phàm trưởng lão sắc mặt xanh xám. Diệp Phàm thật là bọn hắn xem trọng tương lai hy vọng, thậm chí không tiếc nghiêng về tài nguyên bồi dưỡng. Hiện tại, lại bị Lâm Huyền một chỉ đánh thành tàn phế. Lâm Huyền, khinh người quá đáng. Một vị trưởng lão giận vô bản, đang đằng sát khí, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy, nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm trị? Thế nào nghiêm trị? Một vị trưởng lão khác cười khổ, Diệp Phàm chủ động khiêu khích trước đây, Lâm Huyền phản kích, mặc dù ra tay nặng một chút, nhưng cuối cùng chiếm lý. Hơn nữa, ngươi dám đi tìm hắn để gây sự, quên Lưu Mạnh cùng Vương Mạnh kết quả. Nâng lên kia hai cái thằng xui xẻo, đại điện bên trong lại là một trận trầm mặc. Lâm Huyền vị dị cùng cường đại, đã cho bọn họ lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Chẳng lẽ, cứ tính như vậy, vị trưởng lão kia không cam tâm? Ừ, đương nhiên không thể tính toán. Một cái âm trầm âm thanh âm vang lên, Lâm Huyền kẻ này, thực lực quỷ dị, làm việc quái đản, giữ lại trùng quy là tai họa. Chúng ta không động được hắn, không có nghĩa là người khác không động được. Người nói là Diệp gia? Không sai. Lâm Huyền phế đi Diệp Phàm, Diệp gia sao lại từ bỏ ý đồ? Mặc dù Diệp Phàm chỉ là chi thứ, nhưng thiên phú dị bẩm, Diệp gia cũng có chút coi trọng. Chúng ta chỉ cần đem tin tức lơ đãng truyền đi, mượn dao giết người liền có thể. Diệu, kế này rất hay. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, lộ ra nụ cười âm hiểm. Bọn hắn không dám công khai đối phó Lâm Huyền, nhưng mượn Diệp gia cây đao này, đến gõ thậm chí diệt trừ Lâm Huyền, lại là vui thấy kỳ thành. Cùng lúc đó, Tô Mộ Tuyết trong độc phủ, nàng cũng biết Diệp Phàm bị Lâm Huyền trọng thương tin tức, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng chấn động cùng một vẻ bối rối. Diệp Phàm bị đánh bại, còn bị thương nặng như vậy, bị Lâm Huyền một chỉ. Cái kia trong ấn tượng của nàng, ngoại trừ si tình liền chỉ còn lại lô mãng xúc động Lâm Huyền. Làm sao lại mạnh tới mức này? Nàng hồi tưởng lại Tiềm Long thi đấu bên trên Lâm Huyền bộ kia lười nhác nhận thua dáng vẻ, lại nghĩ tới hắn bế quan lúc đưa tới kinh khủng sóng linh khí, cùng giờ phút này kinh thế hãi tụt một chỉ. Một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế tại trong óc nàng hiện hiện, Lâm Huyền, lúc trước hắn tất cả đều là trang, hắn bày nát, hắn nhận thua, thậm chí hắn đối với mình lạnh lùng, đều chỉ là ngụy trang. Ý nghĩ này nhường Tô Mộ Tuyết tâm hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này Lâm Huyền tâm cơ nên đến cỡ nào thâm trầm, thực lực lại nên kinh khủng cỡ nào? Nàng thậm chí cảm nhận được một tia sợ hãi, nhưng cùng lúc ở đằng kia sợ hãi phía dưới lại có một tia khó nói lên lời hiếu kỳ cùng lực hấp dẫn, như là độc dược giống như sinh sôi, cương đại, thần bí, sâu không lường được. Dạng này Lâm Huyền so với cái kia dương quang sáng sủa, nhưng tựa hồ có chút làm từng bước Diệp Phàm, dường như càng làm cho nàng để ý. Không, ta đang suy nghĩ gì? Tô Mộ Tuyết đột nhiên lắc đầu, ý đồ đem cái này nguy hiểm suy nghĩ bãi ra. Diệp Phàm sư đệ là vì nàng mới đi khiêu chiến Lâm Huyền, bây giờ bản thân bị trọng thương, nàng sao có thể? Ta nên đi xem một chút Diệp Phàm sư đệ. Tô Mộ Tuyết lấy lại bình tĩnh, đứng dậy chuẩn bị tiến về đan đường. Nhưng mà đi đến động cửa phủ, nàng nhưng lại quỷ thần xui khiến, hướng phía Thánh Tử Phong phương hướng nhìn một cái. Nơi đó mây mù lượn lờ, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Nhưng giờ phút này ở trong mắt nàng, lại dường như bao phủ lên một tầng càng thêm thần bí, càng thêm làm cho người kính ý quan hoàn. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi đỏ, vẫn là hướng phía đan đường phương hướng bay đi. Chỉ là kia liên tiếp bay đầu ánh mắt, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Thánh Tử Phong, Lâm Huyền trong tầm cung. Lâm Huyền đang thoải mái mà nằm ở trên giường, nghiên cứu hệ thống thương thành. Trải qua vừa rồi đánh mặt ban thưởng, hắn điểm tích lũy đạt đến 15.000, 12.000, 27.000 điểm. Khoảng cách cường hóa vận rủi quang hoàn 18.000 điểm tích lũy, dư xài. Hệ thống, cho ta cường hóa vận rủi quang hoàn. Lâm Huyền không chút do dự. Đốt. Tiêu hao 18.000 điểm tích lũy, hồi đoái vận rủi quang hoàn cường hóa, yếu đất bình thường, thành công. Vận rủi quang hoàn, yếu đất, bắt đầu cường hóa thành công. Trước mắt kỹ năng, vận rủi quang hoàn, bình thường. Vận rủi quang hoàn, bình thường bị động hiệu quả. Đối tốc chủ ôm lấy địch ý mãnh liệt, lại khí vận thấp hơn tốc chủ mục tiêu, có nhất định xác suất phát động một lần bình thường cường độ vận rủi sự kiện, như đất bằng té gãy chân, pháp bảo mất khống chế, tàu hỏa nhập ma điều báo, bị thiên thạch vũ trụ đập trúng trở. Nên hiệu quả không thể khống, phát động xác suất khá thấp. Lâm Huyền nhìn xem sau khi cường hóa vận rủi quang hoàn miêu tả, ánh mắt đều sáng lên. Bình thường cường độ, phát động xác suất cũng theo cực nhỏ biến thành nhất định. Hơn nữa vận rủi sự kiện đẳng cấp cũng đề cao. Đất bằng té gãy chân, pháp bảo mất khống chế, tàu hỏa nhập ma điều báo, bị thiên thạch vũ trụ đập trúng. Ngoa tạo, thật là quá tàn nhẫn a. Lâm Huyền đã bắt đầu chờ mong, lần sau Diệp Phàm lại đến tìm phiền phải lúc, sẽ phát động cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Hắc hắc hắc, Lâm Huyền nhịn không được phát ra vai ác giống như tiếng cười. Bãi lạn tích phân còn thừa lại 27.000, 18.000, 9.000 điểm. Tạm thời không có gì đặc biệt muốn đổi, trước tích lũy lấy a. Hắn lại nhìn một chút thức hải bên trong chư thiên kính. Hấp thu vừa rồi ban thưởng 1.200 sợi bãi lạn chi lực, vận dưỡng tiến độ đạt đến 4.000, 1.200, 5.200 sợi. Vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng có chút ít còn hơn không. tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ tinh thần bí cảnh. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, chuẩn bị bắt đầu hôm nay bảy nát tu luyện. Nhưng mà, hắn vừa nhắm mắt lại, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đốt. Kiểm tra đến ngoại giới bởi vì túc chủ một chỉ bại diệp phạm sự kiện sinh ra kịch liệt thảo luận, túc chủ giả heo ăn thịt hổ hình tượng xâm nhập lòng người, cảm giác thần bí tăng lên trên diện rộng. Phán định, cao bức cách bảy nát hành vi phản ứng dây chuyền. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 5000 điểm. Bãi lạn chi lực 500 sợi. Tông môn danh vọng, đặc thủ, 1000. Ân. Tông môn danh vọng. Lâm Huyền sửng sốt một chút. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Có thể ăn sao? Đốt. Tông môn danh vọng, thuộc tính đặc biệt. Sau khi tăng lên có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tông môn thành viên đối túc chủ cách nhìn, tăng lên túc chủ tại trong tông môn địa vị cùng lực ảnh hưởng. Đạt tới nhất định chỉ số, khả năng phát động đặc thù sự kiện hoặc thu hoạch được quyền hạn đặc biệt. A thông suốt. Nghe còn giống như rất hữu dụng. Mặc dù mình không thèm để ý địa vị gì cùng lực ảnh hưởng, nhưng nếu như có thể làm cho mình dễ dàng hơn bảy nát, cái này ngược lại cũng đúng có thể tiếp nhận. Lâm Huyền gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Điểm tích lũy lại nhiều 5000, đạt tới 14000 điểm. Không sai không sai. Xem ra, giả heo ăn thịt hổ hiệu quả, so đơn thuần nằm thắng cùng nhận thua, càng có thể soát ban thưởng a. Về sau được nhiều trang một điểm. Lâm Huyền tâm tình vui vẻ nhắm mắt lại, bắt đầu hắn một vòng mới bảy nát nội đạo. Về phần ngoại giới gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Liên quan ta cái rắm. Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy đâu? Ta còn là đàng hoàng. Ngủ đi. Chương 19, hương mềm tiểu sư muội ném uy, ta trực tiếp xử thi cấp qua phổi. Chương 19, hương mềm tiểu sư muội ném uy, ta trực tiếp xử thi cấp qua phổi. Tiếp xuống một tháng, Lâm Huyền lần nữa khôi phục cái kia quy luật bảy nát sinh hoạt. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó tại thánh tử phong bên trên đi bộ một chút, cảm thụ một chút thiên địa đại đạo, ngẫu nhiên chỉ điểm xuống cơ hồ hàng ngày chạy tới hỏi han ân cần tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc, thời gian trôi qua gọi là một cái hài lòng. Từ khi Lâm Huyền một chỉ nghiền ép Diệp Phàm về sau, toàn bộ Thái Huyền Thánh Điện, không có mắt người dám tới quấy rầy hắn. Những cái kia nguyên bản đối với hắn xem thường, trao phúng đệ tử, hiện tại nhìn thấy hắn, đều hận không thể đi vòng, sợ không cẩn thận chọc giận vị này giả heo ăn thịt hổ kinh khủng tồn tại. Ngay cả những trưởng lão kia, đối với hắn cũng khách khí không ít, không còn giống như kiểu trước đây khoa tay múa chân. Diệp Kinh Tiên cũng tạm thời hành quân lặng lẽ, không tiếp tục phái người đến xò xét. Cái này khiến Lâm Huyền bảy nát hoàn cảnh, biến trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Đạo vận ung lan thể, trung cấp, hiệu quả sát thực cường đại, dù là hắn mỗi ngày chỉ là nằm phơi nắng, cũng có thể cảm giác được tu vi của mình đang phong thảm mà ổn định tăng trưởng, đối đại La Thiên cùng xúc địa thành thốn lĩnh ngộ cũng đang không ngừng làm sâu thêm. Hắn thậm chí dành thời gian nghiên cứu một chút cái kia trào phúng ngoạn ngẫu, phát hiện cái đồ chơi này vẫn rất trí năng, có thể căn cứ mục tiêu tâm lý nhược điểm, tạo ra các loại tinh chuẩn đả kích trào phúng ngôn ngữ, quả thực là tinh thần công kích đại sát khí. Lâm Huyền đã quyết định, chờ tiến vào tinh thần bí cảnh, nhất định phải tìm một cơ hội, tại Diệp Phàm trên thân thử một chút hiệu quả. Mà trong khoảng thời gian này, cùng Lâm Huyền hô động nhất thường xuyên, tự nhiên là tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc. Từ lần trước bị Lâm Huyền sờ đầu về sau, tâm tư của thiếu nữ liền như là xuân thủy giống như nhộn nhạo lên, nhìn Lâm Huyền ánh mắt cũng càng ngày càng không thích hợp. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều tìm các loại lấy cớ chạy đến thánh tử phong đến. Hôm nay là đưa chút chính mình tự mình làm bánh ngọt, ngày mai là cầm chút nghe nói là cha nàng chân tàng linh quả, ngày mai lại ôm một đống cổ tịch, nói là muốn cùng Lâm Huyền nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Đối với Diệp Hồng Ngọc loại này ném uy cùng phải dối, Lâm Huyền ngay từ đầu còn có chút không kiên nhẫn, nhưng thời gian dần qua cũng có chút quen thuộc. Dù sao có như thế một cái xinh xắn đáng yêu, hoặc bắt đơn thuần tiểu mỹ nữ hàng ngày vây quanh chính mình chuyện, trả lại cho mình đưa ăn đưa uống, cảm giác cũng thật không tệ. Ít ra so một người bảy nát phải có thú một chút. Hơn nữa mỗi lần cùng Diệp Hồng Ngọc hô động, hệ thống hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho điểm ban thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Một ngày này, Diệp Hồng Ngọc lại mang theo một cái hộp cơm, lanh lợi đi tới Thánh Tử Phong. Đại sư Minh, ngươi nhìn ta mang cho ngươi vật gì tốt tới? Thiếu nữ hiến vật quý dường như đem hộp cơm mở ra, bên trong đựng lại là mấy đầu còn tại nhảy nhót tương bừng kim sắc cá chép. Những cá chép này toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, trên lân phiến mơ hồ có phủ văn lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là kim lân long lý. Lâm Huyền nhíu mày, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, ẩn chứa mỏng manh long khí tinh hoa, chất thì ngon, đối tu luyện rất có ích lợi, nghe nói còn có thể tăng cường khí vận. Bất quá, thứ này cực kỳ hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại Thái Huyền Thánh Địa phía sau núi Long Tiên Đàm bên trong, nơi đó thật là cấm địa, liền trưởng lão cũng không thể tùy ý tới gần. Hi hi, thế nào? Lợi hại a? Diệp Hồng Ngọc đắc ý dương lên cái cằm, ta vụng trộm đến hậu sân câu, cha cũng không biết. Lâm Huyền nhìn xem nàng bộ kia nhanh khen ta nhỏ biểu lộ, có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này, lá gan cũng quá lớn. Nếu như bị Diệp Kình Tiên biết, không phải lột da của nàng không thể. Lần sau chớ đi, nguy hiểm. Lâm Huyền khó được dặn dò một câu. Biết rồi biết rồi. Diệp Hồng Ngọc ngoài miệng ứng với, trong lòng lại ngọt ngào. Đại sư Minh là tại quan tâm ta đây. Đại sư Minh, ta nói cho ngươi, cái này kim lân long lý, nướng ăn thơm nhất. Ta cái này cho ngươi nướng. Diệp Hồng Ngọc tràn đầy phấn khởi nói, vén tay áo lên liền muốn động thủ. Lâm Huyền nhìn xem nàng kia tay chân bụng về dáng vẻ, thực sự không đành lòng nhường nàng trà đạm tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tính toán, vẫn là ta tới đi. Lâm Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn rất lười, nhưng ở an phương diện này vẫn là không thể quá hàm hồ. Kiếp trước làm một sa súc, các kỹ năng không có, nấu cơm tay nghề vẫn là không có trở ngại. Thế là tại Diệp Hồng Ngọc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Huyền thuần thục nhóm lửa, xử lý cá chép, trên kệ giá nướng,
động tác hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Rất nhanh, một cỗ mê người mùi thơm liền tràn ngập ra. Cá chép màu vàng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, từ từ rung động, cá dầu nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trên, phát ra đôm đốp tiếng vang, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Diệp Hồng Ngọc ngồi xổm ở một bên, hai tay nâng cầm lên, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lâm Huyền bên mặt. Ánh nắng chiều vậy ở trên người hắn, phát họa ra hoàn mỹ hình dáng, kia chuyên chú chăm chú dáng vẻ, cùng bình thường bộ dáng lười biếng hoàn toàn khác biệt, tản mát ra một loại khác bị lực. Lòng của thiếu nữ nhảy, lần nữa không tự chủ gia tốc. Nàng cảm giác gương mặt của mình có chút nóng lên. Đại sư Minh, nghiêm túc dáng vẻ, rất đẹp a. Lâm Huyền tự nhiên đã nhận ra bên người kia nóng rực ánh mắt, nhưng hắn làm bộ không nhìn thấy, hết sức chuyên chú cả nướng. Rất nhanh, hai cái kinh ngạc, hương khí bốn phía kim lân long lý liền nướng xong. Ấy, nếm thử. Lâm Huyền đem bên trong một đầu đưa cho Diệp Hồng Ngọc. Tạ tạ đại sư Minh. Diệp Hồng Ngọc tiếp nhận cả nướng, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Nô, thật tốt ăn. Thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, một miệng không rõ tán thán nói. Thịt cá vào miệng tan đi, ngon vô cùng, còn mang theo một cỗ kỳ dị dòng nước ấm tràn vào toàn thân, nhường nàng cảm giác toàn thân thư thái. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lâm Huyền cười cười, chính mình cũng cầm lấy một cái khác đầu, chậm rãi bắt đầu ăn. Hai người sóng vai ngồi trên đồng cỏ, vừa ăn cả nướng, một vừa thưởng thức thánh tử phong dáng chiều, bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh. Diệp Hồng Ngọc vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Huyền, cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Dưới trời chiều, gò má của hắn đường cong rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, kia phần lưỡi biếng tùy tính bên trong, lại lộ ra một cố khó nói lên lời thần bí cùng. Dịu dàng, thiếu nữ cảm giác lòng của mình giống như muốn hòa tan. Nàng lấy dũng khí, nhẹ nhàng đem đầu của mình tựa vào Lâm Huyền trên bờ vai. Lâm Huyền ăn cá động tác dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thiếu nữ sợi tóc mềm mại cùng trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương thơm cùng. Có chút run rẩy, bầu không khí trong nháy mắt biến có chút mập mờ. Lâm Huyền không có đẩy ra nàng, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem phương xa dáng chiều. Diệp Hồng Ngọc đem mặt chôn trên vai của hắn, cảm giác gương mặt của mình nóng hổi, nhịp tim như nổi trống. Nàng có thể nghe đến đại sư Minh bình ổn tiếng tim đập, cảm nhận được trên người hắn truyền đến ấm áp khí tức, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm cùng. Ngọt ngào. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Gió đêm nhẹ phẩy, gợi lên hai người lọn tóc, hình tượng duy mỹ giống một bức họa. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cùng tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc sinh ra cực kỳ thân mật tứ chi tiếp xúc, dựa vào bả vai, mập mờ bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Phán định, cao chất lượng bảy nát thức phát đường. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 3000 điểm. Bãi lạn chi lực 300 sợi. Bị lực 1. Ngẫu nhiên ban thưởng chủ nghệ, tông sư cấp. Lâm Huyền, dựa vào bả vai ban thưởng 3000 điểm tích lũy, còn đưa tông sư cấp chủ nghệ. Hệ thống, ngươi có phải hay không đang khích lệ ta làm văn phòng tình cảm lưu luyến? Còn có, ta bị lực đều 5. Lại thêm xuống dưới, có phải hay không xem ai ai mang thai a? Lâm Huyền trong lòng điên cùng nhà rãnh, nhưng thân thể lại rất thành thật không hề động. Ân, tiểu sư muội bả vai. Dựa vào còn thật thoải mái. Mềm mềm, thơm thơm. Ta trực tiếp xử thi cấp qua phổi. Chủ yếu là hệ thống cho ban thưởng quá thơm. Hai người cứ như vậy lặng lặng tựa sát, thẳng đến tối hạ tan hết, màn đêm buông xuống. Đại sư Minh, ta cần phải trở về. Diệp Hồng Ngọc mới lưu luyến không rời ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống quả táo chín, không dám nhìn Lâm Huyền ánh mắt. "Ân, trên đường cẩn thận." Lâm Huyền gật gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. "Ân." Diệp Hồng Ngọc lên tiếng, cũng như chạy trốn chạy xuống thánh tử phong. Nhìn xem nàng kia hốt hoảng bóng lưng, Lâm Huyền sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Tiểu nha đầu này, giống như thật rơi vào tới a bất quá, cảm giác cũng không tệ lắm. Ít ra, cho cái này khô khan bảy nát sinh hoạt, tăng thêm không ít niềm vui thú." Lâm Huyền thu thập một chút tàn cuộc, tâm tình vui vẻ về tới tầm cung. Thông sư cấp chủ nghệ, về sau có thể cho mình làm ăn ngon. Bày nát người, nhân phẩm thấp, phẩm chất cuộc sống cũng phải không ngừng để cao đi. Chương 20, ngạo kiều Tô Mộ Tuyết tức nổ tung. Dám can đảm câu dẫn đại sư huynh của ta. Chương 20, ngạo kiều Tô Mộ Tuyết tức nổ tung. Dám can đảm câu dẫn đại sư huynh của ta. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách tinh thần bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Thái Huyền Thánh địa bên trong bầu không khí cũng biến thành càng thêm khẩn trương cùng chờ mong. Nhất là những cái kia thu được tiến vào bí cảnh tư cách các hạch tâm đệ tử, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại bí cảnh bên trong như cá gặp nước, cướp đoạt cơ duyên, một bước lên trời. Diệp Phàm, tại đan đường các trưởng lão không tiếc một cái giá lớn cứu chữa, cùng hắn tự thân ý chí kiên cường hạ, thương thế cuối cùng là ổn định lại. Mặc dù cánh tay phải vẫn như cũ không thể hoàn toàn khôi phục, thể nội kia cố lực lượng quỷ dị cũng chỉ là bị tạm thời áp chế, nhưng hắn khí tức trên thân lại tựa hồ như so trước đó càng thêm âm trầm cùng nguy hiểm. Không có ai biết, hắn tại trọng thương trong lúc đó, lại đạt được kỳ ngộ gì, hoặc là tu luyện bí pháp gì. Nhưng hắn nhìn về phía thánh tử phong phương hướng ánh mắt, lại tràn đầy không che giấu chút nào toán độc cùng sát ý. Tinh thần bí cảnh, chính là hắn bắt đầu báo thù. Hắn muốn để Lâm Huyền nỗ lực so với hắn thê thảm đau đớn gấp 10, gấp trăm lần một cái giá lớn. Tô Mộc Tuyết trong khoảng thời gian này, cũng có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Nàng đi đan đường thăm viếng qua Diệp Phàm mấy lần, nhìn xem Diệp Phàm kia thê thảm bộ dáng cùng tràn ngập hận ý ánh mắt, trong nội tâm nàng đã hổ thẹn, cũng có một chút bất an. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được, sẽ vụng trộm chú ý thánh tử phong tin tức. Nhưng mà, thánh tử phong lại là một mảnh yên tĩnh. Lâm Huyền từ lần trước một chỉ bại Diệp Phàm sau, lại lần nữa khôi phục thâm cư không ra ngoài trạng thái, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Loại an tĩnh này, ngược lại nhường Tô Mộ Tuyết càng thêm nhìn không thấu, trong lòng kia phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu cũng càng thêm nồng đậm. Nàng thậm chí có loại xúc động, muốn lại đi thấy Lâm Huyền một mặt, hỏi rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị nàng kia thuộc về thiên chi tiêu nữ kiêu ngạo cùng thận trọng áp chế xuống. "Hừ, coi như ngươi che giấu thực lực lại như thế nào? Ta Tô Mộ Tuyết chưa hẳn liền so ngươi chênh lệch. Tinh thần bí cảnh, ta cũng sẽ chứng minh chính mình." Diệp Hồng Ngọc vẫn như cũng là thánh tử phong trung thành nhất khách tới thăm. Theo bí cảnh mở ra ngày tới gần, thiếu nữ dường như cũng biến thành càng thêm chủ động. Nàng không chỉ có hàng ngày cho Lâm Huyền đưa các loại ăn ngon, chơi vui, còn thường xuyên quấn lấy Lâm Huyền, nhường hắn cho mình kể chuyện xưa giữa hai người hô động, cũng càng ngày càng tự nhiên và thân mật. Có đôi khi, Diệp Hồng Ngọc sẽ không cẩn thận ngã sấp xuống tại Lâm Huyền trong ngực. Có đôi khi, Lâm Huyền sẽ thuận tay giúp nàng sửa sang một chút xốc xếch sợi tóc. Thậm chí có một lần, hai người tại tranh đoạt một khối bánh ngọt lúc, ngón tay trong lúc lơ đãng sờ đụng nhau, dẫn tới thiếu nữ mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Mặc dù hai người đều không có vạch trần tầng kia giấy cửa sổ, nhưng này phần trong không khí lặng yên tràn ngập mập mờ khí tức, lại là càng ngày càng đậm. Lâm Huyền đối với cái này vui thấy kỳ thành. Dù sao, mỗi lần cùng tiểu sư muội ngọt ngào hô động, đều có thể mang đến không tệ hệ thống ban thưởng, còn có thể cho khô khan bảy nát sinh hoạt tăng thêm không ít niềm vui thú, cớ sao mà không làm đâu. Hơn nữa, hắn phát hiện, theo chính mình mị lực không ngừng tăng lên, Diệp Hồng Ngọc nhìn ánh mắt của hắn, dường như càng ngày càng dính, thậm chí có đôi khi sẽ nhìn xem hắn mặt người, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cái này khiến Lâm Huyền cảm giác có chút ít kích thích. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ lo liệu lấy bảy nát hoạch tâm nguyên tắc, tuyệt không chủ động, quyết không phụ trách, chủ đánh một cái vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người một ngày này, khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Lâm Huyền đang nằm trong sân trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ dương quang. Diệp Hồng Ngọc thì ngồi ở một bên trên ghế nhỏ, cầm trong tay một bản người người đều xem không hiểu trận pháp cổ tịch, làm bộ tại chăm chú nghiên cứu, trên thực tế, một đôi ngập nước mắt to, lại thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía Lâm Huyền. Dương quang vẩy vào Lâm Huyền trên mặt, đem hắn vốn là tuấn lãng ngũ quan làm nổi bật đến càng thêm hoàn mỹ, kia phần lười biếng tùy tính bên trong lộ ra thần bí cùng thâm thúy, nhường thiếu nữ thấy có chút mê dại. Đúng lúc này, Lâm Huyền đỗng nhiên mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn hướng lên bầu trời. Diệp Hồng Ngọc bị giật nảy mình, vội vàng túi lầu xuống, làm bộ đọc sách, khuôn mặt nhỏ lại đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. "Có người đến." Lâm Huyền lạnh nhạt nói. "A, ai vậy?" Diệp Hồng Ngọc hiếu kỳ ngẩng đầu. Chỉ thấy chân trời, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi vào thánh tử phong trước sân môn. Quang mang tán đi, lộ ra một đạo áo trắng như tuyết, thanh lanh tuyệt trần thân ảnh. Chính là Tô Mộc Tuyết. Nàng sao lại tới đây? Diệp Hồng Ngọc nhìn thấy Tô Mộc Tuyết, miệng nhỏ lập tức mất hứng nhíu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nữ nhân này lại tìm đến đại sư huynh làm gì? Tô Mộc Tuyết hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Hồng Ngọc lại ở chỗ này, nhìn thấy Diệp Hồng Ngọc bộ kia hộ ăn nhỏ bộ dáng, nàng thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. Không vui, nhưng nàng không để ý đến Diệp Hồng Ngọc, mà là đưa ánh mắt về phía trong viện Lâm Huyền. Hôm nay Lâm Huyền mặc một thân đơn giản màu xanh thường phục, nghiêng dựa vào trên ghế nằm. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở bậy ở trên người hắn, hình thành pha tạp quang ảnh, cả người tản mát ra một loại lười biếng mà khí tức mê người. Nhất là cặp kia con ngươi thâm thúy, bình tĩnh không lay động, dường như nhìn thấu thế gian tất cả, nhường nàng có loại nhịp tim hụt một nhịp ảo giác. Tô Mộ Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dị dạng, tận lực nhường ngự khí của mình giữ vững bình tĩnh. Lâm sư minh, sau 3 ngày chính là tinh thần bí cảnh mở ra ngày, sư tôn mệnh ta đến đây, cùng ngươi cùng nhau đi tới chủ phong tập hợp. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cẩn thận nghe, dường như thiếu đi mấy phần trước kia xa cách, nhiều hơn mấy phần tận lực bình tĩnh. Lâm Huyền nhíu mày, Vân Giao phái nàng tới, cái này là muốn cho chính mình cùng Tô Mộ Tuyết tiếp xúc nhiều, còn là đơn thuần truyền lời. Lâm Huyền lười đi đoán, hắn một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, biết, đến lúc đó ta biết chính mình đi qua, không nhọc Tô sư muội hao tâm tổn trí. Ngụ ý, ngươi có thể đi. Tô Mộ Tuyết, nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh. Cái này hỗn đản, ta hảo tâm đến thông chi ngươi, ngươi chính là loại thái độ này, liên nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái. Một cô manh liệt cảm giác nhục nhã cùng lửa giận phun lên Tô Mộ Tuyết trong lòng. Nàng Tô Mộ Tuyết, lúc nào thời điểm nhận qua loại này không nhìn, vẫn là bị lấy trước kia đối với mình muốn gì được đó nam nhân không nhìn. Hừ, Tô Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, xoay người rời đi. Nhìn nhiều gia hỏa này một cái, nàng đều cảm thấy là vũ nhục đối với mình. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem Tô Mộ Tuyết kia thở phì phì bóng lưng rời đi, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa. Hừ, để ngươi đến câu dẫn đại sư huynh của ta. Kinh ngạc đi. Nàng chạy đến Lâm Huyền bên người, tranh công dường như nói, đại sư huynh, ngươi nhìn nàng bị ngươi tức khí mà chạy. Lâm Huyền mí mắt đều không ngẩng, "A Diệp Hồng Ngọc, tốt à, đại sư huynh định viễn là đại sư huynh." Bất quá, nàng trong lòng vẫn là đắc ý ít ra, đại sư huynh đối cái kia chán ghét Tô Mộ Tuyết, một chút hứng thú đều không có. Lâm Huyền nhắm mắt lại, khoe miệng lại có chút dương lên. "Nốt." Kiểm tra tới tốc chủ không nhìn nguyên tắc nữ chính Tô Mộ Tuyết chủ động lấy lòng, truyền lời, cũng thành công đem nó khí đi, phù hợp cao bức cách bảy nát hành vi. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 2000 điểm. Bãi lạn chi lực 200 sợi. "Ân, không tệ, lại có điểm tích lũy nhập chướng." Xem ra đối phó Tô Mộc Tuyết loại này kèm theo ngạo tiểu thuộc tính nữ chính, không nhìn mới là tốt nhất vũ khí. Lâm Huyền tâm tình càng thêm vui vẻ, cảm giác dương quang đều tươi đẹp mấy phần. Chương 21, đây chính là đi bí cảnh, không phải đi dạo chơi ngoại thành A Huy. Diệp Phàm nổi giận. Chương 21, đây chính là đi bí cảnh,
không phải đi dạo chơi ngoại thành á uy. Diệp Phàm nổi giận. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Tinh thần bí cảnh mở ra ngày, rốt cuộc đến. Thái Huyền Thánh Địa chủ phong trên quảng trường, lần nữa biến tiếng người huyên náo. Bất quá, cùng lần trước Tiềm Long thi đấu lúc náo nhiệt khác biệt, lần này, trên quảng trường bầu không khí rõ ràng muốn ngưng trọng trang nghiêm rất nhiều. 100 tên thu được tiến vào bí cảnh tư cách hoạch tâm đệ tử, sớm đã đủ tụ tập ở đây, nguyên một đám thân mang trang phục, thần sắc trang nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng một vẻ khẩn trương. Tinh thần bí cảnh, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, không có người dám xem thường. Diệp Phàm cũng trong đám người, hắn đổi lại một thân màu đen trang phục, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, cánh tay phải dùng đặc thù băng vải cố định, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén, như là ẩn nút gián độc, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn đứng tại đám người một cái góc, tận lực cùng cái khác người vẫn duy trì một khoảng cách, thân bên trên tán phát ra một cỗ người sống chớ gần âm lãnh khí tức. Không ít đệ tử đều vô ý thức rời xa hắn. Bọn hắn có thể cảm giác được, hiện tại Diệp Phàm so trước đó càng thêm nguy hiểm. Tô Mộc Tuyết vẫn như cũ là một bộ áo trắng, thanh lãnh như tiên, di thế độc lập. Chỉ là, ánh mắt của nàng lại luôn không tự giác hướng phía quảng trường nhập khẩu phương hướng nghiêng mắt nhìn đi, dường như đang đợi cái gì. Diệp Hồng Ngọc thì có vẻ hơi hưng phấn cùng khẩn trương, nàng theo thật sát mấy vị quen biết hoạch tâm sư minh sư tỷ bên người, kỳ kỳ cha cha nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía nhập khẩu. Trường giáo Diệp Kinh Thiên cùng một tất cả trưởng lão sớm đã chờ tại quảng trường phía trước trên đài cao. Lần này dẫn đội là thái thượng trưởng lão Vân Giao. Nàng đích thân tới, không nghi ngờ gì cho tất cả tức sẽ tiến vào bí cảnh đệ tử ăn một viên thuốc an thần. Có Trảm Đạo Vương giả tọa trấn, hệ số an toàn không nghi ngờ gì tăng lên rất nhiều. Vân Giao vẫn như cũng là một thân xanh nhạt cung trang, dáng người tuyệt thế, dung nhan bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong, nhìn không rõ ràng, nhưng này cỗ thanh lanh tuyệt trần, uy áp thiên địa khí thế, lại làm cho cả quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Các đệ tử đều cung cung kính kính cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Giờ đã đến, vì sao Lâm Huyền còn chưa xuất hiện? Một vị trưởng lão cao mày, nhìn thoáng qua sát trời, có chút bất mãn nói. Các trưởng lão khác cũng là mặt lộ vẻ không vui. Lúc này là lúc nào rồi? Lập tức liền muốn lên đường, thân làm thánh tử, vậy mà đến trễ. Quả thực là mắt không thông pháp. Quá không ra gì. Diệp Phàm nghe nói như thế, nhếch miệng lên một vệt nịa mai cười lạnh. Tên phế vật kia, quả nhiên vẫn là này tấm đức hạnh. Tô Mộc Tuyết cũng là đại mi cao lại, trong lòng có chút thất vọng. Còn tưởng rằng hắn lần trước triển lộ thực lực sau sẽ có cải biến, không nghĩ tới. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng, chậm ung dung theo quảng trường lối vào truyền đến. Gấp cái gì? Cái này không phải đã tới sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Huyền ngáp một cái, hai tay gối ở sau, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, chậm ung dung lấp vào. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân bình thường màu xanh thường phục, tóc thậm chí còn có mấy sợi ngốc mau bền lên, cùng chung quanh những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, tinh thần phấn chấn các đệ tử, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Toàn trường, đại ca, ngươi còn có thể lại lười nhác một chút sao? Đây chính là đi tinh thần bí cảnh a, không phải đi dạo chơi ngoại thành a uy. Ngươi bộ dáng này, thật không có vấn đề sao? Các trưởng lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, kém chút không có tại chỗ báo nổi. Diệp Kinh Thiên cũng là sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh hẳn lên. Diệp Phàm càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này hỗn đản, mãi mãi cũng là này tấm muốn ăn đòn dáng vẻ. Tô Mộc Tuyết nhìn xem Lâm Huyền, trong lòng cái kia vừa mới dâng lên vẻ mong đợi, trong nháy mắt phá hủy, chỉ còn lại im lặng. Chỉ có Diệp Hồng Ngọc nhìn thấy Lâm Huyền xuất hiện, nhãn tình sáng lên, đội vàng giống con vui sướng chim nhỏ giống như chạy tới. Đại sư Minh, người rốt cục tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ quên mất rồi đâu. Thiếu nữ chạy đến Lâm Huyền bên người, rất tự nhiên giúp hắn làm sửa lại một chút cổ áo cùng nết lên ngốc mao, động tác thân mật, không e dè. Lâm Huyền tùy ý nàng lên hoay, ngáp một cái nói, ân, em chút liền ngủ quên mất rồi. Hai người này tấm không coi ai ra gì thân mật dáng vẻ, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, mờ mờ. Nhất là Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Hồng Ngọc đối Lâm Huyền như thế thân cận, càng là ghen ghét dữ dội, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Thiện nhân này, thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy nàng tiên chân khả ái, không nghĩ tới cũng là định loạn mặt hàng. Nhìn thấy Lâm Huyền triển lộ thực lực, liền lập tức nào tới. Diệp Phàm ở trong lòng đã cho Diệp Hồng Ngọc đánh lên kẻ phản bội nhãn hiệu. Trên đài cao, Vân Giao nhìn phía dưới không coi ai ra gì Lâm Huyền cùng Diệp Hồng Ngọc, cặp kia con ngươi băng lãnh dường như ba độ một chút. Nàng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, người đã đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Dứt lời, nàng ngọc thủ rung lên. Ông, hư không rung động. Một đạo sáng chói tinh quang tấm lụa, như là ngân hà treo ngược, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân rộng. Ngay sau đó, một tòa cổ xưa mà khổng lồ tinh không môn hộ chậm rãi nổi lên. Môn hộ cao đến trăm trượng, từ không biết tên tinh thần thần kim rèn đúc mà thành, phía trên khắc rõ vô số huyền ảo sao trời phù văn, tản mát ra mênh mông mà tang thương khí tức. Môn hộ trung ương là một cái thâm thúy vòng xoáy, dường như kết nối lấy một cái khác không biết thời không, mơ hồ có tinh quang lưu chuyển, thần bí khó lường. Cái này chính là thông hướng tinh thần bí cảnh lối vào. Tinh thần bí cảnh cách mỗi ngàn năm mở ra một lần, bên trong giấu vô số cơ duyên, nhưng cũng hung hiểm dị thường. Vân Giao thanh lanh thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái đệ tử trong hai, sau khi tiến vào, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống tới bí cảnh các nơi. Nhớ kỹ, bảo mệnh làm đầu, lượng sức mà đi. Là cần tuân sư tôn, thái thượng trưởng lão dạy bảo. Các đệ tử cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng trang nghiêm. Tiến vào bí cảnh sau, ta sẽ tỏa chấn nhập cầu, như gặp không cách nào ngăn cản nguy hiểm, có thể nắm nát này phủ, ta sẽ cảm giác được vị trí của các ngươi. Vân Giao lần nữa phất tay, 100 mai lóe ra tinh quang ngọc phủ, phân biệt bay đến mỗi một vị đệ tử trong tay. Lâm Huyền cũng lấy được một cái.
hắn dùng phá vọng thần đồng nhìn lướt qua. Tinh đột phù, vân giao đặc chế ẩn chứa một tia không gian chi lực cùng vân giao vương giả ấn ký, bóp nát sau có thể tiến hành cự ly ngắn ngẫu nhiên truyền tống, cũng hướng vân giao gửi đi tín hiệu cầu cứu. Chú, truyền tống khoảng cách cùng sát xuất thành công chịu bí cảnh hoàn cảnh quá nhiều, tín hiệu truyền lại cũng có thể trì hoãn hoặc thất bại. Ân, có chút ít còn hơn không a. Lâm Huyền tiện tay đem ngọc phù thu hồi. Trông cậy vào cái đồ chơi này bảo mệnh, còn không bằng trông cậy vào chính mình xúc địa thành thốn cùng tử kim bát vũ đáng tin cậy. Tốt, nhập bí cảnh. Vân Giao không cần phải nhiều lời nữa, bước đầu tiên bước vào kia tinh không môn hộ bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất phát. Diệp Kinh Thiên trầm giọng quát. 100 tên hạch tâm đệ tử mang kích động, chờ mong, khẩn trương cùng các loại phức tạp tâm tư như là cá giết sang sông giống như nhao nhao tràn vào kia to lớn tinh không môn hộ. Diệp Phàm ánh mắt toán độc nhìn thoáng qua Lâm Huyền phương hướng, cũng theo sát phía sau biến mất tại vòng xoáy bên trong. Tô Mộc Tuyết do dự một chút, cuối cùng cũng cất bước mà vào. Đại sư Minh, chúng ta đi mau. Diệp Hồng Ngọc lôi kéo Lâm Huyền cánh tay, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Gấp cái gì? Lâm Huyền ngáp một cái, tùy ý nàng lôi kéo, chợt ung dung hướng lấy môn hộ đi đến, vội vàng đi đầu thai à. Diệp Hồng Ngọc, tốt ta, đại sư Minh vĩnh viễn là cuối cùng cái kia không nóng nảy. Hai người cũng lần lượt bước vào tinh không môn hộ. Khi tiến vào vòng xoáy sát na, Lâm Huyền cảm giác một cỗ cường đại không gian sức lôi kéo truyền đến, cảnh tượng trước mắt biến ảo, đầu chuyển tinh gì. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đúng hạn mà tới. Đốt. Túc chủ đã tiến vào mấu chốt kịch bản địa đồ tinh thần bí cảnh. Nhiệm vụ chính tuyến 7 nát thức lịch luyện đã mở khai. Nhiệm vụ yêu cầu: cự tuyệt tất cả chủ động thăm dò cùng chiến đấu hành vi, lấy tìm kiếm tốt nhất 7 nát địa điểm đầu mục mục tiêu. Tại bí cảnh bên trong tính gộp lại 7 nát thời gian vượt qua 7 ngày. Không, 7, nhiệm vụ ban thưởng: bãi lạn tích phân 1000 không điểm, bãi lạn chi lực 1000 sợi, ngẫu nhiên cao giai thần thông ít 1. Thất bại trừng phạt: hệ thống cưỡng chế an bài túc chủ cùng bí cảnh mạnh nhất buộc đơn đấu, không ngoại viện. Hữu Nghị nhắc nhở: kiểm tra tới nguyên tắc nhân vật chính Diệp Phàm đã tiến vào bí cảnh, lại đối túc chủ có mang mạnh mẽ sát ý. Vận rủi quan hoàn, bình thường, đã tự động khóa chặt mục tiêu. Mời túc chủ chú ý quan sát, hợp thời nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Huyền nhìn xem hệ thống nhắc nhở, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tinh thần bí cảnh, Diệp Phàm cơ duyên, còn có, bảy nát bảy này, có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chương 22, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Bên cạnh ghế nằm. Chương 22, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Bên cạnh ghế nằm. Không gian chuyển đổi cảm giác cũng không duy trì liên tục quá lâu. Làm Lâm Huyền lần nữa khôi phục thị giác lúc, phát hiện mình đã thân ở một mảnh hoàn toàn xa lạ thiên địa. Bầu trời cũng không phải là xanh hẳm, mà là bày biện ra một loại thâm thủy ám tử sắc, dường như vĩnh hằng hoàng hôn. Không trung không có nhật nguyệt, lại treo vô số viên to lớn mà sáng chói sao trời. Những ngôi sao này tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, đem toàn bộ bí cảnh chiếu sáng. Có sao trời gần trong gang tấc, dường như có thể đụng tay đến, thậm chí có thể thấy rõ phía trên mơ hồ dãy núi cùng hình quyên hố. Có thì xa xôi vô cùng, hóa thành điểm điểm tinh mảnh, tô điểm tại ám tử sắc màn trời bên trên, cấu thành một bức mỹ lệ mà hùng vĩ tinh không đồ quyển. Trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, so Thái Huyền Thánh Địa chủ phong còn muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Hơn nữa, những linh khí này bên trong còn kèm theo một loại kỳ dị, thuần túy tinh thần chi lực. Hút vào một ngụm, đều khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, tu vi mơ hồ có tăng trưởng xu thế. Mặt đất cũng không phải là bình thường bùn đất, mà là một loại lóe ra kim loại sáng bóng màu đen nham thạch, cứng rắn vô cùng. Bốn phía sinh trưởng các loại kỳ lạ thực vật, phần lớn bày biện ra màu lam hoặc tử sắc, có giống san hô, có giống thủy tinh, có thậm chí có thể tự hành phát sáng, đem chúng quanh chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Nơi xa, có thể nhìn thấy liên miên chập trùng dãy núi cùng một chút tàn phá to lớn cổ đại kiến trúc phế tích. Những này phế tích phong cách cổ lão mà to lớn, tràn đầy tang thương khí tức, hiển nhiên kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt tan mòn, nhưng như cũng ngật đứng không ngã, nói nơi đây đã từng huy hoàng. Nơi này chính là tinh thần bí cảnh sao? Quả nhiên bất phàm. Lâm Huyền ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Không hổ là thượng cổ đại đế vẫn lạc chi địa, chỉ là cái này hoàn cảnh cũng đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Ở chỗ này tu luyện một ngày, chỉ sợ so ở bên ngoài tu luyện 10 ngày hiệu quả còn tốt hơn. Ân. Lâm Huyền hơi nhíu mày. Hắn phát hiện bên người không có một ai. Diệp Hồng Ngọc cũng không ở bên người. Xem ra, kia tinh không môn hộ truyền tống, quả nhiên là ngẫu nhiên. Cũng tốt, một người dễ dàng hơn ta bảy nát. Lâm Huyền nhún nhún vai, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Về phần Diệp Hồng Ngọc an toàn. Nói đùa, nàng thật là trưởng giáo nữ nhi, trên thân đồ vật bảo mệnh có thể thiếu đi sao? Hơn nữa còn có vân giao cho tinh đột phụ, chỉ cần không tự mình tìm đường chết đi treo chọc cái gì kinh khủng tồn tại, cơ bản không có việc gì. Lâm Huyền hiện tại duy nhất phải cân nhắc chính là đi nơi nào bảy nát tương đối dễ chịu. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bảy nát bảy ngày. Hơn nữa muốn tự tuyệt chủ động thăm dò cùng chiến đấu. Ý vị này, hắn cần tìm một cái tương đối an toàn, ẩn nấp, hơn nữa phong cảnh tốt, thích hợp chỗ ngủ. Hệ thống, giúp ta quét hình một chút phụ cận, tìm phong thủy bảo địa. Lâm Huyền ở trong lòng kêu gọi. Đốt. Quét hình công năng khởi động. Tiêu hao 100 bãi lạn tích phân quét hình hoàn thành. Khu vực phụ cận năng lượng ba động phân tích bên trong phát hiện 3 khu tiềm ẩn chất lượng tốt bảy nát điểm. 1. Phía đông 3 dặm chỗ, một gốc vạn năm sao trời dưới cây cổ thụ phương. Ưu điểm, linh khí nồng đậm, tinh thần chi lực dồi dào, bóng cây che nắng. Khuyết điểm, khả năng có sen lẫn yêu thú tinh quan điểm, không uy hiếp. 2. Phía nam chỗ 5 dặm, một chỗ vứt bỏ thượng cổ tế đàn nội bộ. Ưu điểm, cực kỳ ẩn nấp, có còn sót lại trận pháp bảo hộ, tương đối an toàn.
khuyết điểm, hoàn cảnh âm u và bức, khả năng có không biết nguy hiểm. 3. Phương hướng tây bắc 10 dặm chỗ, một tòa lơ lửng ở giữa không trung tinh thần toái phiến phía trên. Ưu điểm, tầm mắt khoáng đạt, phong cảnh tuyệt hảo, tinh thần chi lực tinh kết nhất. Khuyết điểm, không che chắn, mục tiêu rõ ràng, khả năng có phi hành yêu thú trải qua. Lâm Huyền sờ lên cái cằm, dưới cây cổ thụ, giống như không tệ, tiếp địa khí, thích hợp đi ngủ. Nhưng có hồ điệp, có phiền hay không? Tế đàn nội bộ, an toàn thì an toàn, nhưng đen xì, ảnh hưởng tâm tình. Lơ lửng tinh thần vài phiến, phong cảnh tốt, cái này ta thích. Mặc dù mục tiêu rõ ràng, nhưng ca có liêm tức quyết cùng giả heo ăn thịt hổ đại sư xương hào a. Hướng kia một nằm, ai có thể phát hiện? Cho dù có không có mắt yêu thú bay tới, không phải còn có tử kim bát vu sao? Liên tuyển cái thứ ba. Lâm Huyền hạ quyết tâm, truy cầu phẩm chất cuộc sống, là bầy nát người, nhân phẩm thấp, cơ bản tố dưỡng. Hắn quyết định phương hướng tây bắc, thi triển ra xúc địa thành thốn, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mơ hồ, dường như dung nhập hư giữa không trung. Xuất hiện lần nữa lúc đã là tại số ngoài trăm thước. Chỉ xích thiên ngai, tuyệt đối không phải nói ngoa. Mặc dù chỉ là nhập môn cảnh giới, nhưng tốc độ này đã viễn siêu bình thường bị ngạn cảnh tu sĩ tốc độ phi hành. Lâm Huyền không nhanh không chậm, một vừa thưởng thức dọc đường kỳ cảnh, một bên hướng phía tòa kia lơ lửng tinh thần toái phiến lấp đi. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải không ít kỳ lạ cảnh tượng. Tỷ như một đám lóe ra thất thải quang mang, như là như tinh linh lưu quang lộc, theo bên cạnh hắn phi tốc lướt qua, mang theo một hồi tinh mảnh. Tỷ như một gốc cắm rễ trong hư không, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh huy hư không lam ngân thảo, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Tỷ như một mảnh lóe ra lôi quang khu vực, bên trong mơ hồ có lôi đỉnh cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Những này tại ngoại giới đều là khó gặp kỳ cảnh hoặc bảo vật. Đổi lại đệ tử khác, chỉ sợ sớm đã kích động xông đi lên. Nhưng Lâm Huyền lại chỉ là lướt qua, liền tiếp tục chậm ung dung đi đường. Chủ động thăm dò, không tồn tại. Chủ động chiến đấu, càng không khả năng. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Bên cạnh ghế nằm, đốt. Kiểm tra tới túc chủ không nhìn tiềm ẩn cơ duyên hư không lam ngân thảo phù hợp xem bảo vật như cặn bã bảy nát cảnh giới. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 điểm. Bãi lạn chi lực 100 sợi. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công tránh đi tiềm ẩn khu vực nguy hiểm lôi trạch phù hợp su cắt tị hung bảy nát nguyên tắc. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 500 điểm. Bãi lạn chi lực 50 sợi. Lâm Huyền miết miệng lên. Thấy không? Bảy nát mới là vương đạo. Không tranh không đoạt, tự có ban thưởng đưa tới cửa. Rất nhanh, tòa kia lơ lửng ở giữa không trung tinh thần vài phiến liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mảnh vụn này ước chừng có sân bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân bày biện ra một loại bóng ánh sáng long lanh màu lam, mặt ngoài cũng không bằng phẳng, có nhiều chỗ nhô lên, có nhiều chỗ lõm, nhưng chỉnh thể tản ra nhu hòa mà tinh khiết tinh thần quang huy. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại cách đất khoảng 100 mét không trung, chung quanh không có vật gì, chỉ có điểm điểm tinh quang vần quanh, lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng di thế độc lập. Không sai không sai, chính là chỗ này. Lâm Huyền hài lòng gật đầu, thân ảnh lóe lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào khối này tinh thần toái phiến phía trên. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, mặt đất ôn nhuận như ngọc, còn mang theo một tia nhàn nhạt ý lạnh, vô cùng dễ chịu. Trong không khí tràn ngập tinh thần chi lực, so phía dưới nồng nặc mấy lần không ngừng. Hít sâu một hơi, đều cảm giác tu vi bình cảnh mơ hồ có chút buông lỏng. Tầm mắt càng là tuyệt hảo. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát phía dưới mảng lớn kỳ cảnh, trông về phía xa chân trời sáng chói tinh hà, quả thực là vip quan cảnh đài. Hoàn mỹ. Lâm Huyền tìm một cái đối lập bằng thẳng, lại có thể phơi tới tinh quang tắm vị trí, không chút do dự. Nằm xuống, hai tay gối ở sau, nhấc lên chân bắt chéo, nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười thỏa mãn. Ân dễ chịu, đây mới là nghỉ phép. A không, là lịch luyện nên có dáng vẻ đi. Đốt. Túc chủ thành công đến chất lượng tốt 7 nát điểm, lơ lửng tinh thần vài phiến. Kiểm tra tới túc chủ bắt đầu chấp hành 7 nát 7 ngày nhiệm vụ. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 01, 7 thiên. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 điểm. Bãi lạn chi lực 100 sợi. Đặc thù ban thưởng sao trời thân hòa độ 1. Sao trời thân hòa độ, sau khi tăng lên, lại càng dễ hấp thu luyện hóa tinh thần chi lực. Đối sao trời loại công pháp, thần thông, pháp bảo có yếu ớt tăng thêm hiệu quả. Lâm Huyền trong lòng vui mừng. Vừa mới bắt đầu bảy nát liền có ban thưởng, còn tăng thêm sao trời thân hòa độ. Nơi này, quả nhiên không có chọn sai. Lâm Huyền càng thêm yên tâm thoải mái nằm, vận chuyển lên Đại La Thiên bắt đầu hắn đặc biệt giấc ngủ thức tinh quang tắm tu luyện pháp. Hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn thư thư phục phục nằm tại tinh thần toái phiến bên trên bảy nát lúc, bí cảnh địa phương khác sớm đã bởi vì các loại cơ duyên và nguy hiểm, biến vô cùng náo nhiệt, thậm chí máu chảy thành sông. Chương 23, Diệp Phàm, Lâm Huyền. Ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 23, Diệp Phàm, Lâm Huyền, ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tinh thần bí cảnh, địa vực rộng rãi, vô biên băng ác. 100 tên Thái Huyền Thánh địa hạch tâm đệ tử, như là vãi đầu tử đồng dạng, bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến bí cảnh các ngõ ngách. To lớn cơ duyên, thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Tinh thần bí cảnh, hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Khu vực đông bộ, một mảnh tàn phá bên trong khu cung điện. Mấy tên Thái Huyền Thánh địa đệ tử, ngạc nhiên phát hiện một tòa bảo tồn đối lập hoàn hảo đan phòng. Bên trong đan phòng, trưng bày mấy chục cái bình ngọc. Bên trong lại còn lưu lại một chút thời kỳ thượng cổ luyện chế đan dược. Mặc dù đại bộ phận dược lực đã sói mòn, nhưng trong đó mấy bình vẫn như cũ hào quang lưu chuyển, đan mùi thơm khắp nơi, hiển nhiên là phẩm giai cực cao bảo đan. Phát, phát, đây ít nhất là địa giai đan dược. Nhanh, thu lại. Mấy tên đệ tử mừng rỡ như điên, liền muốn tiến lên thu lấy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tới gần đan phòng trong nháy mắt, mặt đất đống nhiên vỡ ra.
mấy cái bao trùm lấy vảy màu đen, tản ra khí tức tanh hôi xúc tu, giống như rắn độc đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt cuốn lấy hai tên đệ tử thân thể.
A!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hai tên đệ tử kia liền phản kháng cũng không kịp, liền bị trên xúc tu rác hút hút khô tinh huyết, hóa thành hai cỗ thây khô. Còn lại mấy tên đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng này xúc tu quái vật hiển nhiên không có ý định buông tha bọn hắn, càng nhiều xúc tu theo lòng đất tuôn ra, lật ngược cung điện, lộ ra một cái tiềm ẩn trong lòng đất, mọc đầy ánh mắt cùng xúc tu khổng lồ biểu thị. Một trận máu tanh giết chóc liền triển khai như vậy. Khu vực phía nam, một mảnh rậm rạp tinh quang xâm lâm bên trong, một tên đệ tử may mắn phát hiện một gốc hiếm thấy thất tinh thảo. Đây chính là luyện chế nhiều loại tăng cao tu vi đan dược chủ dự tài, giá trị liên thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đang muốn ngắt lấy. Đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên. Hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Cách đó không xa, một cái giống nhau thân mang thái huyền thánh địa phục sức đệ tử, chậm rãi thu hồi nhỏ máu trường kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn một tay lấy thất tinh thảo cấp đi, nhìn thoáng qua đồng môn thi thể, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có tham lam. Hắc hắc, đa tạ sư đệ quà tặng. Vì cơ duyên, đồng môn tương tàn. Cái này tại bí cảnh bên trong cũng không hiếm thấy. Tây bộ khu vực, một tòa sụp đổ tinh thần tháp phế khứ trước. Tô Mộ Tuyết cầm trong tay trường kiếm, bạch đi tung bay, đang cùng một đầu hình thể khổng lồ, tương tự sư thiếu tinh không cự thú bị chiến. Đầu này tinh không cự thú, thực lực có thể so với bị ngạn cảnh đỉnh phong. Quanh thân lượn lờ lấy cuồng bạo tinh thần chi lực, mỗi một lần tấn công đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Tô Mộ Tuyết mặc dù chỉ là bị ngạn cảnh trung kỳ, nhưng nàng tu luyện thái thượng vòng tình quyết huyền diệu vô cùng, kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, trong lúc nhất thời vậy mà cùng cự thú đánh đến khó hòa giải. Nàng sở dĩ ở đây dừng lại, là bởi vì nàng phát hiện, tòa này sụp đổ tinh thần tháp bên trong, dường như tản mát ra một cỗ cực kỳ hấp dẫn nàng kỳ dị chấn động. Nàng có dự cảm, trong tháp nhất định có đối nàng tu luyện rất có ích lợi bảo vật. Chỉ đánh bại đầu này bảo hộ cự thú, nàng liền có thể. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên cạnh cách đó không xa khác trong một mảnh phế tích, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Ngay sau đó, một đạo càng khủng bố hơn, càng thêm cuồng bạo khí tức, phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thẫm, hình thể so sư thiếu cự thú còn muốn bảng lớn gấp đôi Viêm Ma linh chủ, nện bước bước chân nặng nề, theo phế tích bên trong đi ra. Mục tiêu của nó dường như cũng là tòa kia tinh thần tháp. Hai đầu cường đại bảo hộ thú sắp buộc phát xung đột, mà kẹp ở bọn chúng ở giữa Tô Mộ Tuyết, trong nháy mắt lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Bí cảnh các nơi, cảnh tượng tương tự không ngừng trình diễn. Có cơ duyên địa phương, tất nhiên nương theo lấy bảo hộ yêu thú hoặc là đồng môn ngấp nghé, chiến đấu, giết chóc, tranh đoạt, trở thành tinh thần bí cảnh giọng chính. Ngắn ngủi trong vài canh giờ, đã có mười mấy tên thái huyền thánh địa đệ tử hoặc chết bởi yêu thú miệng, hoặc chết bởi đồng môn an toán. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa. Mà giờ khắc này, dẫn phát đây hết thảy kẻ đầu sỏ một trong, Diệp Phàm, ngay tại một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, khoanh chân chữa thương. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt toán độc cùng điên cuồng lại càng thêm nồng đậm. Hắn vận khí không tệ, bị truyền đưa đến chỗ này tương đối an toàn sân cốc. Nhưng hắn không có vội vã đi tìm cơ duyên, mà là trước tiên bắt đầu chữa thương, cũng ý đồ hoàn toàn luyện hóa thể bên trong kia cố thuộc về Lâm Huyền quỷ dị lực lượng. Lâm Huyền, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta thương thế khỏi hẳn, luyện hóa ngươi lực lượng này, thực lực của ta nhất định sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta nhất định phải để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước ao và đối Lâm Huyền khắc cốt cừu hận. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, chính mình sở dĩ sẽ bị chuyển tống tới cái này an toàn sân cốc, đồng thời vừa lúc có thời gian chữa thương. Hoàn toàn là bởi vì, nào đó trên thân người vận rủi quang hoàn, đang lặng lẽ phát huy tác dụng. Nhưng vốn nên thuộc về hắn một ít sơ kỳ nhỏ cơ duyên, đều ngoài ý muốn cùng hắn gặp thoáng qua. Mà giờ khắc này, vị kia nhàn nhã bảy nát đại sư Lâm Huyền, vẫn như cũ tứ ngưỡng bát xoa nằm tại khối kia lơ lửng tinh thần toái phiến bên trên, đang ngủ say. Dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô. Thậm chí còn có mấy chỉ không biết tên, lóe ra điểm điểm tinh quang chim nhỏ, rơi ở bên cạnh hắn, tò mò mổ mổ góc áo của hắn, sau đó lại kỳ kỳ cha cha bay mất. Một mảnh tường hòa, cùng bí cảnh địa phương khác huyết tinh cùng tăng khốc, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Huyền hô hấp đều đặn mà kéo dài, mỗi một lần hô hấp đều dường như cùng phiến thiên địa này sinh ra kỳ diệu cộng minh. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực, như là trăm sông đổ về một biển giống như, chủ động hướng phía thân thể của hắn tụ đến, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Đạo vận đung lan thể, trung cấp, hiệu quả, tại loại này tinh khiết tinh thần chi lực hoàn cảnh hạ, bị phát vung tới cực hạn. Tu vi của hắn, mặc dù không có tận lực đi tăng lên, nhưng cũng tại lấy một loại cực kỳ chậm chạp, lại vô cùng vững chắc tốc độ, lặng yên tăng trưởng. Đốt. Túc chủ tại chất lượng tốt 7 nát điểm duy trì liên tục 7 nát vượt qua 3 canh giờ, thành công hấp thu đại lượng tinh khiết tinh thần chi lực. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1500 điểm. Bãi lạn chi lực 150 sợi. Sao trời thân hỏa độ 1. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 02, 7 thiên. Trong lúc ngủ mơ Lâm Huyền, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Ân. Bảy nát cảm giác, thật tốt.